Chương 533, trước thắng sau bại. Chương 533, trước thắng sau bại. Ngươi còn không trốn. Thần Hạc đạo trưởng, tựa hồ đối với Lao Hoàng đế khởi tử hoàn sinh, sớm có dự liệu. Vì vậy, thấy được Lữ Tiên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khỏe miệng hắn lập tức bình lên, mang theo một tia hài hước mà hỏi. Lão này nếu không có chết, vậy ta muốn chạy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lữ Tiên hít sâu một hơi, đôi mắt giản mua nhìn chằm chằm cái đó Lao Hoàng đế. Nhưng phát hiện, cái này Lao Hoàng đế chẳng qua là ngồi dậy, cũng không có ra tay truy kích sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn cho dù là bất tử, thọ nguyên cũng đã tiêu hao hết. Hoặc giả, hắn nhiều lắm là liền cất giữ một kích lực lượng. Chờ hắn ra tay sau, nhất định đèn cạn dầu, chết ở nơi đây. Lữ Tiên lời nói này, mặc dù nói năng hùng hồn, nhưng lời trong lời ngoài, đã sớm không có trước đó phóng khoáng ngâm nền. Ha ha. Thần Hạc đạo trưởng nhẹ nhàng lung lay thoáng một cái trong tay phất trần, mở miệng nói. Vị này chí tôn ra tay, dù chỉ là một kích, toàn bộ đại tấn ai có thể đỡ được. Hắn nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Người bây giờ chạy, hoặc giả còn kịp. Đa tạ nhắc nhở. Nhưng, bỏ xuống môn nhân đệ tử chạy trốn, tuyệt không phải ta Lữ Tiên tác phong. Nói xong, Lữ Tiên buông tha cho cân Thần Hạc đạo trưởng chiến đấu, chủ động tiến lên cứu viện trong hoàng cung Thuần Dương Tông đệ tử. Có hắn che chở, những thứ kia đang toàn lực đuổi giết hoàng tộc tu sĩ, nhất là cơ võ, nên cũng không dám quá mức càng rỡ. Vì vậy, hơn phân nửa Thuần Dương Tông tu sĩ, vậy mà để cho Lữ Tiên cấp vớt trở lại. Chờ đông đảo môn nhân leo lên linh chu, Lữ Tiên rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, đột nhiên khoát tay chặn lại. Rút lui. Theo hắn một tiếng này rút lui, tứ tông liên quân tấn công đế đô hành động, liền xem như hoàn toàn thất bại. Treo quỷ chính là, vị yêu một khi hiện thân, liền trong nháy mắt thay đổi toàn bộ chiến cục, thậm chí còn để cho tứ tông tu sĩ sợ vỡ mật, chạy tứ tán bốn phía Lao Hoàng đế, từ đầu tới đuôi chẳng qua là ngồi ở trong quan tài, từ đầu đến cuối cũng không có đứng dậy. Một trận chiến này, tứ tông tu sĩ trước thắng sau bại, thương vong thảm trọng. Nhất là Thái Huyền Tông, hơn 200 tên giết tiến hoàng cung tu sĩ, gần như không có chạy đi bao nhiêu, cứng rắn bị cơ võ dẫn một đám người, đuổi giết đi ra ngoài 1.000 giảm. Thuần Dương Tông ngược lại thì tổn thất một cái nhỏ nhất, bởi vì Lữ Tiên tự mình đoạn hậu, phải lấy giữ đại lượng thực lực. Dĩ nhiên, thảm nhất hay là Thiên Kiếm Tông. Lần này đại chiến trong, Thiên Kiếm Tông một mực xung phong ở phía trước, thậm chí ngay cả tông chủ Trác Bất Quần cũng thua tiền. Bây giờ, tứ tông tu sĩ rút đi sau, Trác Bất Quần đã lâm vào kẻ địch tay, nghe nói bị Ngự Thú Tông tu sĩ mang đi nhốt lại. Vô luận như thế nào, làm thời trấn cùng La Lập hai người, vẻ mặt khó coi trở về vườn thuốc lúc, tứ tông tu sĩ chiến bại tin tức đã sớm ở toàn bộ Nguyên Dương đại lục lưu truyền sôi sùng sục. Cùng lúc đó, một cái nghi vấn cũng quấn quanh ở tất cả mọi người trong lòng. Cái này lão hoàng đế không phải thọ tận bỏ mình sao? Hắn thế nào còn có thể từ trong quan tài ngồi dậy? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết bản thân sau khi chết sẽ có người tạo phản, vì vậy diễn ra vừa ra giả chết? Đã như vậy, vì sao phút quyết định cuối cùng không tự mình ra tay, trực tiếp diệt tứ tông trưởng môn, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tuyệt thế tu vi, đồng thời xử lý Lý Thái Huyền, Trác Bất Quần, Hàn Cứu, Lữ Tiên, tuyệt không phải việc khó. Cái này đại tấn là đợi không được, chúng ta phải vội vàng chạy. Đang ở thời trấn trở về vườn thuốc 3 ngày sau, đang cả đêm họp, Cân Lam thải trà đám người thương nghị mau sớm di chuyển ra đại tấn, hướng những quốc gia khác chạy nạn hành động lúc. Một cái tin tức động trời truyền tới. Đó chính là, tứ tông chiến bại sau, cơ võ liền ở đế đô vì Lao Hoàng đế cử hành một trận long trọng tang lễ. Trong lúc nhất thời, cờ trắng phấp phới, tiếng khóc rung trời. Lao Hoàng đế xác thực đã chết. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người cũng không dám tin. Nhất là lúc ấy tận mắt thấy Lao Hoàng đế từ trong quan tài ngồi dậy, cùng sử dụng vô thượng uy áp, gần như đem một kẻ kim đan kỳ tu sĩ thiếu chút nữa dọa chết tươi một màn thời trấn. Nhưng rất nhanh, Thuần Dương Tông bên kia liền chuyển tới chuẩn xác hơn tin tức. Lao Hoàng đế xác thực đã chết, lúc ấy ở trong quan tài, chẳng qua là Lao Hoàng đế thi thể. Chỉ bất quá, chính nhất phái thông qua cực kỳ huyền diệu phù lục thuật, cưỡng ép giữ Lao Hoàng đế một tia uy áp. Ngày đó, càng là dùng rối gỗ thao túng pháp, xa xa thao túng Lao Hoàng đế ngồi dậy, mở mắt, phóng ra còn sót lại uy áp, cái này ba cái động tác. Nhắc tới, một chiêu này không hề cao minh. Phàm là ngày đó, có một ít người càng can đảm cẩn trọng một ít, khoảng cách gần đi quan sát vị này Lao Hoàng đế, chỉ biết phát hiện hắn đúng là một bộ thi thể. Vậy mà, đối mặt Lao Hoàng đế tuyệt thế hung danh, vô thượng uy áp, thì có ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Cái đó nhất tiết mệnh Lý Thái Huyền, cơ hội là thấy được Lão Hoàng đế ngồi dậy trong nháy mắt, liền biến mất ở linh thuyền trên. Nghe nói, hắn trực tiếp trốn ra đại tấn, một đường phi độn đi ngoại hải, đến nay cũng không biết hướng đi, liên lạc không được. Hàn Cứu, Trần Tử Dương cũng là sợ hai bạn phần, cả đêm đem về tông môn, liều mạng tăng cường tông môn phòng ngự đại trận. Cũng chính là Lữ Tiên, mơ hồ nhận ra được không ổn, liên tiếp phái người hướng đế đô dò xét tin tức, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ biết được trận tướng. Nghe được tin tức này, liên tục mở trường mấy ngày sẽ, đã chuẩn bị liền người mang vật liệu, toàn bộ rời xa ra đại tấn thời trấn, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Bên cạnh nghe được tin tức này Lam Thải Trà, Hoàng Ái Như đám người, tất cả đều là sửng sốt một chút sau, rối rít cười khổ lên tiếng. Chết hoàng đế sợ quá chạy mất tứ đại tông môn, chuyện này dấu vết, sợ rằng muốn chuyển lưu tu chân giới vào năm. Lam Thải Trà lắc đầu nói. Hoàng Ái Như cũng là thở dài. Cái này lão hoàng đế uy danh quá thịnh, tu vi thực tại dọa người. Chúng ta đại tấn mấy ngàn năm, mới ra ngoài hắn một cái như vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ diễn ra một màn như thế sát chết vùng dậy, sát thực làm người ta rất khó phòng bị. Nghe được hai nữ nói như vậy, bên cạnh La Lập ngẩng đầu nhìn về phía thời trấn. Tông chủ, vậy chúng ta còn có rút lui hay không a? Không phải nói, muốn cả đêm rời đi Nam Cương sao? Rời cái gì? Lao hoàng đế đều chết hết. Thời trấn cũng là có chút tức giận, nặng nề hừ một tiếng, nói, trận này chiến dịch, tứ tông trước thắng sau bại, tổn thất nặng nề. bất quá không sửa đổi được đại cục. Đại Tấn hoàng tộc vẫn yếu thế, đế quốc tan rã, cũng liền ở nơi này mấy tháng.
A,
La Lập đáp một tiếng, nói lầm bầm, kỳ thực ta không quá nguyện ý rời đi Đại Tấn, yêu miêu cương vùng đất nghèo nàn, muốn gì không có gì, liền cái xuân lầu cũng không có, đi cũng không nhanh sống. Người cái tên này, đến lúc nào rồi, còn đầy đầu suy nghĩ nữ nhân. Bên cạnh, Lam Thải trà giận không nên thân, mở miệng khiển trách, nếu là ngươi mẹ ở chỗ này, nhất định muốn hung hăng hung ngươi. Vậy cần phải để cho ngài thất vọng. Mẹ ta thương thế còn chưa khỏi hẳn, bây giờ còn nằm ở trên giường đâu, hung không được ta. La Lập hiển nhiên không thế nào sợ Lam Thải trà, nhất là hắn lần này đi theo ngoài thời trấn ra một chuyến, tự mình tham dự tứ tông cuộc chiến sau, ở vườn thuốc địa vị danh vọng đều có sáng rõ tăng lên. Hơn nữa hắn ba gai tính cách, căn bản cũng không mua bản thân mẹ ruột, cùng với thời trấn trở ra bất luận kẻ nào sổ sách. Được rồi, mặc dù chuyện này để cho người phi thường không nói, nhưng tóm lại là một tin tức tốt. Thời trấn khoát tay một cái, nói, bây giờ trọng yếu nhất là mau sớm liên lạc Thuần Dương Tông, thương nghị bước kế tiếp hành động. Ta lát nữa liền tự mình đi thấy Lữ Thiên, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chuẩn bị thành lập tông môn, cũng thông báo tất cả mọi người không cần di rời. Chương 534, Bồi Tiểu chương 534, Bồi Tiểu ngày đó, thời trấn cả đêm đi gặp Lữ Thiên. Cân thời trấn cùng đi, còn có Dự Châu phụ cận rất nhiều tông môn, thế gia người nắm quyền. Bọn họ cũng đều lấy được tin tức, rồi rít chạy tới tham kiến Lữ Thiên. Những thứ này đều là Cân Thuần Dương Tông giao hảo tu sĩ. Hơn nữa, số lượng sáng rõ so liên quân thời điểm phải nhiều rất nhiều. Nên là trận này chiến dịch, để cho rất nhiều tu sĩ cũng đã nhìn ra. Thái Huyền Tông không đáng tin cậy, Thiên Kiếm Tông mất thế, Thiên Cơ môn quá bại ngoại, chỉ có Thuần Dương Tông đáng tin. Nhất là, nguy hiểm trước mắt Lữ Tiên một mình đoạn hậu, cứu ra đông đảo Thuần Dương Tông đệ tử sự tích, càng làm cho Đại Tấn rất nhiều hạng 2 hạng 3 tông môn, thế ra, đối này khen ngợi rất nhiều. Vì vậy, ở Dự Châu khu vực phụ cận, khoảng cách Thuần Dương Tông hơi gần một ít tông môn, khi biết Lao Hoàng đế đã bỏ mình tin tức sau, gần như toàn bộ cũng thay đổi địa vị, đến cậy nhờ Lữ Tiên. Thời trấn tới thời điểm, gặp ngay phải quần quận sóng người, tụ tập ở Thuần Dương cung đại điện ngoài. Cho dù giờ phút này bóng đêm đang nồng, hoàn toàn không phải tiếp khách thời điểm, nhưng cũng không ngăn được đông đảo tu sĩ nhiệt tình. Nhưng là, mọi người ở đây mong mỏi, Lữ Tiên có thể đi ra vùng cánh tay hô lên, hiệu lệnh quần hùng thời điểm, một cái bộ dáng thành thật đáng yêu tiểu đạo đồng, nhưng từ trong đại điện ngáp đi ra. Lao tổ nói, hôm nay quá muộn, để cho chư vị nghỉ sớm một chút, ngày mai trở lại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cũng vì đó sửng sốt một chút. Người tu đạo, nào có cái gì có ngủ hay không? Cho dù là khốn đốn không chịu nổi, cũng chỉ cần khoanh chân xếp bằng chốc lát, là được tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng. Vì vậy, rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc, nghị luận ở Mỹ Lữ Tiền Bối, vì sao không muốn gặp chúng ta? Chẳng lẽ là có chuyện quan trọng khác? Hoặc giả, hắn đang lưu đồ một trận quy mô lớn hơn chiến dịch. Không sai. Lần trước đế đô đánh một trận, ta môn nhân thương vong thảm trọng, thù này phi báo không thể. Trong lúc nhất thời, đám người cái gì cũng nói, nhưng không người nào dám thật đi quấy rầy Lữ Tiên, vì vậy ở ngoài điện một phen nghị luận sau, cũng liền cũng ai đi đường đấy. Thời trấn thấy vậy, sờ một cái cằm, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay khi lúc này, đạo đồng kia vậy mà hướng thời trấn nhìn một cái, chợt đi thẳng tới thời trấn trước mặt, đưa ra tay nhỏ kéo lấy thời trấn tay áo bảo: "Đại ca ca, ngươi gọi thời trấn đúng không? Đi theo ta." "Ừm." Thời trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái, hướng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không có người nào chú ý mình sau, liền đi theo đạo đồng sau lưng, hướng đại điện phía sau một cái hành lang đi tới. Hai người đi không lâu lắm, liền tới đến một chỗ trái phòng trước, chỉ thấy bên trong ánh nến tươi sáng, mùi rượu quấn quanh, cách cửa phòng cũng có thể ngửi được một cỗ nồng nặc mùi rượu. "Lão tổ, thời trấn ta cho ngài mang đến." Đạo đồng trẻ con âm thanh ngây thơ, đối cửa phòng mở miệng hô: "A, để cho hắn vào đi." Trong cửa phòng, truyền tới một lão giả thanh âm, chính là Lữ Tiên. "Thời tiên bối, mời ngài vào." Đạo đồng đẩy cửa phòng ra, đối thời trấn làm một động tác mời gọi. Thời trấn lập tức cất bước, tiến vào trong phòng. Chỉ thấy, trong căn phòng thình lình để hẳn mấy cái lớn chung rượu, giờ phút này trong bạc đều là trống không, còn bên cạnh một cái ngồi trên giường, thì ngửa mặt nằm ngửa một cái say bí tỉ lão giả dơ bẩn, chính là Lữ Tiên. Lữ Tiên đầy mặt men say, đỏ gương mặt, tóc lộn xộn, trong tay nâng niu một cái ly rượu, vẫn ủng ủng cùng ngục hướng trong miệng rót. Một cái tay khác thì hướng bên cạnh mặt đất vỗ một cái, nói: "Thời trấn, tới bồi lao phu uống rượu." Cái này, thời trấn thấy cảnh này, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hay là tiến lên ngồi xuống, ngồi Lữ Tiên uống rượu. Hai người nâng ly cả chén, liên tục uống nửa ăn rượu, Lữ Tiên lúc này mới hùng hùng hổ hổ mở miệng: "Cái đó đáng chết lao giả dịch, người cũng bị mất, lại còn có tình cảnh lớn như vậy. Ngại ngại cái điệu Tây Bỉ, lao tử lần này mất thể diện ném đại phát. Toàn bộ Nguyên Dương đại lục đều ở đây chê cười chúng ta tứ tông." Nghe được cái này, thời trấn thở dài, khuyên nhủ: "Tiền bối không cần tức giận. Ngay ở đế đô cuộc chiến biểu hiện, đại gia cũng nhìn ở trong mắt. Cái khác ba tông đều là vứt bỏ môn nhân đệ tử, quay đầu liền chạy. Duy chỉ lão nhân ra ngài, một mình đoàn hậu, anh dũng tác chiến. Thuần Dương Tông ở bên trong đông đảo tu sĩ, vì vậy phải lấy bảo toàn tính mạng. Đây đều là công lao của ngài." Nói tới chỗ này, thời trấn khích lệ nói: "Vì vậy, những người khác có lẽ sẽ bởi vì chuyện này mặt mũi mất hết, duy chỉ ngài có thể ưỡn ngực nâng đầu." "Được rồi được rồi." Lữ Tiên nghe được những thứ này, lại trực tiếp khoát tay một cái: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng lão phu cũng nói thật cho ngươi biết, ta nào có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Thuần túy là ta phát hiện, một khi đánh nhau, ta căn bản chạy không thoát mà thôi." Lữ Tiên phùng mang trận má, xem thời trấn nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái đó chết rồi còn dọa dọa người lao già dịch, từ trong quan tài ngồi dậy sau, Lý Thái Huyền, hẳn cứu hai người này, đều ở đây nơi nào? Đều ở đây linh thuyền trên. Thời Trấn đáp. Vậy ta đâu, lại ở nơi nào? Lữ Tiên lại hỏi. Ở hoàng cung bên cạnh. Thời Trấn đáp. Nói chuẩn xác, là ở hoàng cung bên cạnh, đang theo thực lực cùng ta sắp xỉ thần hạc đạo trưởng chém giết đâu. Lữ Tiên cầm rượu lên chén, nặng nề hướng trên đất vỗ một cái, nhất thời ba một tiếng, ngã nát ấy. Ở tình huống lúc đó, lão tử liền xem như muốn chạy, ta chạy qua Lý Thái Huyền, hàng cứu hai người này. Chỉ cần thần hạc cái đó mũi châu lao đạo, hơi chỉ hoan ta một cái, lấy lúc ấy khoảng cách kia, trong quan tài lao già dịch chỉ cần khoát tay, là có thể đem ta lưu lại. Lữ Tiên té chén rượu, trừng lên một đôi đỏ bừng lao mắt thấy hướng Thời Trấn. Là ta không muốn chạy sao? A, rõ ràng là chạy cũng chạy không thoát, định tử chết đến liết. Ta lão Lữ cho dù chết, cũng phải là có cốt khí đứng chết. Nói trắng ra, ta đã làm xong chết ở nơi đó chuẩn bị. A, Thời Trấn nghe đến đó, không khỏi sửng sốt. Nhưng Lữ Tiên lời kế tiếp, lại làm cho Thời Trấn không nhịn được cười khổ. Nhưng ta không nghĩ tới a, cái đó thần hạc đạo trưởng, không ngờ ở quan tài mở ra thời điểm, trực tiếp dừng tay, hắn cũng không dây dưa ta. Thậm chí, kia trong quan tài lão già dịch, cũng chính là ngồi chờ ra, này mới khiến ta trở về từ coi chết. Lữ Tiên tức giận hừ nói, bây giờ hồi tưởng lại, đều là thứ độ gì? Cái đó mũi châu lão đạo sở dĩ dừng tay, là bởi vì hắn muốn tầm xa thao túng trong quan tài thi thể. Mà trong quan tài, vốn chính là thi thể, có thể ngồi dậy hù dọa một chút người cũng không tệ rồi. Nói tới chỗ này, hắn càng nỗ lực giận, vậy mà lần nữa hùng hùng hổ hổ. Ba mẹ nó, những thứ này chính nhất phái giả thần giả quỷ vật, thật đúng là đem lão tử đem ép lại. Thiếu chút nữa liền cho rằng, ta thật muốn chết ở nơi đó. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Nói tới chỗ này, hắn không ngờ lăn lộn đầy đất, miệng đầy vô cùng nhục nhã réo lên không ngừng. Thời Trấn thấy cảnh này, một con tay khô khốc giơ ly rượu, không biết nên đáp lại ra sao. Hoặc là càng trước hạn một ít, Thời Trấn căn bản liền không nghĩ tới, đường đường Tuần Dương Tông đứng đầu, đại tấn kim đan kỳ thứ nhất người, đang nghe lão hoàng đế xác thực bỏ mình tin tức sau, thế mà lại uống say không còn biết gì, cũng biểu hiện ra tức giận như vậy khuất nhục bộ dáng. Lỗ lớn ngoài điện những tu sĩ kia, còn tưởng rằng Lữ Tiên đang nưu đồ cái gì hoành đồ nghiệp lớn đâu, cái này không hoàn toàn là ỷ vào hơi rượu xỉn quậy, điên cuồng phát tiết tâm tình tao lão đầu sao? Chương 535, tin tưởng trải lòng chương 535, tin tưởng trải lòng thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện. Thời Trấn nghiêng đầu, trong đầu chợt nhớ tới trước kia ở tư thục trong, đọc qua một câu thánh hiền lời nói. Tiếp theo, lại đột ngột vang lên sắc trời gì thanh thanh cái này năm chữ, suy nghĩ hồi lâu cũng suy tư không ra hạ nửa câu là cái gì. Sừng sốt chốc lát, Thời Trấn mới vừa phục hồi tinh thần lại, nguyên lai mình cũng uống say rượu. Nếu như thế, Thời Trấn cũng không mừng, trực tiếp nhìn về phía Lữ Tiên, mở miệng nói: "Tiền bối, thật là người trực tính." Thời Mô không nói nhiều, đều ở đây trong rượu, làm. Nói xong, Thời Trấn tự rót tự uống, cửa biển tô liên tục làm ba chén. Ha ha ha, ta biết ngay, tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta. Lữ Tiên nguyên bản lăn lộn đầy đất ảo nào hối hận, chợt ngẩng đầu nhìn đến chính Thời Trấn cái ở nơi nào uống rượu, lúc này vỗ một cái mặt đất, một cô lỗ lại ngồi dậy. Lao phu tu đạo, trước giờ giảng cứu một cái xuất tính mà làm. Trong lòng không thoải mái, đương nhiên phải phát tiết ra ngoài. Đạo lý này, ngươi hiểu không? Thời Trấn gật gật đầu, lại lắc đầu, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Ta Thuần Dương Tông một mạch, xuất thân từ Đạo môn. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, Đạo môn bên trong tất cả đều là một ít đạm bạc chí viễn, gặp sao yên vậy người hiền lành. Trên thực tế, hành hồ làm hành, dừng lại ở làm dừng, không quá bản tâm, cũng không cưỡng cầu, đây mới là đạo pháp tự nhiên. Lữ Tiên khoanh chân ngồi dậy, nói như vậy một trận sau, định càng thêm trắng trợn, trực tiếp mở miệng nói, ý tứ chính là, lao tử bị này xỉ nhục, tất nhiên muốn báo thù rửa hận. Nếu không, cho dù là đến tắt thở một ngày kia, ta cũng không ngủ được. Hắn xem Thời Trấn, ánh mắt nghe theo trước buông tuồng tỉnh áo, lúc chợt trở nên ác liệt. Thời Trấn, ngươi thiên tư bất phàm, bản tính không xấu, lại trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ cam kết, là anh hùng nhân vật. Ta xem các môn nhân đệ tử, không có ai có thể phó thác chuyện lớn, chỉ có ngươi Thời Trấn, có cái này tiềm lực. Phó thác chuyện lớn? Thời Trấn sửng sốt một chút, ngươi phải chết. Ta nhổ vào. Cái gì ủ rũ lời, lão phu thọ nguyên ít nhất còn có 70-80 năm, cách cái chết xa đâu. Lữ Tiên vùng mang chân má, hùng hùng hổ hổ một câu. Hắn giọng thật lớn, Thời Trấn nguyên bản liền uống mơ mơ màng màng, bị hắn như vậy một đều, càng thêm ngồi không yên, dứt khoát ngửa mặt dựa vào trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong miệng lẩm bẩm nói, vậy ngươi nói cái gì phó thác chuyện lớn? Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ bế quan, đánh vào nguyên anh kỳ bình cảnh. Lữ Tiên không mở miệng thì lại lấy, vừa mở miệng sẽ để cho Thời Trấn lấy làm kinh hãi. Lên cấp nguyên anh kỳ. Thời Trấn nghe được câu này, rượu cũng trong nháy mắt tỉnh ba phần, lúc này nhìn về phía Lữ Tiên. Tiền bối vì sao chọn ở nơi này thời gian điểm lên cấp nguyên anh? Lữ Tiên nghe vậy không nói gì, mà là từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đem mở ra để dưới đất. Thời Trấn từ đầu giường nắm lên một ngọn đèn, trong đèn mắt nhìn xuống, chỉ thấy được đây là một trương đại tấn bản đồ, phía trên trừ núi non sông ngoài ra, thình lình còn đánh dấu đại tấn bảy tông mỗi người phạm vi thế lực. Trong đó thế lực lớn nhất phạm vi vẫn thuộc về đại tấn hoàng tộc, dù sao bây giờ bọn họ hay là trên danh nghĩa đại tấn người thống trị. Còn thừa lại 6 tông thì mỗi người phân tán ở đại tấn các địa phương, phân biệt chiếm cứ bộ phận châu của nơi. Thuần Dương Tông ở bên trong, địa bàn gần như coi như là nhỏ nhất, chỉ chiếm cứ nửa dự châu tây bộ, cùng với phía đông nửa duyệt châu. Lữ Tiên chỉ bản đồ phương bắc Thiên Kiếm Tông, mở miệng nói, Thiên Kiếm Tông qua chiến dịch này, nguyên khí thương nặng. Nguyên anh kỳ tu vi tông chủ chắc bất quần, đã rơi vào hoàng tộc trong tay, xác suất lớn là phải chết. Vì vậy, Thiên Kiếm Tông sau này sẽ nhanh chóng suy sụp, thậm chí có thể lưu lạc làm danh giới thế lực, hoàn toàn thối lui ra Đại Tấn lợi ích phân phối. Thái Huyền Tông cũng tổn thất không nhỏ, nhưng Lý Thái Huyền đủ cẩn thận, bản thân hắn ngược lại không có chuyện gì, chẳng qua là lần này mất thể diện ném đại phát, sau này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng uy vọng của hắn. Tổng thể mà nói, Thái Huyền Tông cũng suy yếu mấy phần. Thiên Cơ Môn ngược lại bảo toàn hơn phân nửa thực lực, nhưng bọn họ bây giờ thần thần bí bí, đem toàn bộ tài nguyên đều tập trung vào Côn Lôn danh giới một chỗ thần bí cổ mộ bên trên. Tựa hồ đối với Đại Tấn thế lực cắt, lợi ích phân phối đã không thế nào để ý, đây cũng là bọn họ lần này đại chiến thủy chung xuất công không xuất lực nguyên nhân. Lữ Tiến nói, nghe đến đó, Thời Trấn không khỏi hồi tưởng lại cái đó thần bí của mộ Tần Hoàng Lăng. Thiên Cơ Môn trưởng môn Hàn Cứu từ trong tay mình lấy được phá giải đại trận thủ đoạn sau, vậy mà thật tụ họp toàn tộc lực cũng nhào vào châu ngồi này của mộ bên trên. Xem ra này mộ lợi ích cực lớn, không chỉ là bên trong có đông đảo cơ quan thuật đơn giản như vậy. Đang ở Thời Trấn chạy thần thời điểm, Lữ Tiên lên tiếng lần nữa, ta Thuần Dương Tông ở lần này đế đô đại chiến trong tổn thất đến gần 20 tu sĩ, cũng may không có dao động căn bản, nhưng trong thời gian ngắn lại tổ chức liên quân đi công kích đế đô cũng là rất khó. Lữ Tiên ánh mắt từ trên bản đồ rời đi, ôm lấy bà bay, lông mày trắng nhíu lại. Cái đó chính nhất phái Mũi Châu Thần Hạc đạo trưởng, so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Hắn giống như ta, trận chiến ngày đó cũng cất giữ rất nhiều lá bài tẩy, không có dùng. Ở ta không có lên cấp nguyên anh kỳ trước, cũng không có tuyệt đối nắm chặt đánh bại hắn. Ngự Thú Tông ở đế đô đại chiến trong thái độ có chút mờ mờ, tựa hồ giống như Thiên Cơ Môn có chút xuất công không xuất lực dáng vẻ. Chẳng qua là không biết Đại Tấn Hoàng tộc cho bọn họ chỗ tốt gì, không ngờ đem bọn họ kéo đến trận doanh mình. Bất quá, cái này tông môn thực lực không kém, có thể không đắc tội bọn họ, tận lực không nên đắc tội. Còn lại Đại Tấn Hoàng tộc tu sĩ, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Lão hoàng đế vừa chết, hoàng tộc cũng chỉ còn lại có một đám gà thả vườn chó sành. Duy nhất đáng lo chính là, không biết cái đó lão hoàng đế có hay không lưu lại đường hậu thủ. Vạn nhất còn có một mạch hỗn nguyên trận lợi hại như vậy thủ đoạn, sợ rằng ngay cả ta đều muốn ngã vào đi. Lữ Tiên nói tới chỗ này, rốt cuộc di động ánh mắt, nhìn về phía Thời Trấn. Ngươi biết, ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc nghĩ biểu đạt ý gì sao? Thời Trấn nghe được câu này câu hỏi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ý của tiền bối là, dưới mắt liên quân đã không có ưu thế tuyệt đối. Đối. Lữ Tiên thấy Thời Trấn thành công trả lời, trên khuôn mặt giản mua nhất thời hiện ra vẻ hài lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài. Toàn bộ Đại Tấn, trừ đi cái đó không rõ sống chết chắc bất quần, chỉ còn lại Lý Thái Huyền một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Người này quá mức cẩn thận, thậm chí là có chút nhát gan. Nghĩ dựa vào hắn, đi đối phó Đại Tấn hoàng tộc, sợ là chúng ta Thuần Dương Tông người đều chết sạch, hắn cũng chưa chắc ra tay. Nói trắng ra, người này căn bản không trông cậy nổi. Lữ Tiên nói. Nghe nói như thế, Thời Trấn suy nghĩ một chút cái đó thích uống trà Lý Thái Huyền, không nhịn được gật gật đầu. Tiền bối nói cực phải. Lý Thái Huyền khiếp đảm hèn yếu, Thiên Cơ Môn tiêu cực tị chiến, liên quân hiện tại không có gánh vác người, lại đi cân Đại Tấn hoàng tộc đấu sống chết, vạn nhất lại thua, vậy thì thật sự là cả bản đều thua. Cho nên, ta nhất định phải nhanh lên cấp nguyên anh kỳ. Lữ Tiên trầm giọng nói. Chương 536, phó thác chuyện lớn chương 536. Phó thác chuyện lớn nghe được Lữ Tiên nói tới chỗ này, Thời Trấn rốt cuộc hiểu ra tới, vì sao hắn sẽ chọn thời điểm này lên cấp nguyên anh kỳ. Bất quá, Thời Trấn hay là nghi ngờ nói, nghe nói tiền bối sớm đã có lên cấp nguyên anh kỳ năng lực, nhưng một mực áp chế cảnh giới không có đột phá. Cái tin đồn này là thật hay không? Nếu như là, ngài lại vì sao làm như vậy đâu? Sợ bị đòn. Lữ Tiên mở ra hai tay, mười phần dứt khoát nói, Đại Tấn địa phận nguyên anh kỳ tu sĩ, cái nào không có bị lao hoàng đế đánh qua? Ngươi đừng xem trước tấn công đế đô thời điểm, chắc bất quần, Lý Thái Huyền một bộ người không có sao dáng vẻ, trên thực tế cũng bị thương đâu. A, Thời Trấn sửng sốt, cái này có cái gì kỳ quái? Lữ Tiên lại hừ một tiếng, nói, vì sao đều nói lao hoàng đế hoành ép một đời? Bởi vì hắn là thật sẽ ức hiếp cùng giai tu sĩ. Lý Thái Huyền, chắc bất quần, cứ năm ba hôm cũng sẽ bị hắn tìm cơ hội gõ một phen, để bọn họ từ đầu tới cuối duy trì một bộ nửa chết nửa sống trạng thái. Trong đó, Lý Thái Huyền bị đánh sợ, núp ở hắn viên kia cây trà bên cạnh bế quan hơn 100 năm. Ngươi cho là hắn thật thích uống trà? Ta nhìn, hơn phân nửa là bị buộc đi ra. Thời Trấn nghe được những thứ này nguyên anh kỳ tu sĩ bí văn, ánh mắt cũng mở to, xem Lữ Tiên, cho nên ngài không có lên cấp nguyên anh kỳ, chính là đơn thuần vì tránh né vị kia lão hoàng đế. Đối. Lữ Tiên cũng không sợ mất mặt, trực tiếp nói, ta nếu là kim đăng kỳ, hắn ỷ vào thân phận mình, cũng là sẽ không đặc biệt tới gõ ta. Nhưng ta nếu là lên cấp nguyên anh kỳ, hoặc là giống như Lý Thái Huyền, bị đánh bê quan không ra, làm con rùa đen rút đầu. Hoặc là giống như chắc bất quẩn, cứ năm ba hôm sẽ bị đánh một trận. Cái này lão hoàng đế, cũng quá bá đạo. Thời Trấn không nhịn được rủa xả. Cắt, bá đạo. Đó là hắn có bản lĩnh. Ta nếu là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đoán chừng so hắn còn bá đạo. Lữ Tiên khoát tay một cái, thôi, hắn đã chết. Để ở chúng ta Đại Tấn toàn bộ tu sĩ đỉnh đầu mây đen, cũng rốt cuộc tản ra. Bây giờ, ta rốt cuộc có thể bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Thời Trấn nghe vậy, không nhịn được nói, bây giờ thế cuộc phiền nhiễu, hỗn loạn tương mừng, rất nhiều tới trước đến cậy nhờ ngài tu sĩ, cũng đều tụ ở trong tông môn đâu. Tiền bối lựa chọn lúc này bế quan, có phải hay không có chút không ổn? Những thứ này đến cậy nhờ tu sĩ, hơn phân nửa đều là thấy gió trở cờ người, không có mấy cái có tiền đồ. Bọn họ đi tới nơi này, không phải là muốn để cho ta ra mặt, mang theo bọn họ lại đi tấn công đế đô, sau đó cùng nhau cắt lợi ích, phân phối phạm vi thế lực mà thôi. Lữ Tiên nói, liền bọn họ về điểm kia tính toán riêng, ý đồ, ta liếc mắt liền thấy phá, vì vậy lười để ý tới bọn họ. Ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm, hơn nữa, ta sớm một ngày đột phá nguyên anh kỳ, đại tấn thế cục hỗn loạn là có thể sớm ngày xong xuôi đâu đó. Đạo lý này, thời đạo hữu ngươi nên hiểu. Thời Trấn nghe đến đó, gật gật đầu, ngược lại hỏi, nếu như thế, tiền bối đại khái bế quan bao lâu, có thể lên cấp nguyên anh kỳ? Ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm. Lữ Tiên nói xong câu đó, chợt hai tròng mắt ngưng lại, nhìn về phía Thời Trấn. Trên phố tin đồn, nói ta Lữ Tiên đã sớm có thể tiến giai nguyên anh kỳ, tựa hồ chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời cũng có thể đột phá vậy. Ta cho ngươi biết, đây đều là đánh giấm. Mong muốn lên cấp nguyên anh kỳ, liền như là vượt qua sinh tử quan vậy, độ khó cực lớn, rủi ro cực cao. Ngay cả là ta, tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm sau, cũng miễn cưỡng chỉ có 50 năm chặt. Thời Trấn nghe vậy cả kinh. 50? Nói như vậy, Lữ Tiên còn có một nửa tỷ lệ lên cấp thất bại. Lên cấp thất bại, có thể sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu. Cho dù vận khí tốt, giữ được tính mạng, cũng ngắt sẽ căn cơ tổn hao nhiều, cả đời vô vọng lên cấp nguyên anh. Lữ Tiên nói tới chỗ này, giọng điệu càng thêm nghiêm trọng. Lần này bế quan, với ta mà nói chính là một lần sinh tử quan, hoặc là sinh, hoặc là chết. Vì vậy, ở ta trước khi bế quan, nhất định phải tìm được một cái đáng tin người, phó thác chuyện lớn. Thời Trấn nghe đến đó, cũng là biến sắc. Rốt cuộc, Lữ Tiên nói trở lại chuyện này bên trên. Hơn nữa, trải qua hắn thời gian dài như vậy giải thích, Thời Trấn cũng hiểu Lữ Tiên giờ phút này đối mặt áp lực. Chẳng qua là, Thời Trấn trong lòng vẫn hoang mang, vì sao hắn để bản thân môn nhân đệ tử không chọn, lại cứ lựa chọn bản thân một cái như vậy ngoài tông tu sĩ. Ta biết trong lòng ngươi hoang mang, vì sao ta sẽ chọn ngươi? Lữ Tiên nâng lên đôi mắt giàn ruột, đưa mắt nhìn Thời Trấn. Những năm trước đây, ta một mực ra vẻ ăn mày, phóng đãng bất ham, du lịch nhân gian, vì được chính là tìm một cái có thể chuyển thừa y bắt người. Mà ngươi, không riêng tu luyện bản tông thuần dương công pháp, hơn nữa còn trí dũng song toàn, bản tính thuần lương, thật sự là hiếm có nhân tài. Đợi một thời gian, ngươi ắt sẽ trở thành khuấy động một phương phong vân nhân vật anh hùng. Thời Trấn nghe vậy, ngầm cười khổ. Tựa hồ không nghĩ tới, bản thân lại có thể ở Lữ Tiên trong lòng lấy được đánh giá cao như vậy. Người khác không có cái này tuệ nhãn, không biết châu ngọc, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Vì thế, ta lần này trước khi bế quan, cố ý đưa ngươi gọi tới nơi này. Thứ nhất, là theo ngươi tin tưởng trải lòng, nói rõ hết thảy. Thứ hai, thời là đem Thuần Dương Tông xuống còn, phó thác ở trên tay của ngươi. Tiền bối lời này, để cho vãn bối như thế nào chịu nổi? Thời Trấn nghe vậy, lập tức đứng dậy cự tuyệt, vãn bối chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực hèn mọn, nền tảng nông cạn, làm sao có thể đảm đương chức trách lớn như thế? Thế gian hết thảy sự vật, luôn là không ngừng phát triển, biến hóa. Lữ Tiên lại hướng bên cạnh chỗ ngồi chỉ, để cho Thời Trấn ngồi xuống trước, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi bây giờ tu vi, sắp thực thấp một ít, nhưng chỉ cần cho ngươi đủ tài nguyên, 3 năm 5 năm giữa, ngươi nhất định có thể lên cấp kim đan. Đến lúc đó, lại không nói ngươi cùng giai vô địch đi, ít nhất cũng là năm đại tấn nhẹ một đời nhân vật thủ lĩnh. Thời Trấn nghe vậy, không biết trả lời như thế nào. Nhưng Lữ Tiên cũng đã lấy tay nhập tay áo, móc ra một cái bạch ngọc cái hộp, đổ cho Thời Trấn. Cầm đi, đây là vì để ngươi rút một tay, trước hạn cho ngươi một bộ phận tạ lễ. Thời Trấn thấy vậy, vội vàng nhận lấy, đưa tay mở ra cái hộp. Chỉ thấy được bên trong, thình lình đặt một cái lớn chừng trái nhãn, tròn vo, vàng óng ánh, giống như hoàng kim chế tạo bình thường, ở dưới ánh nến tản mát ra thất thải hà quang màu vàng đang rực. Phá cảnh đan. Thời Trấn thấy viên thuốc này, vẻ mặt đột nhiên động một cái. Cảm thụ viên thuốc này nặng trình trịch phân lượng, cùng với nó tản mát ra đặc biệt linh lực ba động, Thời Trấn ánh mắt cũng trong nháy mắt sáng. Viên thuốc này có thể ở ngươi đột phá kim đan kỳ bình cảnh thời điểm, giúp ngươi gia tăng chừng 1 thành đột phá tỷ lệ. Lữ Tiên nói, lấy tu luyện của ngươi tư chất, cộng thêm cái này quả phá cảnh đan, đột phá kim đan kỳ nên là 10 phần chắc 9. Thời Trấn nghe vậy, trong lòng không nhịn được cười khổ. Chỉ có tứ linh mạch tư chất, cho tới bây giờ lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ, liền đã chỉ trệ không tiến. Làm sao tới lên cấp kim đan kỳ, 10 phần chắc 9? Nếu Lữ Tiên biết, bản thân chỉ có tứ linh mạch tư chất, chỉ sợ hắn lập tức liền đem cái này quả phá cảnh đan thu hồi đi. Chương 537, tính toán trước chương 537, tính toán trước hô. Thời Trấn trưởng thở dài ra một hơi, cổ tay khẽ đảo đem viên thuốc này nhận lấy, cũng đối Lữ Tiên chắp tay. Tiền bối ưu ái như thế, vãn bối dám không hết sức hiệu mệnh. Nhưng không biết, tiền bối rốt cuộc có chuyện gì, muốn phân phó vãn bối đi làm. Hai chuyện. Lữ Tiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Thứ một, Thuần Dương Tông sau này đối mặt sống còn thời điểm, ngươi muốn ra mặt giúp Thuần Dương Tông vượt qua nguy cơ. Thứ hai, nếu ngươi sau này thật lên cấp nguyên anh kỳ, nhớ giúp lão phu tìm kiếm một cái chân chính đáng tin tông môn người kế nhiệm, để cho Thuần Dương một mạch không đến nỗi đoạn tuyệt. Lữ Tiên nhìn chằm chằm Thời Trấn, trầm giọng nói, những thứ này đều cần ngươi đối với tim của mình mà thể. Tốt. Thời Trấn cũng là dứt khoát, trực tiếp đem Lữ Tiên vậy lặp lại một lần, cũng đối tâm mà thể. Thấy Thời Trấn như vậy, Lữ Tiên rốt cuộc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cả người cũng sáng rõ thả lỏng xuống. Xin lỗi. Lữ Tiên trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia áy náy, xem Thời Trấn, không phải lão phu không tin được ngươi, thật sự là không làm như vậy. Lão phu sau đó bế quan đột phá thời điểm, tổng hội tâm tồn bản quan, tiến tới không cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá trong đi. Vãn bối hiểu. Thời Trấn gật gật đầu. Tốt, nếu như thế, ngươi chính là Thuần Dương Tông người mình. Tiểu tử, thừa dịp lão phu còn không có bế quan, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Chỉ cần là có thể giúp ngươi đột phá kim đan kỳ hợp lý yêu cầu, lão phu cũng sẽ đáp ứng. Lữ Tiên nói. Lời vừa nói ra, Thời Trấn mừng lớn. Lúc này, liền nói lên nhu cầu của mình. Đầu tiên, là một loại khác tăng lên trúc cơ kỳ tu vi đan dược cách điều chế. Đan dược cách điều chế. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi hay là một kẻ thực lực không tầm thường đan sư. Cái này đơn giản, trúc cơ kỳ trừ tụ linh đan ra, còn có tăng linh tán, linh thủy hoàn chẳng qua là hai loại đan dược chế thuốc khó tìm, vì vậy một mực không ai luyện chế. Ngày mai ta liền phái người đem toa thuốc tặng cho ngươi. Lữ Tiên trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Sau đó thời trấn lại nói lên mong muốn phá cảnh đan toa thuốc cùng với thất bại phẩm phá cảnh đan. Ngươi muốn cái này làm gì? Phá cảnh đan chỉ có kim đan kỳ tu vi đỉnh cấp đan sư mới có thể luyện chế. Lấy ngươi thực lực hôm nay muốn cũng vô dụng thôi. Lữ Tiên hơi nghi hoặc một chút. Thời trấn thì giải thích vì bản thân muốn thông qua cái này toa thuốc cùng thất bại phẩm đan dược tới tiến một bước đi sâu nghiên cứu thuật luyện đan của mình. Như vậy à? Lữ Tiên suy nghĩ một chút, đắc, cách điều chế ngược lại có, chẳng qua là thất bại phẩm phá cảnh đan sẽ rất khó tìm. Cái trước Thuần Dương Tông có năng lực luyện chế viên thuốc này đỉnh cấp đan sư đều đã vẫn lạc ngàn năm, đoán chừng muốn tìm tìm. Thời trấn nghe vậy mừng lớn, vội vàng chắp tay cảm ơn. Những thứ này đều là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ mà thôi. Lữ Tiên lại khoát tay một cái, nói, còn có đường nhu cầu sao? Không có. Thời trấn lắc đầu. Ngươi tiểu tử này cũng không phải lòng tham. Lữ Tiên hơi kinh ngạc, ta nguyên tưởng rằng ngươi biết cân ta đòi đại lượng tụ linh đan hoặc là thiên nhiên linh nhũ vậy vật chân quý. Không nghĩ tới, hai cái toa thuốc, một ít thất bại đang dược, liền đem ngươi đuổi. Thời trấn đối với lần này, khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Ngược lại Lữ Tiên, suy nghĩ một chút sau, vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho thời trấn. Từ trúc cơ kỳ, lên cấp kim đăng kỳ, tuy không lôi kiếp quấy nhiễu, nhưng lại tâm mà xâm nhiễu. Khối này song ngư bội là lão phu năm xưa tùy thân đeo vật, có thể an thần tinh khí, thu tinh liễm hồn, coi như là có chút chỗ dùng, sẽ đưa cho ngươi. Thời trấn hai tay nhận lấy, chỉ thấy này ngọc bội hình dáng xưa cũ nhã trí, ngay mặt điêu khắc song ngư đồ, phía sau trắng loan vô vận. Đa tạ tiền bối ban cho bảo. Thời trấn lập tức chắp tay đáp tạ. Cảm ơn cái gì? Sau này nói không chừng lão phu đại nạn không chết, lên cấp nguyên anh kỳ sau còn có rất nhiều chuyện muốn tìm ngươi giúp một tay đâu. Lữ Tiên khoát tay một cái, nói, hôm nay nên nói đều đã nói với ngươi, nếu không có chuyện khác ngươi hãy đi về trước đi. Nhớ ta một câu nói, gần đây thiếu tham gia trong đại tấn đấu chuyện, mau sớm chuẩn bị đánh vào kim đăng kỳ. Là. Thời trấn đáp ứng một tiếng, chắp tay trở lui. Từ biệt Lữ Tiên sau, thời trấn trực tiếp nhấc lên một đạo đội mang, rời đi Thuần Dương Tông, trở về vườn thuốc. Vườn thuốc đám người cũng không nghĩ tới thời trấn trở lại nhanh như vậy, đều có chút kinh ngạc. Nhưng khi thời trấn triệu tập bọn họ, đem Lữ Tiên tự nhủ một ít lời, thuật lại cho các nàng sau, vườn thuốc tất cả mọi người là thất kinh. Lữ Tiên muốn bê quan đánh vào nguyên anh kỳ. Ông trời của ta, hắn nếu là thành công lên cấp nguyên anh kỳ, Thuần Dương Tông coi như thật muốn trỗi dậy trở thành đại tấn thứ nhất tông môn. La Lập đầu tiên kinh hô. Nhưng là, nghe Lữ Tiên ý tứ, hắn tỷ lệ thành công cũng chỉ có 50. Vạn nhất thất bại, Thuần Dương Tông coi như trong nháy mắt suy tàn. Đến lúc đó, đại tấn hoàng tộc có thể hay không quay đầu trở lại. Lam Thải Trà nhíu mày, như có dầu dĩ. Chỉ có Bạch Mộc Dao, mặt tò mò nhìn thời trấn. Tông chủ, ngay sau đó, chuẩn bị bế quan đánh vào kim đan kỳ sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía thời trấn. Nhưng thời trấn lại lắc đầu một cái. Ta bây giờ tu vi, tuy đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng khoảng cách trúc cơ hậu kỳ tuyệt cùng còn có không ít khoảng cách. Vì vậy, trong thời gian ngắn vẫn là lấy luyện chế đan dược, tăng cao tu vi làm chủ. Thời trấn nói, chờ Lữ Tiên hứa hẹn toa thuốc đưa đến, ta sẽ phải khắp nơi thu thập dược liệu, bế quan đan dược. Trong lúc ở chỗ này, trong đại tấn đấu chuyện, các ngươi cũng không muốn tham dự. Chúng ta cố thủ nơi đây, ưu tiên làm xong phòng ngự công tác. Là. Đám người đều là gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, sau đó một đoạn thời gian, vườn thuốc đám người một bên tu sửa tông môn chỗ ở, tích trữ tông môn vật liệu, chuẩn bị mới tông môn thành lập. Một bên khác, thời là ở hai tấm mới toa thuốc đưa đến sau, tất cả mọi người cũng trợ giúp thời trấn, khắp nơi thu mua luyện đan dược liệu cần thiết. Ở Lam Thải Trà, Hoàng Ái Như, La Lập đám người hết sức trợ giúp hạ, thời trấn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực, trực tiếp liền thu thập được đủ nhiều dược liệu. Vì vậy, ở sau 7 ngày, thời trấn liền chính thức bế quan luyện đan. Cái này bế quan, chính là thời gian nửa năm đi qua. Ở nơi này trong nửa năm, thời trấn tổng cộng luyện chế 20 lò tăng linh tán, linh thủy hoàn, đại khái thành công chừng phân nửa. Nhờ vào đại lượng đan dược trợ lực, thời trấn tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đã tới trúc cơ hậu kỳ tuyệt cùng. Cảm nhận được bản thân tu vi đã đến đỉnh núi, tiến thêm một bước liền muốn bước vào kim đan kỳ bình cảnh thời điểm, thời trấn quả quyết dừng tay. Lúc này, thiên hạ thế cuộc cũng phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên là trong đại tấn đấu thế cuộc, có thể nói lúc sóng mây quỷ quyệt, biến hóa cực lớn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, ở đế đô cuộc chiến trong, cơn đại tấn hoàng tộc kết toán cực sâu Thiên Kiếm Tông, vậy mà cơn đại tấn hoàng tộc cầu hòa. Thông qua phóng ra Thiên Kiếm Tông tông chủ Trác Bất Quẩn, làm chủ yếu điều kiện, đại tấn hoàng tộc thành công cân Thiên Kiếm Tông đạt thành hiệp nghị đình chiến, từ đó Thiên Kiếm Tông lui giữ Bắc Bộ biên cương, không còn hỏi tới đại tấn chuyện. Chương 538, bảy tông sau này chương 538, bảy tông sau này cũng lạ không phải, đại tấn hoàng tộc nguyện ý phóng ra Trác Bất Quẩn. Nghe nói, được phóng thích trở về Trác Bất Quẩn, bị cực kỳ nghiêm trọng thương, cảnh giới cũng rơi xuống đến kim đăng kỳ, cũng không còn ngày xưa hùng phong. Tin tức này vừa truyền ra, nguyên bản phụ thuộc vào Thiên Kiếm Tông phương Bắc tông môn, thế ra, rối rít vứt bỏ Thiên Kiếm Tông, hoặc là độc lập, hoặc là cải đầu những thế lực khác. Tiếp theo là Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn đã từ đại tấn địa phận, toàn thân di rời đến Côn Lôn Sơn Lộc, dựa vào tòa kia thần bí lớn mộ, lần nữa xây dựng tông môn. Xem ra, tựa hồ cũng thối lui ra khỏi trong đại tấn đấu nước xoáy. Lại sau đó, thời là Thái Huyền Tông. Lý Thái Huyền trở về Thái Huyền Tông sau, chính thức trở thành đại tấn tu sĩ thứ nhất người, hơn nữa là duy nhất một kẻ nguyên anh kỳ đại tu sĩ, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Đại Tấn hoàng tộc cũng đúng hắn nhượng độ cực kỳ phong phú lợi ích, lấy thối lui ra khỏi đế đô ở bên trong phần lớn phạm vi thế lực làm đại giá, cân Thái Huyền tông ký kết một phần hòa ước. Từ đó, Đại Tấn hoàng tộc thối lui ra khỏi trung nguyên nơi, toàn thân thiên di đến tây bắc tỉnh châu. Mặc dù đánh mất toàn bộ Đại Tấn quyền thống trị, nhưng cũng thành công giữ thực lực, cuối cùng trở thành địa khu một phương bá chủ. Tương ứng, ở Đại Tấn hoàng tộc rút đi đồng thời, nguyên bản xương bá nguyên dương đại lục một phương Đại Tấn đế quốc, trong một đêm tăng dã, tuyên cáo diệt vong. Ở Đại Tấn diệt vong ngày thứ nhì, Lý Thái Huyền ở tộc nhân mình trong chọn lựa một vị người đời sau, ôm lập này dựng nước xưng đế, quốc hiệu Đại Ngụy. Bất quá, cái này Đại Ngụy mới vừa thành lập, liền bị Đại Tấn những tông môn khác mãnh liệt phản đối. Bởi vì cái này Ngụy quốc gần như chiếm cứ Đại Tấn còn để lại toàn bộ địa bàn, lại không có giống như trước thành lập liên quân lúc, ước định vậy, cấp những tông môn khác phân chia phạm vi thế lực. Thái Huyền Tông một mình chiếm đoạt toàn bộ Đại Tấn địa bàn. Nhưng mặc dù đưa tới kịch liệt phản đối, nhưng Lý Thái Huyền dù sao cũng là Đại Tấn duy nhất một kẻ nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Vì vậy ở hắn uy áp hạ, đông đảo tông môn đều là giận mà không dám nói gì, không có ai chân chính nhảy ra phản đối. Đáng nhắc tới chính là, trước cân Đại Tấn hoàng tộc tu sĩ cùng một chiến tuyến chính nhất phái, Ngự Thú Tông cũng đều có bất đồng phát triển. Ngự Thú Tông chiếm cứ Linh Châu thành, cũng với làm trụ cột, xưng bá Đại Tấn phương Tây cương vực, cũng công khai làm cần Côn Lôn yêu tộc mua bán, xây dựng một cái đi thông Côn Lôn sơn chỗ sâu mua bán lộ tuyến. Thẳng đến lúc này, Đại Tấn tu chân giới đông đảo tu sĩ mới phát hiện, Ngự Thú Tông đã sớm cân Côn Lôn yêu tộc có lui tới. Thậm chí Ngự Thú Tông độc môn thao túng yêu thú thuật, hơn phân nửa cũng là tới từ một vị Côn Lôn yêu vương tay. Thoáng một cái, Ngự Thú Tông danh tiếng trong nháy mắt trở nên thôi ùn, trở thành trong nhân tộc gian cả ngày người người kêu đánh. Trừ đi Ngự Thú Tông, chính nhất phái kết cục khá tốt. Rất nhiều đi xuống núi làm cung phụng đạo sĩ, rồi rít rời đi các châu quận phủ thành chủ, trở lại trên núi trong đạo quan. Bọn họ lui giữ trên núi sau, trải rộng với Đại Tấn các nơi, đều bị trăm họ hương khói cung phụng, cũng coi là trôi qua không tệ. Hơn nữa thần hạc đạo trưởng thực lực không tầm thường, hùng tứ thanh châu nơi, không ai dám đi trêu chọc. Cuối cùng, liền nói đến Thuần Dương Tông. Thuần Dương Tông Lữ Tiên, ở nửa năm trước chợt tuyên bố bế quan, chính thức đánh vào nguyên anh kỳ. Đối với lần này, toàn bộ Đại Tấn tu chân giới cũng biểu thị ra khiếp sợ. Bởi vì không ai nghĩ đến, Thuần Dương lão tổ Lữ Tiên, thế mà lại lựa chọn ở nơi này thời gian điểm, giã từ trên đỉnh vinh quang, bế quan tu luyện. Nhưng theo sau đó thế cuộc phát triển, Thiên Kiếm Tông, Thiên Cơ môn những thứ này đồng minh, rối rít buông tha cho tranh bá, lui giữ biên cương, đám người mới vừa phản ứng kịp, Lữ Tiên đây là có anh minh biết trước à? Hắn chỉ có lên cấp nguyên anh kỳ, mới có chân chính có lòng tin, có tư cách cân Thái Huyền Tông tranh bá. Kỳ quái chính là, nghe được Lữ Tiên bế quan đánh vào nguyên anh kỳ tin tức, Lý Thái Huyền vậy mà chủ động phát tới chúc mừng, trước hạn chúc Lữ Tiên lên cấp nguyên anh kỳ. Hành động này, ngược lại để rất nhiều người có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên cũng có người âm thầm mắng Lý Thái Huyền dối trá làm bộ. Giờ phút này, Phục Lưu Sơn, Vườn Thuốc, Nghị sự đại điện trong, Lam Hải Trà đối thời trấn cung kính hành lễ. Tông chủ, nửa năm qua này thế cuộc biến hóa, đại khái chính là những thứ này. Ừm, ta đã biết. Thời trấn gật gật đầu, chợt hướng trong đại sảnh mọi người thấy một cái. Chỉ thấy được, La Hồng thương thế đã khỏi hẳn, giờ phút này phụng ngồi bên phải ngồi thủ tịch, mà Lam Thải Trà thân phận địa vị kế dưới bản thân, ngồi ở bên tay trái thứ nhất vị. Hơn nữa Bạch Mộc Dao, Trương Kỳ Anh, La Lập ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng với đã luyện khí kỳ tầng 9 tụ cùng, có hy vọng lên cấp trúc cơ kỳ Vương Mạc Huyền. Thời trấn thủ hạ, cũng coi là nhân tài nhung lúc. Chuẩn bị thành lập tông môn chuyện, chuẩn bị thế nào? Thời trấn hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Lam Thải Trà chắp tay, mở miệng nói, chúng ta cân Thái Huyền Tông tiếp xúc sau, Lý Thái Huyền tự mình phân phó, đem Nhữ Nam một bộ phận khu vực, kể cả toàn bộ Phục Nưu sơn mạch, cùng nhau thuộc cho chúng ta Thanh Linh Tông. Cũng liền thành lập một cái mới châu quận, tên là Thái Châu. Thái Châu. Thời trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái. Mảnh khu vực này, trước kia ngược lại tồn tại qua một cái tầm thường quốc gia nhỏ, tên là Thái Quốc. Bây giờ, Lý Thái Huyền đem mảnh khu vực này đổi cái tên, chia cho thời trấn sau, liền đánh đồng với cam chịu mảnh khu vực này thuộc về thời trấn phạm vi thế lực. Xem ra, Lý Thái Huyền người này mặc dù khen chê không giống nhau, nhưng hắn đối thời trấn cũng là rất là coi trọng. Ở cự tuyệt cấp những tông môn khác phân chia phạm vi thế lực thời điểm, lại phi thường khẳng khái cấp thời trấn một khối địa bàn. Hoặc giả, hành động này cũng mang theo một bộ phận lôi kéo thời trấn ý đồ. Thái Châu nơi có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu linh mạch? Thời trấn hỏi. Coi là vườn thuốc 10 vạn người, tổng nhân khẩu cũng mới 400,000, thành trì chỉ có 2 ngồi, phương viên sắp xỉ 100 dặm. Lam Thải Trà thành thật trả lời. Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm. Nhỏ như vậy phạm vi thế lực, cũng coi là toàn bộ Đại Tấn phần độc nhất. Bất quá, 400.000 nhân khẩu, cũng có thể tuyển lựa ra mấy trăm có linh mạch tư chất người đi. Trừ đi tuổi tác, tư chất hạn chế, hàng năm có thể chiêu mộ đệ tử mới, hẳn là cũng có mười mấy cái mới đúng. Thành như tông chủ nói. Lam Thải Trà gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta khắp nơi tìm bốn phương, tổng cộng tìm được hơn 30 tên tuổi tác mấy tuổi, đến mười mấy tuổi đệ tử mới. Bọn họ đều có ba linh mạch trở lên tư chất, sẽ thành chúng ta tông môn thành lập sau thứ nhất nhóm đệ tử mới. Nghe nói như thế, trước kia Nam Cương Đại Tông Ngũ Độc Giáo xuất thân La Lập không nhịn được nhíu môi. Cái này hơn 30 người, quan tìm bọn họ liền xài thời gian nửa năm. Trong đó tư chất tốt nhất cũng mới chỉ có 6 linh mạch, sau này cực hạn cũng chính là trúc cơ kỳ. Như vậy chút người đặt ở trước kia Ngũ Độc Giáo, sợ rằng chỉ có tầm 2-3 người mới có tư cách tiến vào nội môn. Còn lại cũng phải đặt ở ngoài nhóm làm tạp dịch. Nghe nói như thế, trong đại điện những người khác không nhịn được châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ bất quá, Lam Thải Trà lại khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần chúng ta Thanh Linh Tông ở chỗ này đứng vững gót chân, từ từ có danh vọng. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều đệ tử chủ động đến cậy nhờ. Trong mắt của ta, chúng ta tiền đồ hay là rất quan minh, sau này khẳng định tốt. Ngài nói đúng hay không, tông chủ? Nói, Lam Thải Trà hướng Thời Trấn xem ra, một đôi mắt đẹp tròng, tràn đầy đối Thời Trấn tín nhiệm chi sắc. Chương 539, nội môn ngoại môn chương 539, nội môn ngoại môn thấy được Lam Thải Trà ánh mắt, Thời Trấn khẽ gật đầu. Tông môn thảo sang, tự nhiên không thể nào cân ngũ độc giáo loại này vạn năm truyền thừa đại tông so sánh. Bất quá, nếu La Lập nhắc tới nội môn, ngoại môn, Lam Thải Trà ngươi nói một chút, chúng ta tông môn nội môn, ngoại môn lại là như thế nào phân chia? Nội môn tạm định là một cái chủ phòng, ba cái phân phòng. Lam Thải Trà hiển nhiên sớm có cân nhắc, lúc này mở miệng nói, tông môn chủ phòng, dĩ nhiên là lấy ngài cầm đầu. Đến lúc đó, ngài có thể thu một ít đệ tử thân truyền, truyền thụ công pháp, kỹ thuật. Về phần ngoài ra ba cái phân phòng, theo thứ tự là ta, La Hồng, Bạch Mộng Giao ba người làm chủ. Chúng ta mỗi người chiêu mộ đệ tử điều kiện, truyền thụ công pháp chủ loại, cũng đều có phân biệt. Tỷ như ta, chủ yếu tu luyện cổ thuật, công pháp cũng lấy nuôi cổ, luyện cổ làm chủ. Lời vừa nói ra, La Hồng đi theo mở miệng. Ta chủ yếu là tu luyện độc thuật, chiêu thu đệ tử tự nhiên cũng lấy truyền thụ độc thuật làm chủ. Bạch Mộng Giao thấy vậy, cũng mở miệng nói ra, ta tu luyện là ngũ độc một mạch giáp âm. Thông qua âm luật, nhãn thuật, tiến hành nhiễu loạn, thao túng kẻ địch hiệu quả. Vì vậy, chiêu mộ đệ tử ưu tiên lựa chọn thần thức hùng mạnh, ý chí lực kiên định người. Được rồi, ta đã biết. Thời Trấn nghe vậy, không nói bật cười nói, ngũ độc giáo ba cái chủ yếu lưu phái cổ, độc, tâm bị ba người các ngươi thừa kế, bây giờ lại ở Thanh Linh Tông cục khác. Cái này không có biện pháp, chúng ta Thanh Linh Tông căn cơ, thoát thai từ An Phượng Hoàng dự Nam ngũ độc giáo. Đang ngồi người, hơn phân nửa đều là nguyên lai ngũ độc giáo tu sĩ, công pháp tự nhiên sẽ noi theo ngũ độc giáo một mạch. Lam Hải Trà mở ra hai tay, đắc. Nhưng nàng lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, liền lập tức bị phản đối. Ta phản đối. Nếu như mấy cái phân phong, tu luyện tất cả đều là ngũ độc giáo công pháp, chúng ta cần gì phải kêu cái gì Thanh Linh Tông? Dứt khoát đổi lại ngũ độc giáo thôi, tiếp tục làm một cái chi nhánh tông môn, sao không dứt khoát? Lời vừa nói ra, đám người rối rít nhìn, lại phát hiện người nói chuyện lại là Vương Mặc Huyên. Vương Mặc Huyên kể từ tiến vào vườn thuốc sau, thực lực càng ngày càng tăng, lá gan cũng lớn rất nhiều, bây giờ dám công khai chống đối Lam Thải Trà. Lam Thải Trà nhìn nàng một cái, mở miệng nói, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta phải làm gì? Ta muốn đơn độc mở phòng, tự thành một mạch. Vương Mặc Huyên hừ lạnh nói, ta tu luyện là mật tông song tu thuật, với các ngươi ngũ độc giáo quan hệ không lớn, cho nên ta tính toán đơn độc mở phòng. Lời vừa nói ra, Lam Thải Trà, La Hồng không nhịn được liếc nhau một cái. La Lập càng là rủa xả nói, ngươi còn không có lên cấp trúc cơ kỳ đâu, mở cái gì phân phòng? Hơn nữa, cho dù ngươi mở phòng, lại có thể truyền thụ đệ tử cái gì? Chẳng lẽ dạy bọn họ song tu sao? Như vậy có gì không thể? Vương Mặc Huyên nói, trước kia không phải có một cái Hợp Hoan tông sao? Cũng là phi thường nổi danh tông môn. Các nàng tu luyện chính là song tu thuật, ta lại vì sao không được? Cái này, La Lập không nghĩ tới, Vương Mặc Huyên không ngờ cầm Hợp Hoan tông phản bác bản thân, không khỏi sửng sốt. Nhưng La Hồng nghe vậy, lại lập tức bài xích nói, trong miệng ngươi Hợp Hoan tông chính là ma giáo, lấy cướp đoạt nam nhân nguyên dương, thải dương bổ âm nổi danh trên đời. Sau đó bị đạo môn liên thủ tiêu diệt, đã mất đi truyền thừa. Còn nữa nói, ngươi tu luyện mật tông song tu thuật, cân Hợp Hoan tông không có chút nào liên quan, có thể nào sánh bằng? Ta bất kể, ta chính là muốn độc lập mở phong. Giống như các ngươi tu luyện độc a, cổ a, ta đều không thích. Cũng không thể, để cho ta gia nhập các ngươi đi. Vương Mặc Huyên trừng mắt lên. Thấy nàng kiên trì như vậy, La Hồng không nói thêm gì nữa. Lam Thải Trà, thời là quay đầu nhìn về phía Thời Trấn. Tông chủ, chuyện này, còn phải xem ngài xử trí như thế nào. Lam Thải Trà dò hỏi. Thời Trấn nghe vậy, cười ha ha. Vương Mặc Huyên, cái đầu ngươi không lớn, tính khí thật không nhỏ. Ngươi cái gọi là song tu thuật, đích thật là một cái pháp môn tu luyện. Nhưng tu luyện này thuật, vô cùng dễ dàng đi vào đường tà, rơi xuống làm trầm mê thải bổ tà ma ngoại đạo. Như vậy đi. Thời Trấn hơi chút nghĩ ngợi sau, mở miệng nói, ngươi chỉ cần thỏa mãn Thời Mỗ một cái yêu cầu, ta liền chấp thuận ngươi độc lập mở phong. Không là lên cấp trúc cơ kỳ đi. Vương Mặc Huyên hỏi. Lên cấp trúc cơ kỳ, chẳng qua là mở phong điều kiện tất yếu, mà không phải điều kiện của ta. Thời Trấn lắc đầu. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào thỏa mãn ngươi? Vương Mặc Huyên khuôn mặt nhỏ bé bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ở song tu thuật bên trên thành tựu, vượt qua ta liền có thể. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Vương Mặc Huyên cũng là sửng sở, nhưng theo sát vỗ bàn một cái đứng dậy, nhìn thẳng Thời Trấn. Ngươi thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tột cùng tu vi, hai người chúng ta song tu thời điểm, lần đó không phải ngươi chiếm cứ ưu thế áp đảo. Ta cho dù là cố gắng nữa, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Cái điều kiện này, rõ ràng chính là ngươi không muốn để cho ta thắng. Ngươi hiểu lỗi. Thời Trấn lại hồi đáp, ta cũng không phải là để ngươi ở song tu quá trình bên trong thắng ta, mà là tại lý luận thành tựu bên trên thắng được ta. Nếu không, ngươi đối song tu thuật cũng hiểu lơ mơ, lại làm sao giải đáp nghi vấn giải hoặc, dạy dỗ đệ tử? Vạn nhất chỉ điểm không thỏa, để cho đệ tử đi lên đường tà, chẳng phải là hại người hại mình? Lời vừa nói ra, Vương Mặc Huyên nhất thời bình tĩnh. Trong đại điện những người khác cũng rối rít gật đầu, đồng ý Thời Trấn nói. Vậy ta như thế nào chứng minh bản thân ở song tu thuật hiểu bên trên vượt qua ngươi đây? Vương Mặc Huyên hỏi. Như vậy đi. Thời Trấn nói, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi cũng đúng lúc tới phòng ta, chúng ta chung nhau tham khảo song tu thuật. Thuật điện, ta cũng giúp ngươi tăng lên một cái tu vi, mau sớm lên cấp trúc cơ kỳ. Nghe nói như thế, trong đại điện rất nhiều nữ tu sĩ trên mặt cũng lộ ra diễm mộ chi sắc. các nàng tự nhiên phi thường rõ ràng, thời trấn này bằng với là đối Vương Mạc Huyên bồi dưỡng riêng. Có thời trấn hết sức giúp đỡ, Vương Mạc Huyên không riêng tu vi ổn định tăng lên, đối song tu thuật thành tựu cũng nhất định sẽ tiến hơn một bước. Một lời đã định, tối nay ta đi ngay tìm ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vương Mạc Huyên nghe vậy, nhất thời mừng lớn, e sợ cho thời trấn đổi ý vậy, lập tức đáp ứng. Xem ra, nàng cân thời trấn song tu, thật là nếm được quá nhiều ngon ngọt, cho tới an tùy biết bị, đã sớm mong đợi không dứt. Sau đó, thời trấn lại hỏi thăm ngoại môn chuyện. Cuối cùng biết được, ngoại môn chủ yếu từ Hoàng Ái Như quản lý, hơn nữa tông môn luyện khí, luyện đan, phù lục, cùng với kinh doanh sản xuất, buôn bán mua bán, chiêu mộ đệ tử ở bên trong rất nhiều chuyện, tất cả đều thuộc về nàng phụ trách, có thể nói là có quyền lực thật to. Trừ cái đó ra, còn có Thái Châu nơi quản hạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thái Châu chi phủ việc cần làm, bị giao cho Vương Thiết Liên. Mặc dù hắn trước kia chẳng qua là một kẻ tiểu sơn thôn thôn trưởng, nhưng thông qua mấy năm qua này không ngừng cất nhắc, hắn cũng biểu hiện ra phù hợp tiêu chuẩn năng lực quản lý. Tại sự giúp đỡ của Thanh Linh Tông, để cho hắn quản lý 400,000 người Thái Châu, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đối với lần này, Vương Thiết Liên dĩ nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, bản thân già rồi, 60 70 tuổi, lại có một ngày còn có thể mặc bên trên chi phủ đại nhân quan bảo. Thật có thể nói là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, đi to như trời hồng vận. Đang thảo luận xong những chuyện này, khai tông đại điển nhật kỳ cũng rốt cuộc bị thời trấn quyết định, đang ở ngày mai. Đến lúc đó, khả năng hấp dẫn bao nhiêu tông môn, thế ra, tới trước trung trúc thịnh điện, liền đều xem thời trấn đến nay tích lũy giao thiệp. Chương 540, đan phòng lời nói trong đêm chương 540, đan phòng lời nói trong đêm buổi tối hôm đó, thời trấn ngồi ở trong phòng luyện đan, xem trong tay một cái xa lạ túi đựng đồ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cái túi đựng đồ này, đến từ đế đô cuộc chiến, bị thời trấn chém giết tên kia kim đan kỳ tu sĩ. Bên trong có hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là một cái màu bạc tâm thuẫn, một cây đuốc đỏ trường kiếm. Hai món đồ này đều là bình thường pháp bảo, phẩm cấp nếu so với thời trấn kim canh thuẫn kém một ít, nhưng vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ mơ ước cực phẩm bảo vật. Trừ cái đó ra, trong túi đựng đồ còn có các loại pháp khí, đan dược, phù lục, cùng với linh thạch, tài liệu loại vật đều không phải số ít. Bỏ ra hai kiện pháp bảo không tính, chỉ là trong túi đựng đồ những vật khác, liền giá trị 50-60 ngàn linh thạch. Có thể nhìn ra, tên này thuộc về hoàng tộc kim đan kỳ tu sĩ, quả thật là mười phần giàu có, khá có của cải. Nếu như hơn nữa thời trấn trong lúc ở chỗ này chém giết hơn 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, giá trị 50-60 ngàn linh thạch các loại pháp khí, đan dược, tài liệu, như vậy thời trấn lần này đế đô cuộc chiến ít nhất thu hoạch 100,000 trở lên linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy cũng đủ thời trấn mua nữa một món kim canh thuẫn cấp bậc chất lượng tốt pháp bảo. Nhưng giờ phút này thời trấn trên mặt lại không có bất kỳ vẻ vui mừng, ngược lại là chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một vẻ sầu lo. Giờ phút này trong phòng luyện đan trừ thời trấn ra còn có một đạo mạn diệu bóng dáng liền ngồi ở thời trấn đối diện, nàng tư thế ngồi cực kỳ buông lỏng, chân sau quanh chân, một cái chân khác về phía trước đưa ra, bày ra một bộ mười phần lười biếng tùy ý bộ dáng. Một thân màu đen váy dài ở trên người nàng cũng xuyên lỏng lỏng lẻo lẻo, xuân quang ngoại tiết lộ ra nàng hai chân, trước ngực mảng lớn da thịt. Mà vị này da cực kỳ trắng nõn, da thịt thắng tuyết mỹ nữ chính là Trần Tiến. Chỉ thấy được Trần Tiến giờ phút này cúi đầu, hai tay hư cầm đoàn ở trước ngực, đang meo lại một con ánh mắt xuyên thấu qua khe hở hướng lòng bàn tay nội bộ nhìn, giống như là nghịch ngợm thiếu nữ chụp được một con hiếm hoi côn trùng, giờ phút này giam cầm ở trong lòng bàn tay, đang nhiều hứng thú quan sát vậy. Chỉ bất quá, vị nàng vững vàng giam cầm ở trong lòng bàn tay cũng không phải là cái gì côn trùng, mà là một người, nói chuẩn xác là một người hồn phách. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta khổ tu 200 năm mới vừa có bây giờ tu vi, không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này. Chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngài lợi ích cực kỳ lớn. Cái thanh âm này thấp nếu mũi bo bè, gần như nhỏ khó thể nghe, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nghe được cái thanh âm này thình lình đến từ bị thời trấn chém giết đại tấn hoàng tộc kim đan kỳ tu sĩ. Chủ nhân, hắn là nói như vậy, ngài nhìn là bỏ qua cho hắn hay là ăn hết hắn? Trần Tiến ngẩng đầu lên hướng thời trấn nhìn sang, nhưng là thời trấn nghe được sau nhưng ngay cả đầu cũng không mang, nói ra để cho tên kia kim đan kỳ tu sĩ trong nháy mắt phá vỡ vậy. Đừng đùa, vội vàng luyện hóa hết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng biến cố lan tràn. Nghe được thời trấn nói như vậy, cái đó bị giam cầm ở Trần Tiến trong lòng bàn tay hồn phách tiểu nhân lập tức buộc phát ra bén nhọn côn trùng kêu vang vậy giống giận. Thời trấn, chúng ta đại tấn hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta coi như hóa thành ác quỷ cũng giống vậy muốn giết ngươi. Ai da, lần này hắn lời còn chưa nói hết liền bị Trần Tiến mánh hợp lại bàn tay, liền như là đập chết một con muỗi vậy, trong nháy mắt đem cái này hồn phách tiểu nhân vô thành một đạo khí đen. Hô, hắc khí kia ở Trần Tiến trong lòng bàn tay một cái quấn quẩn, sau một khắc liền hướng cửa sổ cấp tốc bay đi, tựa hồ còn muốn chạy trốn, nhưng là nó mới vừa bay ra lòng bàn tay liền bị Trần Tiến túi đầu xuống một cái hắc khí trực tiếp bị toàn bộ hút vào trong lỗ mũi. Mà hút rơi cố khói đen này, Trần Tiến như uống rượu ngon bình thường, lộ ra đầy mặt say mềm vẻ say mê, mà trong cơ thể nàng nguyên bản liền tinh thuần hùng hậu quỷ sát lực cũng theo đó trở nên càng thêm hùng mạnh. Không hổ là kim đan kỳ tu sĩ hồn phách, mùi vị thật là thật tốt. Trần Tiến đưa ra lạnh buốt đầu lưỡi, liếm liếm bản thân kia không có chút huyết sắc nào đôi môi, lộ ra một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Thời trấn giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn bản thân chính đối diện Trần Tiến một cái. Đã qua một năm, ngươi lục tục cắn nuốt tông môn đại chiến, đế đô cuộc chiến trong chết đi mấy trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách, cùng với cả mấy tên kim đan kỳ tu sĩ tinh hồn, cũng đã có thể đột phá cảnh giới kế tiếp đi. Là có thể, bất quá cần tìm một chỗ âm sát nơi,
bế quan tu hành một đoạn thời gian. Trần Thiên nói.
Ừm. Thời Trấn gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Chúng ta cái này Thái Châu, địa vực nhỏ hẹp, khắp nơi dò xét sau, cũng không có phát hiện phù hợp ngươi yêu cầu âm sát nơi. Ngược lại Thuần Dương Tông bên kia, có một chỗ tương đối địa điểm thích hợp. Thời Trấn nhìn về phía Trần Thiên, ta đã cân Thuần Dương Tông chào hỏi, ngươi ngày mai liền có thể trực tiếp đi đâu bế quan tu luyện, mau sớm đột phá khi đến một cái thiên quỷ cảnh. Đa tạ chủ nhân. Trần Thiên nghe vậy, trên gương mặt tươi cười lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng rất nhanh, nàng lại có chút không thôi hướng Thời Trấn nhích tới gần một ít. Ta chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến chủ nhân, thật không nỡ ngài. Thời Trấn nghe vậy, khẽ mỉm cười. Ngươi là không nỡ chiêu hồn tiền, vẫn không nỡ bỏ ta cái này tay áo. Nếu là như vậy, ta đem chiêu hồn phiên cùng cái này quần áo tặng cho ngươi được rồi. Trần Thiên nghe, biết Thời Trấn ở lấy chính mình trêu ghẹo, lúc này lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Chủ nhân, chào ngài hương. Nếu không phải ngài tu luyện Thuần Dương công pháp, đối ta khắc chế quá đáng. Ta bây giờ thật hận không được chui vào ngài trong thân thể, hung hăng cho ngài lưu lại điểm khắc sâu trí nhớ. Trần Thiên một bên nói dọa, một bên ánh mắt hướng Thời Trấn bụng quan sát. Hiển nhiên, nàng thèm Thời Trấn thân thể đã rất lâu rồi, giờ phút này đã không che giấu chút nào. Đi đi, đi đi. Thời Trấn khoát tay một cái. Chủ nhân, lúc ta không có mặt, nhớ chiếu cố tốt bản thân. Trần Thiên thấy vậy, thở dài, đối Thời Trấn xá một cái, xoay người hóa thành một đạo hắc mang, đẩy cửa sổ mà đi. Thấy Trần Thiên rời đi, Thời Trấn hướng kia phiến cửa sổ đưa mắt nhìn chỉ chốc lát sau, lúc này mới đem xoay chuyển ánh mắt hướng cửa nhìn. Vương Mặc Huyên, vào đi. Kẹt kẹt. Đan phòng cổng lập tức bị một đôi thon thon tay ngọc đẩy ra. Bên ngoài gào thét gió đêm, cuốn lên Vương Mặc Huyên hắt xa váy dài, hướng trong căn phòng phiêu đã mở ra. Đón ánh trăng, có thể thấy được Vương Mặc Huyên mảnh khảnh thiếu nữ vóc người, cùng với mới vừa trổ mã tốt, vẫn chưa nhân sự non nớt vóc người. Hai trong mắt của nàng, ở đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, liền rơi vào Thời Trấn trên người. Tên nữ quỷ đó, đối ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Theo ta thấy, nếu không phải nàng với ngươi nhân quỷ thủ đồ, các ngươi mỗi ngày như keo như sơn dính vào nhau dáng vẻ, thật đúng là so ân ái vợ chồng còn muốn thân mật. Thời Trấn nghe được Vương Mặc Huyên lời nói này, tự nhiên biết nàng vừa rồi tại ngoài cửa, đã đem bản thân cân Trần Thiên đối thoại, tất cả đều không sót một chữ nghe xuống. Trần Thiên mặc dù tu luyện quỷ đạo công pháp, nhưng dù sao chẳng qua là quỷ hồn thân thể, sợ hãi thái dương. Chỉ có thiếp thân đi theo ta, mới có thể theo ta cùng nhau khắp nơi hành động. Chương 541, không kịp đợi chương 541, không kịp đợi nói tới chỗ này, Thời Trấn nhìn về phía Vương Mặc Huyên, khẩu khí nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, nàng ở rất nhiều chật vật khốn khổ trong chiến đấu, cũng đem hết toàn lực phụ trợ ta, trợ giúp cực lớn. Một điểm này, là những người khác chỗ không kịp. Nói trắng ra, chính là nàng công lao lớn thôi. Vương Mặc Huyên tiến đan phòng, trở tay khép cửa phòng lại, sau đó chút nào cũng không tránh hiểm nghi, đặt mông ngồi ở Thời Trấn trên đầu gối. Trong nháy mắt, một cỗ chặt chẽ đàn hồi, cùng với cái mông đường nét, cũng cực kỳ rõ ràng chuyển tới Thời Trấn trên người. Vương Mặc Huyên ngửa đầu xem Thời Trấn, mở miệng nói, ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta thiếu ngươi rất lớn ân tình. Ta là muốn trả ngươi, nhưng thực lực ta quá yếu, căn bản không giúp được ngươi cái gì. Chỉ có cổ thân thể này, là hiếm hoi âm linh mạch, đối với tu luyện song tu thuật người mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Ngươi cứ việc cầm đi được rồi. Nói, nàng liền vươn tay ra, đem trước ngực nút cài tháo ra, ngửa mặt gục ở Thời Trấn trong ngực. Nhìn áo nàng xốc xếp, tự cam đoạ lạc, dư thủ dư cầu bộ dáng. Đổi thành bất kỳ một cái nào có sắc tâm người, sợ rằng cũng sẽ lập tức là người, đem đẻ ở dưới người. Nhưng Thời Trấn chẳng qua là túi đầu nhìn một cái. Ngươi nha đầu này, đừng chơi đều cặn bã. Ta nếu là mơ ước ngươi âm linh mạch, sớm tại lần đầu tiên với ngươi song tu thời điểm, liền đã ra tay, cần gì phải chờ tới bây giờ. Người nào biết đâu, có lẽ là khi đó năm ta linh quá nhỏ, 13-14 tuổi không có chỗ mã tốt. Bây giờ thì khác, ta đã 18 tuổi, nên chỗ mã địa phương cũng đều chỗ mã qua. Chứ mang thai, sẽ không có càng đại biến hơn hóa. Nói, Vương Mặc Huyên nắm lên Thời Trấn tay, liền hướng trên người thả. Ngươi nếu là không tin, có thể sờ một cái xem. Không cần. Thời Trấn rút tay mình về, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi nha đầu này, tối nay không phải để ngươi tới, cần ta tham khảo song tu thuật sao? Ngươi thế nào một mực căn quái? Cái gì gọi là căn quái? Ngươi đã sớm nên biết, ta Vương Mặc Huyên cần những thứ kia băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch nữ nhân tốt bất động. Đua ta đại tiểu thư, từ nhỏ đã là cái bộ dáng này. Vương Mặc Huyên chừng Thời Trấn một cái. Ta cũng 18 tuổi, liền người đàn ông tư vị cũng không có hưởng qua, nhưng vẫn tu luyện song tu thuật. Nói ra, không khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi dứt khoát thống khoái điểm, chúng ta đừng làm những thứ kia hư đầu ba não lý luận, ngươi trực tiếp cần ta thực chiến. Ngươi nha đầu này. Thời Trấn nghe vậy, không khỏi không nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Vương Mặc Huyên giống như chính là như vậy nữ nhân. Trước, nàng đã từng đối Thời Trấn lạnh nhạt qua một trận thời gian, thậm chí còn tính toán rời đi vườn thuốc đi nơi khác phát triển. Cũng may, bị Thời Trấn lưu lại. Sau đó, Thời Trấn đề cao cân nàng song tu tần số, mỗi lần cũng cân nàng du giả song tu, trao đổi âm dương, đem với nhau chân khí, lưu chuyển khắp quanh thân các nơi. Chẳng qua là tiến hơn một bước chuyện, còn không có đã làm. Không nghĩ tới, Vương Mặc Huyên không nhẫn mại được, bày ra một bộ muốn cùng Thời Trấn xâm nhập trao đổi địa bộ. Trên thực tế, nàng như vậy nào, cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần đều bị Thời Trấn cự tuyệt. Nghe ta một lời khuyên, ngươi thuần âm thân thể, cất giữ thời gian càng dài, tu vi càng mạnh, đối tác dụng của ta càng lớn. Một ngày nào đó, ta sẽ chính thức với ngươi song tu, nhưng không phải hôm nay. Thời Trấn nói. Nhưng kéo xuống đi. Mỗi lần cũng cầm lời như vậy lừa gạt ta, đang bị ngươi phụ họa cái 20-30 năm, ta đều được lao thái bà. Vương Mặc Huyên mặt bất mãn, trực tiếp quăng lên miệng, hiển nhiên đối Thời Trấn lý do này, cự không chấp nhận. Thời Trấn thấy vậy, có chút nhức đầu.
Kỳ thực, muốn nói Thời Chấn đối với nàng một chút hứng thú cũng không có, đó là tuyệt đối không thể. Vương Mạc Huyên làm chiều trộm sung sướng thiên kim đại tiểu thư, da mềm mại, dung mạo qua người. Ban đầu ở Lạc Dương thành thời điểm, chính là rất nhiều thiếu niên trong mộng tình nữ. Bây giờ trổ mã sau, càng thêm eo nhỏ nhắn sờ sờ, tiểu diễm động lòng người. Nàng mặc dù bóc người, kém xa Dòng Thanh, Giang Lưu, cũng không bằng Hoàng Ái Như, Lam Thải Trà. Nhưng thắng ở có thiếu nữ mảnh khảnh cảm giác, hơn nữa nàng kia làm người ta khó chịu tính cách, hoảng bét miệng, rất dễ dàng để cho người không nhịn được liền muốn hung hăng ước hiếp nàng. Ít nhất, cũng phải tắt lại nàng cái đó cực kỳ đẹp mắt, nhưng dù sao làm cho người tức giận miệng. Nghĩ tới đây, Thời Chấn hướng Vương Mạc Huyên miệng nhìn một cái. Thiếu nữ môi đỏ, đầy đặn hữu hình, sắc như anh đào, để cho người nhìn không nhịn được liền muốn tinh tế thưởng thức. Ừm. Vương Mạc Huyên bén nhạy chú ý tới Thời Chấn ánh mắt, lúc này liền ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ miệng mình. Đẹp mắt đi. Trên người ta hài lòng nhất bộ vị, chính là nó. Thế nào, muốn ăn không? Ngươi hơi cúi đầu, ta có thể chủ động một ít. Không được. Thời Chấn lắc đầu. Thấy Thời Chấn cự tuyệt, Vương Mạc Huyên nhất thời lộ ra tức giận bộ dáng, đối Thời Chấn hùng hùng hổ hổ. Số nam nhân, cho ngươi ăn ngươi không ăn, ngươi có phải hay không quá kén ăn? Ta biết ngươi thích cái mông, thế nhưng là cũng không thể nhìn chòng chọc cái mông không thả. Cái gì cái mông không cái mông? Thời Mỗ chính nhân có tử, những thứ này đều là lời đồn, ngươi không thể cả tin. Thời Chấn trợn mắt, chống nạnh khiển trách. A. Vương Mạc Huyên nghe vậy, lập tức hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Lý Thanh Thu, ngươi đi vào một chút. Nàng kêu một tiếng này, ngoài cửa nhất thời chuyển đi vào một kẻ váy màu lục thị nữ, chính là mấy năm qua này, một mực đặc biệt hầu hạ Thời Chấn Lý Thanh Thu. Vương tiểu thư, có dặn dò gì? Lý Thanh Thu rất có lễ phép, đối Vương Mạc Huyên không người thi lễ. Nhưng là, nàng còn không có đứng dậy, liền bị Vương Mạc Huyên kéo qua bả vai, một thanh đè ngã trên đất. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Thanh Thu thất kinh, đang muốn dây rủa, bên hai chợt nghe Vương Mạc Huyên truyền âm tới một câu nói. Chủ nhân nhà ngươi, muốn nhìn thân thể ngươi, ngươi phối hợp điểm. Lý Thanh Thu nghe nói như thế, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, mắc cỡ đỏ mặt, mặc cho Vương Mạc Huyên tẩy máy thân thể của mình. Rất nhanh, nàng liền bày ra một cái cực kỳ cám dỗ tư thế, giống như là đang dỗi người mèo vậy, hoàn mỹ phô bày bản thân mê người vóc người. Phải biết, vóc người của nàng mặc dù bình thường một ít, nhưng duy chỉ có cái mông, lấy được Thời Chấn cực cao đánh giá, ở chúng nữ trong kế giới Dòng Thanh. Giờ phút này, thấy được Lý Thanh Thu bị Vương Mạc Huyên như vậy tẩy máy, Thời Chấn không nhịn được liền nhìn sang. Ha ha. Vương Mạc Huyên thấy Thời Chấn như vậy, lúc này cười lạnh một tiếng. Xem ra, truyền ngôn phi hư. Ngươi ham thích, thật đúng là có thưởng thức, đủ hạ lưu. Vương Mạc Huyên, ngươi nếu là người cầm, xưa nay sẽ không nói chuyện, đại gia khẳng định cũng sẽ thích ngươi. Đáng tiếc, ngươi giải một cái miệng, thật để cho người không nhịn được liền muốn trận lại nó. Thời Chấn hung hăng trừng Vương Mạc Huyên một cái. Thế nhưng là, bị Thời Chấn hung một trận, Vương Mạc Huyên không ngờ lộ ra một bộ phi thường vừa lòng vẻ mặt. Ca ca, ngài mắng rất đúng. Ta biết ngài chưa hết giận, vậy ngài kế tiếp là muốn quất ta, hay là trước nhồi vào miệng của ta? Vương Mạc Huyên liền đẩy ra Lý Thanh Thu, lộ ra một bộ mười phần thần sắc mong đợi, quỳ xuống trước Thời Chấn trước mặt. Nhìn cái này mắt sao lấp lóe, đầy mặt mong đợi, tha thiết ngẩng đầu nhìn bản thân váy đen thiếu nữ, Thời Chấn trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, hôm nay không cho nàng điểm ngon ngọt ăn là không qua được. Nếu như thế chương 542, truyền thụ bí thuật chương 542, truyền thụ bí thuật trong căn phòng, Lý Thanh Thu đỏ bừng mặt, gần như không dám nhìn tới. Chẳng qua là che mặt, đứng ở một bên căn phòng trong góc. Nhưng là nàng khe hở trong, vẫn là lộ ra loẹ loẹ nhấp nháy ánh mắt, hướng phía trước mặt đất nhìn. Chỉ thấy được, giờ phút này màu nâu gỗ thật trên mặt đất, để một cái da dê tấm thảm. Giờ phút này phía trên có do một kẻ váy đen thiếu nữ, không nói ra xuân sắc rồi rào. Bởi vì, nàng giờ phút này đem chéo váy cao cao vẩy đến phía trên nhất, lộ ra một đôi trắng nõn như ngọc mảnh khảnh đùi đẹp. Nàng chìm đắm trong thế giới tưởng tượng trong, trực tiếp trầm luân ở trong dục vọng, cũng làm ra các loại hương diễm động tác. Toàn bộ quá trình, Thời Chấn chẳng qua là khoanh chân ngồi ở Vương Mạc Huyên trước mặt ba thước chỗ, lặng lặng mà túi đầu xem nàng. Nhất là thấy được Vương Mạc Huyên tràn đầy vui mừng, sung sướng trên mặt, lại phối hợp một đôi giống như mớ thất thần hai tròng mắt lúc, Thời Chấn cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Cái này phong nguyệt bảo kính, thật là thực dụng. Thời khắc mấu chốt, còn có thể giải quyết Vương Mạc Huyên cái phiền toái này thiếu nữ nhu cầu. Chỉ tiếc trong tay ta chỉ có như vậy một mặt, nếu không ngược lại có thể cầm đi cho nàng, làm thành bản thân phân phong trọng yếu báu vật. Thời Chấn nói tới chỗ này, cúi đầu nhìn một cái trong tay một mặt đồng tàu cổ kính. Chỉ thấy được, giờ phút này mặt kiếm đang vững vàng hướng về phía Vương Mạc Huyên gương mặt, trong mặt gương mơ hồ hiện ra từng đạo xoáy xanh bạch quang, tựa hồ có mơ hồ xuất hiện ở bên trong hiện lên chớp động. Nếu như nhìn kỹ lại, liền nhìn một chút đến trong gương, thình lình cũng là đan phòng. Bất quá, bên trong Thời Chấn đang cùng Vương Mạc Huyên song tu, hơn nữa chiến đấu phi thường kịch liệt. Ở Thời Chấn tự mình thao túng hạ, Vương Mạc Huyên căn bản là không có cách thoát khỏi ảo cảnh, thậm chí đều không cách nào ý thức được bản thân lúc nào tiến vào ảo cảnh. Vì vậy đối với nàng mà nói, vào giờ phút này, tối nay đêm nay, đơn giản là trong đời của nàng sung sướng nhất một ngày. Sẽ không biết qua bao lâu, Vương Mạc Huyên rốt cuộc phát ra một tiếng cực kỳ thở dài thỏa mãn âm thanh, hình chữ đại nằm trên đất, rốt cuộc bất động. Thấy cảnh này, Thời Chấn mới vừa cổ tay khẽ đảo, đem Phong Nguyệt bảo kính thu hồi trong túi lượng đồ. Thanh Thu, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Thời Chấn khẩu khí thản nhiên nói. Là, chủ nhân. Lý Thanh Thu đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Thời Chấn một cái, sau đó cũng như chạy trốn, lập tức rời khỏi phòng. Đợi đến Lý Thanh Thu sau khi rời đi, Thời Chấn lúc này mới đi tới Vương Mạc Huyên bên người, ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ một cái nàng tràn đầy mồ hôi gương mặt. Tỉnh lại đi. A, đây là. Vương Mạc Huyên mở ra mông lung ánh mắt, hướng bốn phía nhìn một cái. Sau đó, Nàng cúi đầu nhìn một cái, vẫn mặc lên người bên trên màu đen váy dài, trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, đặt mông ngồi dậy. Nàng đầu tiên là cúi đầu, đưa ra một ngón tay xác nhận một cái, phát hiện vẫn còn ở sau, lập tức nâng lên một đôi mắt, trợn to nhìn về phía Thời Trấn. Mới vừa rồi, chẳng lẽ là giấc mơ của ta? Phải, cũng không phải. Thời Trấn nói, ngươi mới vừa rồi tiến vào Phong Nguyệt Bảo Kính ảo cảnh trong, vì vậy vượt qua nửa thật nửa giả, tựa như ảo mộng nửa ngày. Nói chuẩn xác, ngươi ở ảo cảnh trong toàn bộ thể nghiệm đều là đến gần vô hạn với chân thật, bao gồm ngươi giờ phút này đã bị thấu chi thân thể. Nghe nói như thế, Vương Mặc Huyên lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi không đến tự thân lên trận, ngược lại dùng một chiếc gương đùa bỡn ta. Nàng bò qua tới, một thanh níu lấy Thời Trấn tay áo, gương đâu? Ngươi muốn phá hủy nó? Thời Trấn cau mày. Không phải, ngươi có như vậy đồng thứ tốt, thế nào không sớm một chút lấy ra dùng? Ta mới vừa rồi đều muốn sung sướng chết rồi. Vương Mặc Huyên mặt vẻ hưng phấn xem Thời Trấn, dùng gần như cuồng nhiệt giọng điệu nói, bất luận như thế nào, mới vừa rồi luôn là ngươi dùng gương tại đùa bỡn ta, món nợ này cũng phải tính ở trên thân thể ngươi. Hơn nữa, ta muốn ngươi sau này mỗi ngày đều dùng cái này gương ức hiếp ta, có nghe thấy hay không? Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Thời Trấn cau mày. Ta nào dám? Vương Mặc Huyên méo Thời Trấn tay áo, lộ ra một bộ phi thường đáng thương vẻ mặt, liền phảng phất cân đại nhân muốn kẹo ăn bé gái. Người ta cầu ngươi, có được hay không? Ta để cho ta làm gì, ta cũng đáp ứng ngươi. Thật? Thời Trấn nhíu mày. Đương nhiên là thật, có được hay không vậy? Vương Mặc Huyên cố gắng làm đúng. Chỉ tiếc, nàng không phải là bé gái, muốn cũng không phải kẹo. Vì vậy, Thời Trấn quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Vật này vốn là phụ trợ mật tông tu sĩ tăng cường nguyên thần báu vật. Nếu như tu sĩ thường xuyên lâm vào trong đó, nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, nặng thì khó giữ được tính mạng. Há có thể cho đùa vậy, để ngươi tùy tiện dùng. Nghe được Thời Trấn cự tuyệt dứt khoát như vậy, Vương Mặc Huyên trong nháy mắt ưỡn ngực, đang muốn tức giận, nhưng Thời Trấn sau đó một phen, lại làm cho nàng đổi giận thành vui. Sau đó, ta sẽ truyền cho ngươi một môn thần thức tu luyện pháp môn. Chỉ cần ngươi tu hành thích đáng, có chút tiến bộ, ta sẽ gặp dùng bảo vật này tới kiểm tra tiến bộ của ngươi tình huống. Nhưng tần số không thể vượt qua một tháng một lần. 7 ngày một lần đi, cầu ngươi. Ngươi để cho ta làm gì ta cũng đáp ứng ngươi. Bây giờ ta nếm được tư vị sau, đã hoàn toàn không thể rời bỏ nó. Vương Mặc Huyên mềm giọng muốn nhở, hết lời ngon ngọt. Có chí khí một chút. Thời Trấn khiển trách, nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, nơi nào còn có mở phong lập phái, muốn trở thành một mạch đứng đầu dáng vẻ. Chính ngươi cũng không chống được cám dỗ, còn thế nào giáo dục đệ tử? Nghe được Thời Trấn nói như vậy, Vương Mặc Huyên nóng nảy. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cũng không tin, ta dùng gương chiếu ngươi, dùng thế gian đẹp mắt nhất, dù ngươi nhất cực phẩm mỹ nhân bao phủ ngươi, ngươi còn có thể nói ra tự tin như vậy vậy? Xin lỗi, ta chính là có thể. Thời Trấn hừ một tiếng, nói, ta nguyên chuẩn bị đem cái này gió trăng bảo giám tặng cho ngươi, để ngươi làm bản thân phân phong trấn phong chi bảo. Bây giờ xem ra, lấy năng lực của ngươi là không khống chế được món bảo vật này, vì vậy hay là thôi. Đừng nha, Thời Trấn ca ca. Mới vừa rồi, đều là người ta lại đùa giỡn với ngươi đâu. Vương Mặc Huyên lập tức đổi lời nói, ôm lấy Thời Trấn cánh tay, liền hướng trước ngực mình cọ, trong miệng còn nũng nịu nói, cái đó tăng cường thần thức công pháp, ngài bây giờ liền truyền thụ cho ta đi, ta bảo đảm nhất định dụng tâm tu luyện. Đến lúc đó, ngài mỗi tháng đều muốn thi ta một cái, nhìn ta tiến độ tu luyện như thế nào. Quả thật. Thời Trấn nhíu mày. Quả thật. Nếu ta nói láo, để cho đời ta không đụng tới nam nhân. Vương Mặc Huyên lập tức thề. Thời Trấn gặp nàng phát xuống như vậy hung ác thế độc, rốt cuộc gật gật đầu. Nếu như thế, ngươi lại áp hai ngày tới. Sau đó, Vương Mặc Huyên liền mềm nhũn nằm trong ngực Thời Trấn, ngay mặt nghe Thời Trấn truyền thụ tăng cường thần thức bất động minh vương quyết. Chương 543, tông môn đại điện chương 543, tông môn đại điện Thời Trấn đêm đó, trừ truyền thụ bất động minh vương quyết ra, còn đem bản thân đối với song tu thuật toàn bộ kiến thức cùng tâm đắc, toàn bộ truyền thụ, không có chút nào giấu giếm. Ngày thứ nhì, như Thời Trấn phân phó vậy, tông môn đại điện chính thức bắt đầu. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất dài, nhưng bởi vì là tạm thời cử hành đại điện, vì vậy mời tới khách khứa cũng không nhiều. Chủ yếu là Dự Châu địa phận Thuần Dương Tông, Mặc gia cũng đúng lúc phái tới xem lễ sứ giả. Nhất là Thuần Dương Tông, phái tới một kẻ kim đan sơ kỳ cảnh giới trưởng lão, thế nhưng là cho đủ Thời Trấn mặt mũi. Nguyên bản Thời Trấn suy nghĩ, có hai nhà này cũng liền đủ. Dù sao, bản thân sở dĩ tạm thời cử hành tông môn đại điện, chính là không muốn đem chuyện này làm mọi người đều biết, trang diện phô trương quá lớn. Bây giờ Thời Trấn chưa lên cấp kim đan kỳ, chẳng qua là chút cơ hậu kỳ tột cùng tu vi, môn nhân trong hàng đệ tử cũng không có gì cường giả, vì vậy có thể kín tiếng liền kín tiếng một ít. Nhưng khiến Thời Trấn có chút ngoài ý muốn chính là Thiên Cơ môn, Thái Huyền tông ở thời khắc cuối cùng, không ngờ cũng phái một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ tới trước tham gia buổi lễ. Hơn nữa cũng đại biểu mỗi người tông môn đưa ra một chút lễ vật. Thiên Cơ môn đưa chính là một cái tạp dịch con rối, có thể dùng tới quét dọn nhà cửa, gánh nước bổ tuổi. Thái Huyền tông thời là đưa lên 3 bình tụ linh đan, cho là chúc mừng. Người tới là khách, Thời Trấn đưa bọn họ toàn bộ đón vào tông môn, cũng an bài khách tọa bên trên. Hai nhà bọn họ đến, để cho đã đang ngồi Thuần Dương tông, Mặc gia tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Thời Trấn ở đế đô cuộc chiến trong chói sáng biểu hiện, đông đảo tông môn cũng nhìn ở trong mắt, đã sớm biết Thời Trấn là một kẻ tiền đồ vô lượng tiềm lực cường giả. Bây giờ Thời Trấn khai sáng tông môn, khai tông lập phái, bọn họ tự nhiên sẽ phái sứ giả tới trước tặng lễ, đối Thời Trấn phóng ra thiện ý hơn nữa, Thuần Dương tông, Mặc gia lần này, hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Mặc gia đưa ra một món cấp tột cùng phòng ngự pháp khí, nghe nói là Mặc gia gia chủ Mặc Văn Thành, hoa hơn mấy tháng thời gian tự tay chế tạo một món tinh phẩm. Đối với bây giờ Thời Trấn mà nói, cấp tột cùng phòng ngự pháp khí đã không thể giúp được Thời Trấn quá nhiều. nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng, Mạc gia có thể từ mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị món lễ vật này, đủ để chứng minh tâm ý của bọn họ. Vì vậy, Thời Trấn tại chỗ biểu đạt cảm tạ của mình tình, đem lần này tới trước Mạc gia sứ giả Mạc Lang, kích động mặt mày rạng rỡ, thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Cùng Mạc gia so sánh, Thuần Dương Tông lễ vật liền đơn giản thuần túy nhiều. Bọn họ đưa tới một cái dương sách, bên trong có trên 100 quyển sách, tất cả đều là Thuần Dương Tông các loại cấp thấp công pháp, đủ một kẻ vừa bước vào tu chân giới người mới, từ luyện khí kỳ một tầng không có chút nào bất kỳ trở ngại nào tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Đối với lần này, dự hội người cũng trong nháy mắt hiểu Thuần Dương Tông ý đồ. Thuần Dương Tông rõ ràng cho thấy muốn ở trong Thanh Linh Tông mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Dù như vậy, những công pháp này cũng đều phi thường chân quý, bởi vì bọn họ cũng xuất thân từ Huyền Môn chính tông, nguyên chấp nguyên vị, không có nửa điểm sửa chữa, hơn nữa hệ thống chi toàn diện, công pháp chi đầy đủ, đã vượt qua rất nhiều hạng ba tông môn, thế ra toàn bộ điện tàng. Từ Mạc Lang kia đầy mặt thần sắc hâm mộ đến xem, biết ngay lễ vật này nặng bao nhiêu. Thời Trấn dĩ nhiên cũng là rất là cảm kích, đối vị này Thuần Dương Tông sứ giả chắp tay trí tạ. Làm tông môn đại điện sau khi bắt đầu, Thời Trấn leo lên nguyên bản An Phượng Hoàng chỗ tòa chủ phong kia, chính thức triệu tập toàn bộ môn nhân đệ tử, cùng với Thái Châu địa phận rất nhiều danh môn trong lưu, địa phương tán tu, tuyên bố Thanh Linh Tông thành lập. Thanh Linh Tông truyền thừa lâu đời, đã có mấy ngàn năm. Chỉ tiếc phía sau từ từ suy tàn, cho tới biệt tăm biệt tích, gần như đoạn mất đạo thống. Thời Trấn đứng ở cự thạch đại điện chủ tòa trước, xem trong điện tụ tập mấy trăm người, lớn tiếng mở miệng nói, Thời Mộ bước vào tu chân giới chỗ, mắt đi cầu ngoài lấy được Thanh Linh Tông lệnh bài trưởng môn, sau đó lại từ Thanh Linh Tông truyền nhân duy nhất Hoàng Ái Như đạo hữu trong tay, nhận lấy này tông truyền thừa. Bây giờ, Thời Trấn quyết ý đem này tông môn phát dương quang đại, trọng chỉnh khí tượng, lấy Thái Châu cùng Phục Nưu Sơn làm căn cơ, lấy được tốt hơn phát triển. Lời vừa nói ra, trong điện một ít không hiểu rõ Thời Trấn vì sao không khai sáng mới tông môn, ngược lại thừa kế cái này suy tàn tông môn người, rối rít bừng tỉnh. Thuần Dương Tông vị trưởng lão kia, càng là vê dâu cười nói, thành như thời đạo hữu nói, Thanh Linh Tông mặc dù suy tàn, nhưng cũng là mấy ngàn năm trước đại tông. Bây giờ truyền thừa có thứ tự, rơi vào trong tay của ngươi, nhất định có thể đạt được tốt hơn phát triển. Chúng ta Thuần Dương Tông, tự nhiên hết sức ủng hộ Thanh Linh Tông, cùng với cùng tiến lùi, cộng vinh lục. Lời vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ vẻ mặt đều là động một cái. Bởi vì lời nói này, không riêng mang ý nghĩa Thuần Dương Tông là lần đầu tiên đứng ra ủng hộ Thời Trấn tông môn, hơn nữa còn trước mặt mọi người tuyên bố giữa hai người đồng minh quan hệ. Nói cách khác, sau này có người dám trêu chọc Thanh Linh Tông, đầu tiên muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình, nhìn một chút bản thân có thể hay không chọc nổi sau lưng Thuần Dương Tông. Hơn nữa, có vị này Thuần Dương Tông trưởng lão tỏ thái độ, toàn bộ đại điện không khí lập tức liền nóng bỏng, nhất là Thái Châu bản địa những thứ kia môn phái nhỏ, tiểu thế gia, cùng với một ít tán tu, đều rối rít hoan hô ủng hộ. Sau đó, liền theo thứ tự là Thái Huyền Tông, Thiên Cơ môn sứ giả lên tiếng. Bọn họ trong miệng rõ ràng đều là lời khách sáo, nói một chút chúc Thời Trấn khai sáng tông môn vậy, hơn nữa trọng điểm cũng tập trung ở Thời Trấn trên người, đối với tông môn ngược lại là sơ lược. Liên phản phất, nếu cái này Thanh Linh Tông không phải Thời Trấn khai sáng, bọn họ mới lười tới chỗ này. Chuẩn xác hơn nói, bọn họ sau lưng hai cái tông môn, coi trọng chính là Thời Trấn người này, mà không phải cái này cái gì gần như bị đứt đoạn truyền thừa Thanh Linh Tông. Bao gồm trong Thanh Linh Tông, giờ phút này tụ tập lại mười mấy tên tu sĩ. Ở trong mắt bọn họ, tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Sau đó, Mạc gia sứ giả Mạc Lang cũng lên trước biểu đạt bản thân chúc mừng ý, nhưng hắn ở chúc mừng sau, lại cố ý nói một chút Mạc gia cân Thanh Linh Tông quan hệ hợp tác, bày tỏ hai người sau này sẽ có nhiều hơn buôn bán lui tới. Mạc gia ở Dự Châu cũng chính là một cái hạng ba thế gia, duy nhất điểm sáng chính là Mạc gia người sẽ chế tạo pháp khí, vì vậy có chút một ít danh tiếng. Vì vậy đối với Mạc Lang lên tiếng, Thái Huyền Tông, Thiên Cơ môn sứ giả chẳng qua là nhìn một cái, liền rời đi ánh mắt, tựa hồ không có gì hứng thú. Ngược lại là Thuần Dương Tông, ở Mạc Lang lên tiếng sau, lập tức đối Mạc Lang ném ánh mắt hiền hòa, cũng gật đầu tỏ ý rất hiển nhiên, Mạc gia cân Thuần Dương Tông quan hệ cũng rất là thân cận, xác suất lớn là Mạc Vạn Thành vị này Mạc gia gia chủ đã đem người đầu phục Thuần Dương Tông, trở thành bọn họ trong phạm vi thế lực một viên. Đại điện cử hành sau khi hoàn thành, Thời Trấn liền sai người tổ chức long trọng yến hội, chiêu đại hết thảy người tới khách cửa. Các loại chân tu mỹ vị đều là như là nước chảy bưng lên trước bàn. Chỉ bất quá, Thái Huyền Tông, Thiên Cơ môn sứ giả đối với yến hội không có gì hứng thú, bọn họ phân biệt tìm được Thời Trấn, lần nữa biểu đạt bản thân chúc mừng ý sau, liền rối rít nhấc lên một đạo độn mang rời đi. Chỉ có Thuần Dương Tông, Mạc gia sứ giả một mực lưu lại, thậm chí Mạc Lang còn thỉnh thoảng tự mình đến Thời Trấn bên người, liên tiếp mời rượu, không che giấu chút nào bản thân định bợ thân cận ý. Chương 544, Tây vực phùng tỉnh. Chương 544, Tây vực phùng tỉnh. Đối với Mạc Lang hành động này, Thời Trấn là lòng biết rõ. Bọn họ Mạc gia ban đầu ở Đại Lương thành trên yến hội, liền chính mắt thấy Thời Trấn được mời vào chắc điện một màn, hơn nữa biết Thời Trấn đã từng vượt cấp chém giết kim đan kỳ tu sĩ chuyện. Từ ngày đó lên, Mạc Vạn Thành cùng Mạc Lang liền bắt đầu đối với mình liên tiếp lấy lòng. Sau đó, đế đô cuộc chiến, Thời Trấn ngay trước đông đảo tu sĩ mặt, bùng nổ cực mạnh sức chiến đấu, thậm chí tại chỗ lại chém giết một kẻ kim đan kỳ cường giả. Từ đó sau, Mạc gia tu sĩ liền càng thêm ân cần, không riêng thường thường tìm cơ hội, hướng Thời Trấn buôn thuốc tặng quà. Vị kia phố buôn bán Mạc gia trưởng quỹ, càng là không tiếc giá cao trên dưới thu xếp, cấp lam thải trà ở bên trong vườn thuốc, đám người cũng rối rít lấy lòng, tặng lễ. Định bợ chi sắc lộ rõ trên mặt. Đối với lần này, Thời Trấn cũng là không thế nào không ưa, ngược lại đối Mạc gia tu sĩ rất nhiều thân cận, có cái gì mua pháp khí, phù lục nhu cầu, cũng đều thứ nhất thời gian từ Mạc gia bên này mua. Nói tóm lại, thật cũng không thiếu sót bọn họ bao nhiêu. Bất quá, đang ở Mạc Lang đứng ở Thời Trấn bên người, đối Thời Trấn các loại tán thưởng ca tụng thời điểm, đại điện ngoài chợt cuốn lên một trận cuồng phong, thẳng tắp hướng trong điện rót ngược mà tới. Ngồi ở đại điện lối vào một ít khách cửa, rất nhiều cũng chỉ là không có pháp lực người bình thường, nhất thời bị cuồng phong cuốn đảo, ngã mặt mũi bầm dập. Trên bàn chén đua cái đĩa, các loại giai hảo cũng đều trong nháy mắt tán lạc đầy đất, kẹt cái hào hào. Đang lúc này, trong cuồng phong xoắn tới quát to một tiếng, chấn cả tòa đại điện cũng hơi run rẩy. Tây Lương tán tu Phùng Kình tới trước chúc mừng. Lời vừa nói ra, đại điện lối vào đông đảo khách khứa rối rít bị đẩy lui, có chút thân thể yếu hơn người, càng là sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Kẻ đến không thiện, người này là tới gây chuyện. Thấy cảnh này, đang thời chấn bên người cúi đầu xếp hai, các loại cười theo mặt mặt lang, trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt hung ác hướng cửa điện nhìn. Nhưng là khi hắn thấy rõ ràng người tới mặt mũi, nhất là người này hùng hậu pháp lực sau, cũng là sắc mặt hơi đổi, lui về sau một bước. Bởi vì cuốn lên một trận cuồng phong, tiếng như lôi đình bình thường xông vào đại điện áo nâu người đàn ông trung niên, rõ ràng là có cực cao tu vi kim đan sơ kỳ cường giả. Hơn nữa ở hắn hiện thân sau, ngồi ở gần phía trước khu vực một ít tu sĩ, nhất thời liền nhận ra lai lịch của người này, không nhịn được nghị luận ở mỹ Tây Lương Phùng Kình. Đây không phải là tiếng tăm lừng lẫy kim đan kỳ tán tu sao? Nghe nói người này không môn không phái, thường ở Tây vực cùng Côn Lôn phụ cận hoạt động, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đều chưa hẳn có thể coi như là chúng ta đại tấn tu sĩ. Đoạn thời gian trước, nghe nói hắn đến cậy nhờ Ngự Thú Tông, hơn nữa cân đại tấn hoàng tộc cũng quan hệ cực tốt. Hôm nay đi tới nơi này, chỉ sợ là tới thì bất tiện. Nghe được những nghị luận này âm thanh, ngồi ở chủ vị bên trên thời chấn, cũng là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tây Lương Phùng Kình, bản thân đã từng nghe nói qua người này. Nghe nói, hắn vốn là Tây vực một nhà tông môn trưởng lão, bởi vì một ít mâu thuẫn, đánh bị thương trưởng môn phản tông mà ra. Sau đó lấy tán tu thân phận đầu phục Ngự Thú Tông, đặc biệt ở Côn Lôn, Tây vực, làm một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Ở đại tấn Tây Bắc biên cương địa mang, hắn còn tính là có một ít danh tiếng. Nhưng ở Dự Châu nơi, biết người của hắn cũng không nhiều. Hôm nay, hắn không ngờ không xa 10,000 dặm từ Tây Bắc biên thủy nơi, chạy tới Dự Châu Nam Bộ Phục Nưu Sơn nơi này, còn luôn miệng cho mình chúc mừng. Thời chấn nghĩ tới đây, không khỏi sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy, hướng Phùng Kình nhìn. Phùng đạo hữu, nếu là tới chúc mừng thì không nên như vậy lỗ mãng. Người cái này vào cửa, liền thương tổn tới thời mỗ rất nhiều khách cửa, chuyện này như thế nào giao phó? Giao phó? Dễ dàng. Bồi bọn họ một khoản tiền cũng là phải. Phùng Kình buộc tuyệt sai bước, hướng thẳng đến thời chấn đi tới. Thấy hắn đến gần, nguyên bản ngồi ở chính giữa đại điện rất nhiều khách cửa, vội vàng vàng tan ra bốn phía, hướng hai bên tránh khỏi. Chỉ trong khoảnh khắc, một cái nối thẳng thời chấn con đường, liền đã bị nhường lại. Hiển nhiên, những thứ này khách khứa cũng không nguyện ý đắc tội một kẻ kim đan kỳ lao tổ. Đắc. Phùng Kính đi tới thời trấn trước mặt hơn một triệu chỗ, hai chân sau khi đứng vững, liền trực tiếp ôm lấy bà bay, hất cầm lên hướng thời trấn nhìn. Chỉ bất quá, phải bồi thường số tiền này, đều muốn từ ngươi thời trấn bỏ ra. A. Thời trấn nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói, các hạ lời này, là có ý gì? Vì sao ngươi đánh bị thương người, thường tiền muốn từ thời mô nơi này ra? Bởi vì ngươi thiếu lao tử một số tiền lớn. Không, nói chuẩn xác, là số lượng cao tới triệu linh thạch. Phùng Kinh không nói lời nào thì thôi, vừa mở miệng, lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, đừng nói thời trấn, ngay cả mới vừa thối lui đến thời trấn sau lưng mặt làng, cũng không nhịn được mở miệng mắng, ngươi người này, thật là nói hưu nói vượng. Triệu linh thạch, cho dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Ngươi chỉ có một cái tán tu, lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy cho mượn đi. Hắn như vậy vừa mở miệng, cân thời trấn ngồi một bàn lam thải trà, cũng đứng dậy mắng, các hạ nói chuyện, thật là nghe rợn cả người. Ta nhìn, ngươi là cố ý tới quấy rối a. Bị Mặc Lang cùng Lam Thải Trà một trận quát mắng, Phùng Kình lại không thèm cười một tiếng. Hai cái trúc cơ sơ kỳ tiểu bối, Phùng gia nói chuyện, có các ngươi chen miệng địa phương sao? Nói xong, trên người hắn chợt hiện ra một cỗ cường đại uy áp, giống như cự thạch ngàn cân bình thường, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào hướng Mặc Lang, Lam Thải Trà nghiền ép mà đi. Cảm ứng được cỗ này kim đan kỳ lão tổ cường giả uy áp, Mặc Lang, Lam Thải Trà sắc mặt đều là biến đổi. Vậy mà, cỗ uy áp này cũng không có thật rơi xuống, mà là tại giữa không trung, liền bị một đạo khắc không kém chút nào uy áp đỉnh đi lên. Cùng lúc đó, ngồi ở thời trấn bên tay trái một kẻ áo bào cho đạo nhân, thông suốt bố bàn đứng dậy, hướng Phùng Kình căm tức nhìn mà đi. Phùng Kình, ngươi khinh người quá đáng đi. Thật coi khắp phòng khách cửa, đều là người chết không được. Tên này áo bào cho đạo nhân, đương nhiên đó là tới trước tham gia quà tặng Thuần Dương Tông Kim Đan kỳ trưởng lão. Triệu Vô Cực, ngươi cấp cho thời trấn ra mặt. Phùng Kình thấy được Thuần Dương Tông trưởng lão Triệu Vô Cực vô án, lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là hai mắt khẽ híp một cái, hướng hắn nhìn sang. Triệu Vô Cực không có vẻ sợ hãi chút nào, mắt lạnh tương đối. Triệu Mô mới vừa nói qua, chúng ta Thuần Dương Tông cân Thanh Linh Tông, cậu binh lục cùng tiến lùi, ngươi đốt hiếp Thanh Linh Tông, liền đánh đồng với khi dễ chúng ta Thuần Dương Tông. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn mơ hồ lộ ra một tia uy hiếp chi sắc. Các hạ bất quá là một giới tán tu, ta khuyên ngươi còn chưa cần bị người làm chốt thí, đắc tội không nên đắc tội người. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám đối ta Phùng Kình nói dọa. Phùng Kình hừ lạnh một tiếng, cả người uy áp đột nhiên vừa tăng. Các ngươi Thuần Dương Tông Thuần Dương lão tổ bây giờ đang đóng sinh tử quan, trong vòng 5-3 năm cũng không ra được. Không có hắn, các ngươi Thuần Dương Tông đều chẳng qua là phế vật. Chương 545, lôi chuyện cũ chương 545, lôi chuyện cũ theo hắn một tiếng này hừ lạnh, một cỗ so trước đó mạnh hơn gấp mấy lần uy áp, như là cao núi cự thạch bình thường, đột nhiên hướng phía dưới nghiền rơi. Triệu Vô Cực đội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt hơi một cái đỏ lên, thiếu chút nữa không có đứng vững. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng kịp, lập tức gồ lên ngang hàng cường độ uy áp, cân Phùng Kình kịch liệt đánh cuộc. Trong lúc nhất thời, hai cố kim đan kỳ lão tổ uy áp giống như hai ngồi vô hình như núi lớn ở trong đại điện tích lũy va chạm, phát ra từng trận sấm rền vậy tiếng xé gió. Ở hai cố kịch liệt uy áp trong đụng chạm, rất nhiều đạo sóng xung kích không bị khống chế hướng bốn phía quét sạch, hóa thành từng đạo chí mạng cuồng phong khắp nơi đánh vào. Nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị thịnh yến gần như đều bị lật tung đầy đất, bàn ghế tất cả đều khuynh đảo, chén đũa cái đĩa đập vỡ nát, chỉ một thoáng cả tòa đại điện đều là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều khách khứa, nhất là đến gần cửa những người bình thường kia, liền lăn một vòng thoát đi đại điện. Một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ đệ tử, cũng e sợ cho thai bay vạ gió, rối rít tránh né đi ra ngoài. Chỉ có một ít tự kiềm chế thực lực trúc cơ kỳ tu sĩ, mở ra hộ thể linh cháo, hướng đại điện khắp nơi góc tránh đi. Tựa hồ bọn họ muốn nhìn một chút, Phùng Kình cái này khách không mời mà đến, rốt cuộc ý muốn thế nào là? Hắn cân Triệu Vô Cực giữa đối kháng, rốt cuộc ai thắng ai bại? Cô. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vô Cực thân thể đột nhiên thoáng một cái, trong miệng kêu đau một tiếng, đạp đạp lui về sau hai bước. Hắn che ngực, có chút thở dốc không chừng, trong ánh mắt càng là mang theo vẻ kiêng dè. Phùng Kình, ngươi cái tên này quả nhiên có chút thực lực. Không trách, dám một mình đi tới Dự Châu làm loạn. Hừ, ta Phùng Kình, với các ngươi đám này chỉ biết là nuốt ở tông môn che chở cho mềm bàn chân gà bất động. Ta từ bước vào đường tu hành, chính là đầu đao liếm máu, chết trong cầu sinh, chết trong tay ta yêu thú, tu sĩ, đến cũng hết. Phùng Kình nói tới chỗ này, mắt lộ ra hung quang nhìn Triệu Vô Cực một cái. Như ngươi loại này đồ rác rưởi, lão tử cũng không phải là chưa từng giết. Ngươi nếu còn dám cố ra mặt, lão tử liền ngươi cùng nhau chém. Lần này uy hiếp, phối hợp bên trên Phùng Kình trên người toát ra máu tanh sắc khí, hiển nhiên là cực kỳ rung động. Triệu Vô Cực vốn là phải giúp thời trấn ra mặt, nhưng mới vừa ở uy áp đụng nhau trong, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Lại nghe được, đối phương thật chém giết qua cùng giai tu sĩ. Điều này làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được sinh ra lòng sợ hãi, không dám tiếp tục nhìn thẳng Phùng Kình. Thấy Triệu Vô Cực lộ ra sợ hãi chi sắc, Phùng Kình ngửa mặt lên trời cười ha ha. Coi như ngươi thất thời. Được rồi, bây giờ đến phiên ngươi, thời trấn. Hắn cười xong sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hướng thời trấn xem ra. Là thời điểm tính toán một chút, ngươi thiếu ta triệu linh thạch. Lời vừa nói ra, đứng ở thời trấn bên người Lam Thải Trà, La Hồng, Bạch Mộng Giao đám người, cùng với đã nuốt ở phía xa Mạc Lang, đều phải không dám mở miệng. Dù sao, không có Triệu Vô Cực che chở, bọn họ những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ, đối mặt Phùng Tình một cái như vậy núi đao biển máu cút ra đầy kim đăng kỳ tán tu, đơn giản chính là thịt trên tớt, không có chút nào bất kỳ lực phản kháng. Vạn nhất chọc giận hắn, sợ rằng đều có bị trong nháy mắt giết chết rủi ro. Ở vạn vật im tiếng, không người nào dám lên tiếng thời điểm, rốt cuộc hay là thời trấn đứng ra. Chỉ thấy được, thời trấn tiến lên trước một bước, đem Lam Thải Trà, La Hồng ở bên trong tông môn đám người, cho tới đã khiếp đạm thuần dương tông trưởng lão Triệu Vô Cực, rối rít bảo hộ ở sau lưng. Mình thì là ánh mắt lạnh lùng, hướng Phùng Tình nhìn. Ngươi nói thời mỗ thiếu ngươi triệu linh thạch, có căn cứ gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi ăn vã nói xuông, liền muốn để cho thời mỗ nhận hạ khoản này giá trên trời tiền nợ? Chứng cứ, tự nhiên là có. Làm người ta ngoài ý muốn chính là, Phùng Kình không ngờ lấy tay nhập tay áo, lấy ra một cái khô vàng phát cũ tờ giấy. Sau đó, hắn đem tờ giấy cầm lên ở trong tay, phủi xuống ra cấp thời trấn nhìn. Nhìn thấy chưa? Đây là 300 năm trước, Thanh Linh Tông một đời kia trưởng môn, ở Tây Lương thành tụ bảo các lưu lại một chương mượn tiền bằng chứng. Phía trên rõ ràng viết, hắn sửa chữa một món cao cấp pháp khí, thiếu chịu 100 quả linh thạch. Thời trấn nghe vậy, lập tức ngưng thần đi nhìn. Quả nhiên nhìn thấy, cái này giấy tính tiền bên trên là khoản, chính là một linh tử ba chữ to. Mà giấy tính tiền nội dung, Thình Lình cũng cân Phùng Kình trong miệng đã nói vậy, là ngày đó một linh tử ở chỗ này thành tụ bảo các sửa chữa pháp khí, kết quả không bỏ ra nổi linh thạch tính tiền, cuối cùng viết như vậy một chương giấy nợ. Hoàng cô nương, cái này một linh tử, thế nhưng là chúng ta Thanh Linh Tông tiền đại trưởng môn. Thời trấn xoay người, hướng vẫn giữ ở trong đại điện Hoàng Ái Như hỏi thăm. Hoàng Ái Như nghe vậy, cao mày suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, sư phụ ta Thanh Mục Tử, giống như đã từng nói từng có một vị sư tổ một linh tử ở Tây vực săn giết yêu thú chuyện. Ta nghĩ, vị này một linh tử nên chính là Thanh Linh Tông trước mấy đời một vị tông chủ. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Cũng là vẫn giữ ở trong điện những tu sĩ kia, không nhịn được nghị luận lên vị này một linh tử. Cái này Thanh Linh Tông, năm đó cũng thật là lạc phách, đường đường một kẻ tông chủ, thậm chí ngay cả 100 linh thạch cũng không bỏ ra nổi tới, còn phải biết giấy nợ. Ai nói không phải đâu. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, cái này giấy nợ 300 năm, lại còn giữ lại. Không trách Phùng Kình vừa vào cửa, liền nói thời trấn thiếu bọn họ linh thạch. Dựa theo thừa kế mà tính, thời trấn nếu là thừa kế Thanh Linh Tông, tự nhiên cũng phải thừa kế cái này món nợ xấu. Nói như thế, Phùng Kình tới quấy rối, thật đúng là có một chút đạo lý. Ngươi ngu rồi sao? Hắn chính là tìm lý do tới quấy rối. 100 linh thạch, lấy thời trấn bây giờ thân phận địa vị, sao có thể không bỏ ra nổi tới? Hắn nói gì triệu linh thạch, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ thời trấn. Xuyệt, cũng nói ít mấy câu đi. Phùng Kình dù sao cũng là kim đan kỳ lão tổ, chúng ta tu vi thấp, tốt nhất đừng dính vào. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Mà thời trấn, tại nghe Hoàng Ái Như vậy sau, cũng lập tức xác nhận xuống, tờ giấy nợ này xác suất lớn là thật. Bởi vì Hoàng Ái Như có thể làm chứng, mấy trăm năm trước, đích xác có một vị gọi là một linh tử tiền nhiệm Thanh Linh Tông trưởng môn, từng tại Tây vực săn thú qua yêu thú. Nếu như thế, Phùng Kình mới có thể cố ý tìm đến tờ giấy nợ này, ở bản thân cử hành tông môn đại điện thời điểm tới quấy rối. Trên thực tế, Phùng Kình vì sao thu thập một cái như vậy giấy nợ tới quấy rối, thời trấn trong lòng là phi thường rõ ràng. Không chỉ là thời trấn rõ ràng, sau lưng Triệu Vô Cực, Lam Hải Trà đám người, bao gồm trong đại điện những thứ kia khách cửa, kỳ thực cũng rõ ràng. Đó chính là, Phùng Kình sau lưng của người nọ, chính là Ngự Thú Tông cùng Đại Tấn Hoàng tộc. Hắn làm một lấy tiền làm việc, nghe người ta điều khiển tán tu, gần như có thể kết luận, chính là bị hai nhà này phái tới nhằm vào bản thân. Duy nhất không rõ ràng lắm, phái hắn tới đến tột cùng là Ngự Thú Tông, hay là Đại Tấn Hoàng tộc. Cái này giấy nợ, là Ngự Thú Tông cho ngươi, hay là Đại Tấn Hoàng tộc cho ngươi? Thời Trấn trực tiếp hỏi. Chương 546, lãi mẹ đẻ lãi con. Chương 546, lãi mẹ đẻ lãi con. Nghe được Thời Trấn hỏi thăm, Phùng Kình lại nâng lên cằm, bày ra một bộ cực kỳ phách lối vẻ mặt. Là ai cấp, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chỉ nói, có thừa nhận hay không? Nếu là tiền đại trưởng môn lưu lại giấy nợ, Thời Mộ như là đã thừa kế Thanh Linh Tông đạo thống, dĩ nhiên là thừa nhận. Thời Trấn gật gật đầu. Nếu như thế, cầm linh thạch tới. Phùng Kình cười lạnh nói, 1 triệu viên linh thạch, thiếu một cái, ra ra phá hủy ngươi đại điện, đập bể ngươi sân môn. Nghe nói như thế, Thời Trấn cũng không nhịn được bật cười. Giấy nợ bên trên chỉ có 100 linh thạch, các hạ sao dám kêu lên triệu linh thạch? Cần biết, ngay cả là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, huống chi Thời Mộ. Thời Trấn trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Nhưng Phùng Kình lại dùng lỗ mũi xem Thời Trấn, thái độ cực kỳ ngang ngược. Cái này giấy nợ, dựa theo giang hồ quy củ, hàng năm đều là 3 phần lợi. Cái này 300 năm qua lãi mẹ đẻ lãi con, đã sớm không chỉ triệu linh thạch. Ta với ngươi chỉ cần nhiều như vậy, đã là cấp ngươi mặt mũi cực lớn. Tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, nếu không Phùng ra sau đó, coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Ngươi muốn như nào? Thời Trấn hai mắt khẽ híp một cái. Phùng Kình lại lật lên ánh mắt hung ác quan sát Thời Trấn một cái. Nghe nói tiểu tử ngươi có vượt cấp chém giết kim đan kỳ tu sĩ năng lực. Mặc dù không biết bị ngươi giết đều là cái gì rác rưởi heo chó, nhưng Phùng Mỗ nghe được tin tức này sau, lại rất muốn tự tay thử một lần. Ngươi phải cùng ta tỉ thí. Thời Trấn khẽ nhếch mi. Không sai. Phùng Kình lộ ra mặt vẻ ngạo mạn, nói, nếu ngươi thắng ta, cái này giấy nợ hết hiệu lực, ta từ đó cũng không đề cập tới nữa. Nếu là ngươi không có thắng, ngươi không riêng muốn giải tán Thanh Linh Tông, còn phải theo ta đi một chuyến Tây Vực. Đi Tây Vực làm gì? Thời Trấn hỏi. Tự nhiên là có kẻ thù, chỉ danh muốn ngươi đi qua. Bất quá, hắn cũng nói, muốn ta cắt đứt hai tay của ngươi hai chân sau, cho hắn thêm dẫn đi. Phùng Kình khỏe miệng hơi bệnh lên, lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp chi sắc. Nghe nói lời ấy, Thanh Linh Tông đám tu sĩ đều biến sắc, rồi rít lộ ra phẫn nộ bộ dáng. Ngay cả đã lui về phía sau Thuần Dương Tông trưởng lão Triệu Vô Cực, cũng không nhịn được mở miệng, "Phùng Kình, ngươi đừng khinh người quá đáng, chỉ có 100 linh thạch tiền nợ, cho nhiều ngươi một ít linh thạch bồi thường, vậy thì thôi. Ngươi nếu không phải muốn càng quái, ta Thuần Dương Tông khoảng cách nơi đây không xa, cứu trợ tùy thời liền đến. Đến lúc đó, ngươi cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải chúng ta Thuần Dương Tông đối thủ." "Càn rỡ, nơi này có ngươi nói chuyện phần." Phùng Kình thấy Triệu Vô Cực thay Thời Trấn ra mặt, lập tức một cái ngoan lệ ánh mắt quét tới, trên người uy áp mạnh mẽ, càng là mang bọc kinh người sát khí, hướng thẳng đến Triệu Vô Cực nghiền ép đi qua. "Ô." Triệu Vô Cực hừ một tiếng, lần nữa lui về sau một bước, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thêm sáng rõ. Hiển nhiên, hắn liên tục thua thiệt sau, đã đánh mất cân Phùng Kình tranh đấu dũng khí. Thấy cảnh này, Thời Trấn âm thầm lắc đầu. Cái này Triệu Vô Cực, rõ ràng là bị Phùng Kình trấn nhiếp, sau rất khó còn nữa cái gì làm. Xem ra, vẫn là phải dựa vào chính mình. "Cũng được." Thời Trấn mắt thấy Phùng Kình, khẩu khí thản nhiên nói, đã ngươi muốn tỉ thí, Thời Mộ cũng chỉ có thể phục hồi. Nhưng Thời Mộ có một cái điều kiện, hy vọng các hạ có thể đáp ứng. Điều kiện gì? Không là muốn lao tử chấp ngươi một tay đi. Phùng Kình trầm trọng nói. Không nên ở chỗ này đánh, nhiều người địa hẹp, không thi triển được. Thời Trấn hướng phía sau núi phương hướng chỉ, khẩu khí thản nhiên nói, đi ra sau trong sân động, chúng ta ở nơi nào đánh. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhất là Lam Thải Trà, Bạch Mộc Dao, La Hồng những tu sĩ này, tất cả đều lộ ra đầy mặt vẻ lo âu xem Thời Trấn. Trong đó, Vương Mặc Liên càng là chạy tới, ngăn ở Thời Trấn trước người. Chỉ thấy được, nàng trên gương mặt tươi cười mặc dù có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cứng rắn nhìn chằm chằm Phùng Kình ánh mắt, lớn tiếng mắng, ngươi cái tên này, thật sự là quá đáng. Chính ngươi là Kim Đan kỳ tu vi, bao nhiêu cũng coi là tu chân giới tiền bối. Thế nào không lớn không nhỏ, công khai ước hiếp một cái văn bối. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Muốn chết. Nghe được Vương Mặc Liên đục mà mình, Phùng Kình đột nhiên giận dữ, lập tức đột nhiên quát tay, liền hướng Vương Mặc Liên lăng không một trảo. Chỉ một thoáng, một đạo huyết sắc dấu móng tay trống rỗng hiện lên, chạy thẳng tới Vương Mặc Liên mặt mà đi. Một kích này tốc độ cực nhanh, gần như phát sinh ở trong chớp mắt, cho tới bên cạnh Lam Thải Trà, La Hồng đám người, thậm chí chính Vương Mặc Liên cũng không có phản ứng kịp. Thế nhưng là, làm cái này huyết sắc dấu móng tay, sắc mệnh trung Vương Mặc Liên thời điểm, một đạo vàng nóng ánh quả đấm, chợt từ Vương Mặc Liên sau lưng lộ ra, hướng huyết sắc dấu móng tay một quyền đảo đi. Phụt. Một quyền này, giống như gậy sắt bình thường, cực kỳ cứng rắn, vậy mà trực tiếp kích phá huyết sắc dấu móng tay. Cùng lúc đó, một mặt màu vàng vòng bảo vệ cũng chống rông chợt lóe xuất hiện ở Vương Mặc Huyên trước người, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ở màu vàng vòng bảo vệ xuất hiện đồng thời, một ít lộn xộn, giống như phong nhận kinh khí, phù sĩ đập vào màu vàng vòng bảo vệ trên, nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng toàn bộ đều bị cản lại. Nguyên lai, là bị đánh tan huyết sắc dấu móng tay, giải tán thành một mảnh bạo loạn kinh khí, tại chỗ tan ra bốn phía. Nếu không phải màu vàng vòng bảo vệ kịp thời, sợ rằng Vương Mặc Huyên giờ phút này cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Trải qua một kích, đám người vội vàng nhìn, lại phát hiện ra tay ngăn lại Phùng Kình dấu móng tay, chính là Thời Trấn. Thời Trấn không riêng một quyền liền kích phá Phùng Kình dấu móng tay công kích, còn tiện tay thả hộ thể linh cháo, trực tiếp bảo vệ Vương Mặc Nguyên. Thấy cảnh này, Vương Mặc Nguyên trở về từ coi chết, vừa mừng vừa sợ, Lam Thải Trà, La Hồng, Bạch Mộng Giao đám người thì rối rít là thở phào nhẹ nhõm. Mà mới vừa an tĩnh lại không lâu đại điện, càng là vang lên một trận tiếng nghị luận. Thời Trấn quả nhiên rất mạnh. Hắn không ngờ rất nhẹ dễ, liền đón lấy Phùng Kình một kích. Đúng nha. Kia một đạo dấu móng tay tốc độ cực nhanh, bình thường tu sĩ căn bản không phản ứng kịp. Nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã chết ở nơi đó. Nghe nói Thời Trấn có thể vượt cấp chém giết kim đan kỳ tu sĩ. Nếu như thế, hắn hoặc giả thật có cân Phùng Kình đánh một trận năng lực. Khó nói. Phùng Kình dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, pháp lực tu vi vượt qua xa Thời Trấn. Hơn nữa, người này kinh nghiệm tác chiến phong phú, là trong núi đao biển máu cút ra đây, ở đông đảo kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng là một cái kẻ hung ác. Đúng nha, Triệu Vô Cực cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thời Trấn chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ tu vi, sợ rằng hai người đánh nhau, hắn giữ nhiều lãnh ít. Kế sách lúc này, chỉ có thể kỳ vọng Thuần Dương Tông bên kia viện quân mau sớm chạy tới. Ở trong đại điện vang lên một mảnh tiếng nghị luận thời điểm, Phùng Kình xem Thời Trấn, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới, Thời Trấn có thể dễ dàng như vậy đón lấy bản thân một kích. Bất quá, hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Xem ra, tin đồn quả nhiên không ổn. Ngươi tiểu tử này, cũng là có chút thực lực. Nếu như thế, nhường một chút ngươi cũng không sao. Để cho ta. Thời Trấn hai mắt híp một cái, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi thật nếu để cho ta một con tay? Chương 547, hang núi tỉ thí chương 547, hang núi tỉ thí để cho một con tay. Ngươi thật coi ta ngu. Phùng Kình cười lạnh nói, ý của ta là, ngươi nếu để cho ta đến hậu sơn tỉ thí, nói rõ ngươi ở sau núi bên kia, xác suất lớn bố trí một ít cơ quan bấy giờ. Nhưng nhà ngươi Phùng gia gia lại có sợ gì? Coi như là để ngươi. Lời vừa nói ra, trong đại điện rất nhiều người đều là vẻ mặt động một cái, cũng hướng Thời Trấn nhìn. Nhưng Thời Trấn lại lạnh lùng nhìn Phùng Kình một cái. Các hạ, có phải hay không quá để cao mình? Đối phó ngươi, còn không đến mức dùng những thủ đoạn này. Tu vi không cao, khẩu khí không nhỏ. Phùng Kình nghe, cười gần nói, chớ có nói nhảm, đi trước dẫn đường. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đánh gãy tay chân của ngươi, xem ngươi trên mặt đất vặn vẹo kêu rên. Thời Trấn nghe vậy, lúc này một cái xoay người, hướng đại điện một bên cửa nhỏ mà đi. Hơn nữa khi đi ngang qua Lam Thải Trà thời điểm, đối với nàng truyền âm nói, Lam Thải Trà, nơi này liền giao cho ngươi. Thu thập tàn cuộc, thích đáng an trí khách cửa. Tông chủ, ngài có nắm chắc không? Lam Thải Trà mặt vẻ buồn rầu xem Thời Trấn, cũng là truyền âm nói, thực tại không được, chúng ta cùng nhau chỉ hoãn thời gian. Triệu Vô Cực tiền bối đã đưa tin cấp Thuần Dương Tông, nói vậy không được bao lâu, sẽ có viện quân chạy tới. Chuyện hôm nay, ta cũng không tính mượn ngoại lực giải quyết. Thời Trấn nhìn Lam Thải Trà một cái, truyền âm nói, cái này Phùng Kình, tuy có chút thủ đoạn, nhưng ta không hề sợ hắn. Ngươi chỉ cần ổn định khách cửa, để bọn họ ở chỗ này không nên rời đi liền có thể. Sau đó, sẽ có kịch hay nhìn. Thấy Thời Trấn chấn định như thế, Lam Thải Trà cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng gật gật đầu, nói, cần tuân tông chủ phân phó. Thời Trấn cân Lam Thải Trà phân phó xong, liền trực tiếp bước nhanh hơn, từ cửa hông rời đi đại điện. Phùng Kình dĩ nhiên là cười lạnh một tiếng đi theo Thời Trấn sau lưng. Theo hai người rời đi, trong đại điện một ít khách cửa, tựa hồ còn muốn đuổi theo đi theo nhìn, lại bị Lam Thải Trà đưa tay ngăn cản. Chư vị, tông chủ phân phó, xin mọi người bình tĩnh đừng nội, chờ đợi ở đây. Nghe được Lam Thải Trà nói như vậy, một kẻ tương đối gấp gáp trúc cơ kỳ khách cửa, không nhịn được mở miệng nói, Lam đạo hữu, bọn ta cũng không ác ý bây giờ theo tới, vạn nhất có cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng có thể cản bên trên cản lại. Đúng nha, sẽ để cho chúng ta đi qua đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Thời Tông chủ như thế nào đối chiến Phùng Kình. Đúng nha, Thời Tông chủ cũng có chém giết kim đan sơ kỳ tu sĩ chiến tích, chưa chắc sẽ bại bởi Phùng Kình, cái này nhất định là một trận đặc sắc chiến đấu. Nghe được những người này lời nói âm thanh, Lam Thải Trà cũng đã nhìn ra. Chân chính quan tâm Thời Trấn không có mấy cái, hơn phân nửa đều là muốn cùng đi qua nhìn náo nhiệt. Điều này làm cho sắc mặt nàng cũng không nhịn được lãnh đạm mấy phần. Mời chư vị khách, không để cho ta làm khó. Tông chủ nói, chốc lát nữa tự nhiên sẽ có một trận kịch hay nhìn. Đại gia kiên nhẫn một ít, ở chỗ này chờ đợi đi. Nói xong, nàng xoay người phân phó lên Bạch Mộng Giao chờ tông môn tu sĩ, làm cho các nàng mau sớm lần nữa thu xếp yến hội, lần nữa sắp xếp chỗ ngồi. Về phần những thứ kia bị thương người, thời là lập tức bắt đầu trị liệu, thích đáng an trí. Rất nhanh, ở Lam Thải Trà quản lý hạ, đại điện rất nhanh từ một mảnh hỗn độn trạng thái khôi phục bình thường. Rất nhiều khách khứa lần nữa ngồi xuống lần nữa, chẳng qua là đại gia đều đã vô tâm dùng cơm, chẳng qua là trơ mắt nhìn cái đó cửa hông, chờ đợi Thời Trấn trở về. Phía sau núi, hang núi. Hang núi này vốn là An Phượng Hoàng bí địa, an trí nàng chân thân, cùng với vị kia được gọi là Ngô lão tổ cấp 6 giết tinh. Sau đó, giết tinh cùng An Phượng Hoàng hợp thể sau, cùng nhau bị Mật Tông lão tổ lấy đi, bây giờ không rõ sống chết. Hang núi này cũng bị Mật Tông lão tổ phá hủy hơn phân nửa, sụp đổ thất thủ. Nhưng theo Thời Trấn tiếp nhận nơi đây, nửa năm qua không ngừng sửa chữa, nguyên bản sụp đổ, bại lộ hang núi, lại bị điền vào trở về. Hơn nữa, nội bộ không gian cũng nhận được mở rộng dung lượng, biến thành một cái tương tự với tông môn kho hàng địa phương. Chỉ bất quá, giờ phút này tông môn mới vừa thành lập, các loại tài nguyên cũng không nhiều, vì vậy trong kho hàng hơn phân nửa đều là trống rỗng. Thời Trấn dẫn Phùng Kình, một đường vào sơn động sau, liền lập tức đóng lại cửa động. Thoáng một cái, hang núi này trong nháy mắt liền biến thành một cái bí ẩn sân đấu, trực tiếp ngăn cách bên ngoài theo dõi. Ở đỉnh động đông đảo hình quang đá chiếu rọi xuống, trong sơn động cũng là một mảnh sáng ngời. Phùng Kình tiến hang núi, lập tức nhìn ngó nghiêng hai phía, phát hiện nơi này vậy mà thực sự chẳng qua là một chỗ bình thường hang núi sau, hắn lúc này lộ ra vẻ cười lạnh. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên kinh suất. xem ra ngươi đối với thực lực mình rất tự tin. Đối với Phùng Tình vậy, Thời Trấn không hề trả lời, mà là đi xa hơn một chút một ít, khoảng cách Phùng Tình khoảng một trượng địa phương đứng. Sau đó, Thời Trấn xoay người lại, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng: các hạ bây giờ thu tay lại, còn kịp. Đợi lát nữa một khi đánh nhau, Thời Mộ nhưng tuyệt sẽ không còn nữa bất kỳ nương tay. Nha, ta thật sợ a. Ngươi tiểu tử này, thật coi bản thân may mắn giết một lượng cái bất nhập lưu kim đan kỳ tu sĩ, là có thể lấy phương thức giống nhau đánh bại ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay kết cục của ngươi nhất định cực kỳ thảm thiết. Phùng Tính đem một con để tay ở sau lưng, trên mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Lão tử hôm nay không riêng muốn đánh gãy tay chân của ngươi, còn phải bắt đi mấy cái ngươi trong tông môn xinh đẹp đệ tử, mang đi Tây Vực thật tốt sung sướng. Nghe nói ngươi có muội muội đúng không? Tuổi tác vừa lúc 15-16 tuổi. Ngươi muốn chết? Thời Trấn nghe được Phùng Tính trước mặt những lời đó, còn mặt vô biểu tình. Nhưng nghe đến hắn không ngờ đối với mình muội muội có ý tưởng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thời Trấn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo gần như không cách nào phân biệt hư ảnh, chạy thẳng tới Phùng Tình mà đi. Đến hay lắm. Phùng Tình tới hồ, chính là cố ý khích giận Thời Trấn, để cho hắn ra tay trước dáng vẻ. Thấy Thời Trấn quả nhiên trúng chiêu, lúc này cười ha ha một tiếng, đem giấu ở phía sau cái tay kia, đột nhiên hướng trước mặt vỗ một cái. Cái tay kia đã sớm khắp định linh quyết, xúc được rồi một cái cấp tuột cùng pháp thuật. Lưu Sa chói buộc. Theo Phùng Tình một tiếng uống, bị bàn tay hắn đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt linh quang chợt lóe, hóa thành một mảnh mấy trượng phương viên cắt vàng. Cái này cắt vàng tựa hồ tự mang chói buộc lực lượng, Thời Trấn mới vừa bước vào trong đó, liền có hai cỗ hình như mãng xà cắt vàng, hướng lên quấn quanh bật lên, theo Thời Trấn mắt cá chân trèo lên trên. Thời Trấn hai chân đột nhiên một cái phát lực, cố gắng đẩy lui những thứ này cắt vàng, lại phát hiện bọn nó đục không thụ lực, ngược lại càng quấn càng chặt, liền phảng phất bản thân thật lâm vào ao đầm Lưu Sa trong. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười gần truyền tới. Ta đã sớm biết, ngươi luyện thể thuật rất là lợi hại. Một chiêu này chính là đặc biệt nhắm vào ngươi, bất kể ngươi lực lượng bao lớn, lâm vào Lưu Sa trong đều là vô dụng. Phùng Tình nói xong lời nói này, thủ đoạn hướng đỉnh đầu vừa nhấc, trong lòng bàn tay linh quang chợt lóe, vậy mà cách không từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh huyết sắc trường thương. Mũi thương cam cam, huyết quang truyền lưu, rõ ràng là một thanh pháp bảo cấp bậc vũ khí cực phẩm. Lấy ra thương sau, Phùng Tình cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến Thời Trấn bả vai đâm tới. Rõ ràng, hắn trước phải phế Thời Trấn hai vai, lại gãy Thời Trấn hai chân. Đổi thành tu sĩ tầm thường, thân hãm với Lưu Sa trong, lại đối mặt một kẻ kim đan kỳ lão tổ pháp bảo công kích, chỉ sợ sớm đã bó tay hết cách, nhắm mắt chờ chết. Nhưng Thời Trấn đối mặt Phùng Kình một cách này, lại không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Thời Trấn căn bản không có đem Phùng Kình những thứ này chiêu số để ở trong mắt. Chương 548, đánh lén đắc thủ. Chương 548, đánh lén đắc thủ làm. Ở huyết sắc trường thương sắc mệnh trung Thời Trấn thời điểm, một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên nhảy lên, ngay mặt đánh trúng cái thanh này trường thương. Chỉ nghe ken một tiếng vang lớn, Phùng Kình cả người run lên, lại bị trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài. Thời Trấn thời là vững vàng đứng ở tại chỗ, chẳng qua là trong tay kim canh kiếm vẫn chiến minh không chỉ. Hiển nhiên mới vừa rồi Phùng Kình một kích kia uy lực cũng không thể khinh thường. Xem trong tay chiến minh không chỉ kim canh kiếm, Thời Trấn dùng tay phải giơ trường kiếm lên để ngang trước ngực, tay trái thì băng bó lên ngón cái ngón trỏ, hướng kiếm tích đột nhiên bắn ra. Ông chỉ một thoáng, nguyên bản liền chiến minh không chỉ kim canh kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, gần như xuất hiện mấy đạo mắt trần có thể thấy tàn ảnh. Thời Trấn phủi kiếm sau, liền đem kiếm này đổi ngược hướng phía dưới Lưu Sa cam tới. Phù xì xì. Kim canh kiếm tiến vào Lưu Sa sau, lập tức đưa tới cực kỳ rung động dữ dội, trong nháy mắt liền dương lên đến không hết các bụi mù, kích động toàn trường đều là. Cùng lúc đó, nguyên bản xít sao chói buộc chặt Thời Trấn hai chân Lưu Sa, cũng ở đây cổ kịch liệt rung động trong nháy mắt băng tán, cũng nữa ngưng tụ không ra bất kỳ hình dáng. Cái này chỉ dựa vào ma lực, gần như không cách nào thoát thân Lưu Sa chói buộc, không ngờ bị Thời Trấn dùng cao tần cộng hưởng thủ đoạn, tài tình hóa giải. Hơn nữa, theo các bụi tràn ngập, toàn trường đều bị cắt vàng bao phủ, giống như sương mù hoành giang, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở loại này tầm mắt chật hẹp trong hoàn cảnh, hai đạo hùng hồn lực lượng thần thức đồng thời triển khai, tựa hồ muốn tranh đoạt mảnh không gian này quyền chủ đạo vậy, ở trong không khí bùng nổ kịch liệt giao phong. Có thể khiến người khiếp sợ chính là, tu vi cao hơn nhiều Thời Trấn Phùng Tình, ở thần thức trong quyết đấu không ngờ chút tiện nghi nào cũng không có chiếm được, thậm chí còn hơi hơi ở hạ phong. Tiểu tử này, thật là mạnh lực lượng thần thức. Núp ở huyệt động một chỗ ngóc ngách Phùng Tình, không nhịn được lộ ra vẻ kinh sợ. Bù bù. Đang ở hắn lộ ra vẻ kinh sợ đồng thời, cách đó không xa cắt bụi sau, chợt sáng lên một đạo dạng rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng, thẳng tắp hướng hắn bay tới. Mảnh này ánh sáng màu vàng trong, thình lình hàm chứa Thời Trấn cực kỳ không tầm thường lực lượng thần thức. Tự mình hướng ta giết tới, thật là lớn gan. Phùng Kinh thấy vậy, giận tí mặt, đỉnh thương liền hướng luồng hào quang màu vàng nóng kia, đột nhiên đâm tới. Phụt. Chỉ trong nháy mắt, một đạo huyết sắc thương ảnh giống như xuất động chi dao, vào biển chi long, giáp bọc cực mạnh uy thế, hướng phía trước mãnh liệt một kích. Chỉ một kích, liền chính xác mệnh trung ánh sáng màu vàng, đem đánh tại chỗ giải tán. Đây là hỏa câu thuật. Thế nhưng là, Phùng Kinh đánh trúng ánh sáng màu vàng sau, lại phát hiện cái này không ngờ chẳng qua là một cái sọ đầu lớn nhỏ, không ngừng thiêu đốt màu vàng hỏa cầu. Quỷ dị chính là, hỏa cầu này trong vậy mà hàm chứa một cỗ lực lượng thần thức. Chỉ bất quá, theo hỏa cầu giải tán, cỗ này lực lượng thần thức cũng đi theo tiêu thất vô tung. Không tốt, bị lừa rồi. Phùng Kính biến sắc, lập tức không chút nghĩ ngợi, sẽ phải thúc giục hộ thể linh cháo. Nhưng là, cũng đã muộn. Chỉ thấy được, ở Phùng Kính hướng phía trước đỉnh thương một kích thời điểm, ở Phùng Kính vẻ mặt một cái nơi chẳng ai để mắt tới, kề sát đất bay tới một đạo vô thanh vô tức thân ảnh màu xám. thân ảnh ấy tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là cân màu vàng hỏa cầu đồng thời hướng Phùng Kình đánh tới. Hơn nữa ở Phùng Kình đánh tan hỏa cầu đồng thời, thân ảnh màu xám cũng lặng yên không một tiếng động nâng lên một con tay, hướng Phùng Kình thiên linh cái vỗ một cái xuống. Phùng Kình cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện đạo này thân ảnh màu xám, hắn lập tức liền muốn mở ra hộ thể linh cháo, nhưng căn bản không kịp, chỉ đành phải chật vật lăn lộn tránh né. Phanh! Bả vai hắn nặng nề chịu một trường, cả người giống như bị gậy gộc quét bay đi ra ngoài con gà con, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, cũng ba một tiếng, đập vào đối diện trên vách đá. Phùng Kình cả người cũng lâm vào vách đá thấp hơn, đầy đủ thác ấn ra một cái hình người. Cô! Phùng Kình hừ một tiếng, khoe miệng phun ra máu tới, nhưng không kịp chờ hắn từ trên vách đá xuống, một đạo cực kỳ sắc bén tiếng kiếm reo cũng đã hướng hắn cổ chém cắt mà tới, lại là muốn một kích chém đứt cổ của hắn. Đáng chết! Phùng Kình một chiêu là hậu, khắp nơi là hậu, căn bản vô lực phản kích. Nhưng hắn dù sao cũng là đã trải qua chiến trường kim đan kỳ tu sĩ, khá có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ thấy hắn thân thể thoáng một cái, khôi ngô thân thể vậy mà hóa thành một đạo huyết quang, trên mặt đất mấy cái lấp lóe, liền đã phi độn đến 7-8 trượng ngoài địa phương. Phúc! Kim canh kiếm, thẳng đến lúc này mới vừa đánh trúng vách đá, giống như dao nòng cắt đầu hũ vậy, cả thanh trường kiếm cũng trong nháy mắt xuyên vào vách đá trong. Hiển nhiên, một kích này uy lực cũng 10 phần không tầm thường, nếu là mới vừa rồi Phùng Kình không có kịp thời bỏ trốn, đoán chừng giờ phút này toàn bộ đầu đã ù ù cục lăn xuống trên đất. Một kiếm không trúng, Thời Chấn đứng ở trước vách đá, từ từ giơ tay lên, đem xuyên vào vách đá kim canh kiếm lấy ra. Trên mặt rõ ràng mang theo vẻ tiếc nuối. Tựa hồ mới vừa rồi không có thể một kiếm chém giết Phùng Kình, khiến Thời Chấn có chút thất vọng. Người cái tên này. Phùng Kình thấy Thời Chấn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, không khỏi vừa giận vừa sợ. Mặc dù không biết, loại này cao minh che giấu thủ đoạn, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào học được. Nhưng loại này trộm gà bắt chó gắt thuật, chỉ biết đối ta có hiệu quả một lần. Sau đó, ta tuyệt sẽ không lại trúng chiêu. Nói xong, Phùng Kình gầm lên một tiếng, nhấc vào trường thương trong tay, hướng Thời Chấn lần nữa công tới. Sát phá lang thương pháp, thuần dương kiếm pháp. Hai người mỗi người huy động trong tay binh khí, nhanh chóng đánh nhau. Phùng Kình thương pháp hùng hổ ép người, chiêu thức tàn nhẫn, mỗi một kích cũng không rời Thời Chấn yếu hại. Mà Thời Chấn thuần dương kiếm pháp, rất có pháp độ, công phòng kiêm bị. Hai người thương kiếm tương giao, bộc phát ra từng trận kịch liệt tầm vang, chấn động toàn bộ hang núi cũng vang lên ong ong. Trong lúc nhất thời, lại là không phân cao thấp. Thời Chấn lực lượng mặc dù ở Phùng Kình trên, nhưng Phùng Kình binh khí chiếm ưu, thương pháp sáng rõ cũng càng ác liệt, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Hai người tranh đấu 40-50 hợp, Phùng Kình chợt một cái diều hâu lật người, trưởng để ô mang chợt lóe, trong miệng kêu một cái trong chữ. Lời vừa nói ra, Thời Chấn giống như cái chán bị thứ gì đánh trúng vậy, trong nháy mắt hét lên rồi ngã gục. Nhìn thật kỹ, cũng là một đạo không có chút nào phản quang màu đen phi thạch bị Phùng Kình lấy ám khí thủ pháp ném ra, trực tiếp đánh trúng Thời Chấn chán. Tiểu tặc, thật sự cho rằng nhà ngươi Phùng gia chỉ biết một đường thương pháp? Ta cái môn này công phu ám khí là cây vực tuyệt học xuyên tâm linh, chết ở chiêu này dưới tu sĩ không biết có bao nhiêu. Phùng Kình thấy mình đắc thủ, nhất thời cười ha ha, lộ ra đầy mặt đắc ý, nhưng hắn cười không có hai tiếng, liền thấy Thời Chấn không ngờ đầu hơi lay động một cái, ngồi dậy. Không thể nào. Thấy cảnh này, Phùng Kình tiếng cười ngừng lại, trong nháy mắt biến thành vẻ khiếp sợ. Hắn trợn to hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Ta một kích này, cho dù là tấm thép cũng phải đập cái lỗ thủng. Ngươi thế nào không chết? Hô. Thời Chấn ngồi dậy, mặt âm trầm nhìn Phùng Kình một cái, cũng không trả lời. Chương 549, liên tục tự bạo chương 549, liên tục tự bạo trên thực tế, Thời Chấn cũng không nghĩ tới, cái này Phùng Kình thế mà lại tại kịch liệt đối chiến cái hở, đột thi ám khí. Một chiêu này, thật sự là ra Thời Chấn ngoài ý liệu, dị vãng cân những tu sĩ khác đối chiến thời điểm, cũng trước giờ chưa thấy qua loại này lối đánh. Nếu không phải, Thời Chấn nửa năm qua này, hết sức chuyên chú, lại thông qua bí dược gia trì, thành công đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến 3 tầng, đã đạt tới có thể so với cao cấp phòng ngự pháp khí trình độ. Sợ rằng mới vừa rồi lần này, thật đúng là có thể trực tiếp bị Phùng Kình giết chết. Nhưng Thời Chấn tự nhiên không thể nào tiết lộ lai lịch của mình. Vì vậy đối mặt Phùng Kình kêu lên, Thời Chấn ngồi dậy sau, cũng không để ý tới hắn, chẳng qua là đưa tay sờ sờ cái trán. Cái này sờ, mới phát hiện trên trán tràn đầy máu tươi. Túi đầu nhìn một cái, mới vừa rồi bay tới đá màu đen rõ ràng là một cái hình như hạt táo đặc thù ám khí, phía trên còn bôi lên một vài thứ, ở hình quang đá chiếu rọi xuống, phản xạ ra lao một cái u lam sáng bóng. Tiểu tử ngươi coi như mạng lớn không có chết, cũng sống không được bao lâu. Phùng Kình thấy Thời Chấn không để ý tới mình, sắc mặt mặc dù mãnh liệt, kêu lớn: "Ta ám khí kia bên trên, bôi lên tây vực kịch độc khổng tức linh, cho dù là kim đan kỳ lão tổ, cũng không chống nổi nhất thời chốc lát. Ngươi bây giờ lập tức tự phế tu vi, tự đoạn hai cánh tay, lão tử hoặc giả sẽ còn cân nhắc cho ngươi thuốc giải, lưu lại ngươi một hơi." Kịch độc. Thời Chấn nghe vậy, hai tròng mắt hơi co rụt lại, lập tức kích thích một đạo thần thức, kiểm tra toàn thân. Lại phát hiện toàn thân trên dưới, cũng không bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Chỉ có cái trán mới vừa rồi trúng một kích, vẫn có chút bực bội đau. "Hừ, để cho Thời Mỗ tự phế tu vi, cân chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không cần nói nhảm, tiếp tục tiến chiêu đi." Thời Chấn đứng dậy, giơ lên trong tay kim canh kiếm, xa xa nhắm ngay Phùng Kình. "Đã ngươi chủ động tìm chết, cũng đừng trách lao tử thủ đoạn độc ác." Phùng Kình thấy Thời Chấn dáng chống đỡ, giữa lông mày lập tức hiện ra vẻ ngoan lệ, hai chân đột nhiên một cái phát lực, lần nữa hướng Thời Chấn đánh tới. Đương đương đương. Thương kiếm tương giao, hai người lại là một phen đang đấu. Trong lúc, Phùng Kình bài cũ soạn lại liên tục thi triển mấy lần ám khí thủ pháp, nhưng Thời Chấn đã có phòng bị, toàn bộ tránh khỏi. Thậm chí, còn thừa dịp Phùng Kình thả ám khí công phu, Thời Chấn đồ áp lên trước, đánh vùng kinh ứng phó không kịp, không ngờ từ từ rơi vào hạ phong. Thật là hóc búa. Chúng kịch động, không ngờ càng chiến càng mạnh, chẳng lẽ khổng tức linh mất hiệu lực. Phùng Kinh càng đánh, càng cau mày, chợt về phía sau giật mình, kéo dài khoảng cách, chợt đưa tay vào ngực, lấy ra một sấp phụ lục, cũng không thèm nhìn tới hướng thời chấn toàn bộ ném tới. Những thứ này mưa hoa đầy trời bình thường phụ lục, đang bị ném ra trong nháy mắt, toàn bộ đều bị kích hoạt. Chỉ một thoáng, ẩn chứa trong đó các loại pháp thuật, tất cả đều ầm vang lên tiếng, hướng thời chấn dập trời ngập đất mà tới. Hừ. Thấy những thứ này pháo đông bình thường nở rộ các loại pháp thuật, thời chấn hừ lạnh một tiếng, tay áo bào dương lên tế ra một mặt màu vàng tấm vẫn, vương vàng chắn trước người mình. Ung ung ù ù. Mười mấy loại ngũ hành pháp thuật, tất cả đều đánh vào kim canh thuật trên, xoáy mà giải tán không thấy, hóa thành hư ảo. Hiển nhiên, những thứ này từ phụ lục thúc dục pháp thuật, chẳng qua là xem ra dọa người, kỳ thực cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Phùng Kinh chẳng qua là dùng này thủ đoạn, cơn thời chấn kéo dài khoảng cách mà thôi. Hơn nữa, ở kéo ra 7-8 trượng khoảng cách sau, Phùng Kinh cầm trong tay huyết sắc trường thương ném ra, xoáy mà vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, thế ra kim đao, song hoàn, hát tuấn ba loại pháp bảo, đồng thời bay đến không trung. Sau đó, hắn thúc dục máu thương, kim đao, song hoàn, hướng thời chấn công kích mà đi. Kia mặt màu đen tấm thuẫn thì hóa thành một mặt cao khoảng một trượng màu đen vết tường, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Vĩnh pháp bảo. Thời chấn thấy cảnh này, trong nháy mắt hai mắt híp một cái. Trong lòng biết, cái này Phùng Kinh mắt thấy cận chiến khó có thể chiếm được chỗ tốt, bắt đầu tính toán cân bản thân binh pháp bảo. Ở hắn ba món pháp bảo công kích kiềm chế hạ, thời chấn nhất thời cũng khó mà gần người, định cầm trong tay kim canh thuẫn ném đi lên, đi tạm thời ngăn cản Phùng Kinh pháp bảo công kích. Bản thân, thời là nâng tay phải lên ăn, hai chỉ giữa, hướng trước người một chỉ. Siêu 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 siêu. Trong nháy mắt, phản phất nhận được triệu hoán bình thường, 12 đạo kim quang từ thời chấn bên hông túi đựng đồ nhanh chóng bay ra, cũng như cùng đi tới xuyên qua màu vàng cá chuẩn bình thường, đem thời chấn bao quanh bay lượn. Theo thời chấn pháp lực không ngừng quán thâu, 12 thanh kim canh kiếm từ từ gia tốc, dần dần biên chế thành một cái màu vàng vong kiếm, đem thời chấn vững vàng bảo hộ ở nòng cốt. Cái này, đương nhiên đó là ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liên thủ mới có thể thi triển thuần dương kiếm trận. Bay trận sau, thời chấn triệu hồi kim canh thuẫn, mặc cho Phùng Kình ba món pháp bảo tới trước công kích. Lại thấy đến, vô luận là máu thương, kim đao, song hoàn như thế nào làm giữ, đều chỉ có thể ở thuần dương kiếm trận đụng lên ra một chuỗi màu vàng tia lửa, căn bản là không có cách đánh vào trong đó. Thậm chí, cái kia thanh huyết sắc trường thương bởi vì liên tục tấn công bị đụng, còn ra hiện bị tổn thương tình huống, pháp bảo ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Người cái tên này, không ngờ sức một mình là có thể bố trí thuần dương kiếm trận. Đáng chết, hoàng tộc những thứ kia khốn kiếp ra hỏa, cũng không nói cho ta biết, ngươi còn có cái này khả năng. Phùng Kinh thấy thời chấn bảy trận thành công, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trong lúc lơ đãng, vậy mà tiết lộ bản thân cân hoàng tộc tu sĩ ngầm thông tin tức. Ánh mắt của hắn âm trầm xem thời chấn, hai tròng mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đang làm nào đó quyết đoán. Trận này một khi bố thành, cho dù là pháp bảo đều không cách nào công phá trận này. Mong muốn đánh tan nó, nhất định phải vận dụng lớn uy năng công kích. Chẳng qua là, nếu như thế làm vậy, lần này nhiệm vụ sẽ phải lỗ bốn. Mẹ, lỗ bốn liền lỗ bốn. Hôm nay lão tử liền xem như đem của cải đánh hết, cũng phải giết ngươi cái tên này. Phùng Kinh hai mắt trừng một cái, rốt cuộc làm ra quyết đoán. Nếu không, ngày sau ngươi thật lên cấp kim đăng kỳ, lão tử sẽ phải đem giải lắm mộng. Nói xong, Phùng Kinh vỗ một thanh bên hông túi đựng đồ, chợt dương lên tay áo bảo. Chỉ nghe một trận tiếng rít, 20-30 kiện cao cấp pháp khí, vậy mà như là nước chảy từ hắn trong túi đựng đồ bay ra. Phùng Kinh hướng những thứ này cao cấp pháp khí nhìn một cái, trên mặt lộ ra lau một cái có thể thấy rõ đau lòng chi sắc sau, chợt thúc dục linh quyết, thao túng những thứ này cao cấp pháp khí hướng thời chấn kiếm trận đánh tới. Sau đó, làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Những thứ này cao cấp pháp khí sắc mệnh trung kiếm trận thời điểm, vậy mà rối rít buộc phát ra chói mắt ánh sáng, xoáy xuống một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong sân giống như xuất hiện vầng mặt trời nhỏ quay liên lục vậy, những thứ này cao cấp pháp khí toàn bộ tự bạo. Cao cấp pháp khí tự bạo, uy năng không phải chuyện đùa, gần như có thể so với pháp bảo một kích toàn lực. 20-30 kiện cao cấp pháp khí liên tục tự bạo, chỗ sinh ra cực lớn uy năng, đơn giản rời non lấp biển, có thể nói là thời chấn đích thân trải qua một kích mạnh nhất. Dù sao, đây chính là giá trị 20,000 linh thạch hùng mạnh thế công. Thuần Dương kiếm trận mặc dù lực phòng ngự không tầm thường, lại như thế nào ngăn cản như vậy nứt toát một kích. Tương đạo kim quang, trong nháy mắt sụp đổ, 12 thanh kim canh kiếm đều là nghẹn ngào một tiếng, hướng bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Ta cũng không tin, ngươi còn không chết. Phùng Kinh đồng thời thúc dục nhiều như vậy cao cấp pháp khí tự bạo, tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ cực lớn, vô luận là thần thức hay là pháp lực đều gần như khô kiệt. Hắn trợn to hai mắt, khàn cả giọng, ánh mắt hung ác nhìn về phía nổ tung nơi trọng yếu thời chấn. Nhưng đập vào mi mắt một màn, lại làm cho hắn trợn mắt nghẹn họng, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ thấy được nổ tung nơi trọng yếu thời chấn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không có phá. Chương 550, còn có thủ đoạn gì nữa? Chương 550, còn có thủ đoạn gì nữa? Giờ phút này thời chấn cả người kim quang lấp lóe, không ngờ thuộc về một cái cao khoảng một trượng kim thân pháp tướng trong. Cũng là thời chấn ở thời khắc mấu chốt, vận dụng lục tự chân môn chú. Pháp tướng kim thân lực phòng ngự, càng cách xa ở hơn thuần dương kiếm trận trên. Phùng Kinh pháp khí tự bạo, mặc dù trong thời gian ngắn tạo thành cực lớn uy năng, nhưng công phá thuần dương kiếm trận sau, cũng rốt cuộc vô lực đánh vỡ pháp tướng kim thân. Hơn nữa một chiêu này, trước đế đô cuộc chiến, thời chấn từ đầu tới đuôi cũng không có thi triển, thuộc về là tuyệt học giữ nhà. Phùng Kinh cái này ở xa Tây vực tu sĩ, tự nhiên không biết thời chấn còn có thủ đoạn này. Hô, thời chấn cách dùng tướng kim thân, ngăn cản pháp khí tự bạo dư âm sau, lập tức đầu ngón tay thoáng một cái, đem pháp tướng thu hồi. Sau đó, Thời Trấn sắc mặt lạnh lùng vừa nhấc chân, hướng Phùng Kình đi tới. Các hạ nếu còn có đường thủ đoạn, hết thảy có thể thi triển ra, Thời Mộ tự nhiên từng cái đón lấy. Đáng chết. Phùng Kình thấy Thời Trấn đến gần, hắn nguyên bản tràn đầy vẻ phách lối trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi không được qua đây. Nếu không lão tử liền xem như đem ba cái pháp bảo cũng kích nổ, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Vậy ngươi cứ việc thử một chút. Thời Trấn nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng kia kích nổ pháp bảo, ngươi nếu có thể kích nổ, Thời Mộ coi như là liệu mình bồi quân tử. Phùng Kình thấy mình không ngờ không có thể hù dọa Thời Trấn, lúc này cắn răng một cái, thân thể hóa thành một đạo kiếm máu, liền muốn rời đi nơi đây. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy đã muộn sao? Thời Trấn tiến lên trước một bước, bàn tay vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt, 12 thanh kim canh kiếm từ hang núi các nơi bay ra, hóa thành một đạo đạo kiếm lưới, phong tỏa Phùng Kình trốn đi lộ tuyến. Phùng Kình lập tức giơ tay lên, đem màu đen tấm vẫn nâng tại trước người, cố gắng cưỡng ép xô ra đi. Thế nhưng chút kim canh kiếm đều là pháp khí tốt nhất, cứng rắn vô cùng, như cùng một căn căn màu vàng bay cuốn vậy, đánh Phùng Kình thân thể không ngừng lùi lại, nơi nào xông đến đi ra ngoài. Phùng Kình thấy vậy kinh hãi, vội vàng lấy ra một thanh đan dược, vậy bạ nhét vào trong miệng nhấm ướt, một bên nhanh chóng hồi phục pháp lực, một bên xoay người thúc giục cái khác ba món pháp bảo, cố gắng lần nữa chống lại Thời Trấn. Nhưng giờ phút này, hắn pháp lực còn dư lại không có mấy, thần thức tiêu hao quá độ, kia ba món pháp bảo uy năng cũng không lớn bằng lúc trước. Ngược lại Thời Trấn, giờ phút này sáng rõ chiếm cứ ưu thế, vậy mà không nhanh không chậm liên tục lấy ra tím bẩm bình bát, thiên xà trượng, cùng với hoàng tộc tu sĩ trên người thu được màu lửa đỏ phi kiếm, đồng thời hướng Phùng Kình công kích mà đi. Thời Trấn vậy mà lựa chọn cân Phùng Kình tên này Kim Đan kỳ lão tổ, dùng pháp bảo cứng đối oanh. Người cái tên này. Phùng Kình thấy Thời Trấn vậy mà thoáng cái liền lấy ra nhiều như vậy pháp bảo, một đôi mắt cũng mau muốn trợn lồi ra. Bởi vì cái này giây lát, hắn hoảng hốt giữa, còn tưởng rằng bản thân đối diện là một kẻ Kim Đan kỳ cùng giai tu sĩ. Dù sao, trừ Kim Đan kỳ tu sĩ, còn có ai có thể đồng thời điều khiển ba món pháp bảo đối chiến? Ầm. Phanh. Bù bù. Hai người pháp bảo trên không trung chỉ chiến đấu chốc lát, Thời Trấn liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, thậm chí tím bẩm bình bắt một cái hút mạnh, thiếu chút nữa đem Phùng Kình ba món pháp bảo trực tiếp thu đi. Cái này cả kinh Phùng Kình đội vàng bấm niệm pháp quyết, đem ba món pháp bảo thu hồi túi lượng đồ. Sau một khắc, hắn mắt thấy hang núi đã mất đường lui, cửa động phương hướng bị 12 thanh kim canh kiếm vững vàng phong tỏa, ngay mặt lại có Thời Trấn người sắt thần này, thúc giục ba món pháp bảo ngay mặt nghiền ép mà tới. Phùng Kình cắn răng, khắp định linh quyết, thân thể vậy mà một cái biến sắc, hóa thành một toàn áo, bất động. Mèo. Thiên xà trượng kích thích một đạo xà văn chấn động, trong nháy mắt liền đánh xuyên trâu ngồi này náo. Nhưng cái này Phùng Kình bộ dáng náo, lại trực tiếp giải tán thành một chùm hạt cát, tựa hồ bản thể ve sầu thoát xác, không biết nơi nào đi. Thổ độ thuật. Không đúng, là cây vực riêng có các độ thuật. Thời Trấn trong mắt ngưng lại, lập tức kích thích lực lượng thần thức, hướng ngầm dưới đất thăm dò mà đi. Rất nhanh, Thời Trấn liền thấy cửa động phương hướng ngầm dưới đất hơn một triệu chỗ, đang có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, quanh co giống như rắn hướng xa xa cô kén. Cho hắn thêm mấy hơi thở, sẽ phải chạy ra khỏi hang núi phạm vi. Thấy cảnh này, Thời Trấn giơ tay lên một chiều, đem một thanh kim canh kiếm kêu vào trong tay, thân thể chợt hóa thành một đạo kim quang, hướng cửa động phương hướng đội bá đi. Ở đến một chỗ địa điểm sau, Thời Trấn giơ tay lên đè lại chuôi kiếm, hướng phía dưới manh quang mà đi. Trong nháy mắt, sắc bén kim canh kiếm hóa thành một đạo kim quang, mang bọc vạn cân cự lực, bay vào ngầm dưới đất hơn một trượng sâu. Phụt. Cách hơn một trượng, cũng có thể nghe được một tiếng trường kiếm vào thịt thanh âm, nương theo lấy còn có một tiếng hét thảm. Đi ra cho ta. Thời Trấn kim canh kiếm đánh trúng sau, lập tức vung quyền hướng xuống đất đột nhiên đập một cái. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chắc chắn nền đá mặt, trực tiếp bị Thời Trấn một quyền đập ra một cái hố to, mà đáy hố chỗ, thình lình hiện lộ ra một đạo màu nâu bóng dáng, chính là Phùng Kình. Bất quá, giờ phút này Phùng Kình, sau lưng thình lình bị một thanh kim sắc trường kiếm sọ xuyên qua, cả người giống như bị đóng đinh trên mặt đất giáng vậy, không ngừng kêu rên bặm mẹo, lại không còn sức đánh trả. Thời Trấn nhảy vào trong hầm, một cước dậm ở Phùng Kình trên đầu, thần sắc trên mặt lạnh lùng đáng sợ. Các hạ nếu bại, khi đó mỗi sẽ phải với ngươi thanh toán một cái. Ngươi xông vào tông môn đại điện, đánh bị thương khách khứa ở phía trước, dùng 300 năm trước giấy tính tiền, bắt chẹt Thời Mộ ở phía sau. Mới vừa rồi, lại cố gắng phế Thời Mộ tu vi, bắt đi Tây vực cho người chủ thuê. Thậm chí, cự lại ra kiêu ngạo, tuyên bố muốn mưu hại Thời Mộ người nhà. Thời Trấn nói tới chỗ này, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ngươi đã xúc phạm Thời Mộ danh giới cuối cùng, hôm nay tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Tha mạng, tha mạng a. Phùng Kình ầm ĩ kêu rên, nơi nào còn có ngay từ đầu ngang ngược bộ dáng. Ta là thu người tiền tài, thay người làm việc. Ngài coi như ta là một cái rắm, bỏ qua cho ta đi. Ngươi người này thủ đoạn độc ác, cực kỳ ác độc, bỏ qua cho ngươi, Thời Mộ ngược lại phải ngủ không cảm giác. Thời Trấn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giương lên tay áo bảo, ngón trỏ chỗ bay ra một con giáp trùng màu đen, trực tiếp rơi vào Phùng Kình bên hông. Ngay sau đó, giáp trùng màu đen một cái cúi người, liền chui vào Phùng Kình trong đan điền. Phệ linh cổ. Ngươi muốn làm gì? Phùng Kình trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không làm cái gì. Thời Trấn lạnh lùng nói, chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Ngươi không phải muốn phế ta tu vi, còn phải cắt đứt ta tứ chi sao? Ta liền nguyên dạng dâng trả. Ngươi dám? Sau lưng ta cũng là có người, ngươi nếu dám phế ta, chúng ta Tây vực tu sĩ sẽ không tha ngươi. A. Phùng Kình đột nhiên trừng mắt lên, còn tính toán uy hiếp Thời Trấn, kết quả lời còn chưa nói hết, liền biến thành kêu thảm thiết. Chỉ thấy được, Thời Trấn con kia bán thành phẩm vệ linh cổ, đã ở hắn trong đan điền ăn ngon ngấu đứng lên, vậy mà giống như hưởng dụng thức ăn ngon vậy, đem hắn trong bụng kim đan trực tiếp cắn ướt. nuốt vào viên thuốc này sau, phệ linh cổ khí tức tăng mạnh, vóc dáng cũng trong nháy mắt trở nên lớn một vòng. Vậy mà trực tiếp từ bán thành phẩm, tiến hóa thành hoàn toàn thể. Mà Phong Kình thì ở kim đan bị cắn nuốt trong nháy mắt, mất đi toàn bộ tu vi, trực tiếp trở thành phế nhân. Chương 551, viện quân chạy tới chương 551, viện quân chạy tới Thanh Linh Tông chủ phòng, cỡ lớn thạch điện bên trong. Giờ phút này, đông đảo khách khứa đều ngồi ở trong điện, mỗi một người đều lộ ra vẻ mong mỏi. Ngay cả Lam Thải Trà ở bên trong Thanh Linh Tông đám người, cũng đều không nhịn được lộ ra vẻ lo âu. Bởi vì thời trấn chuyến đi này, thời gian có chút quá lâu, đều đã một canh giờ, còn không có bất cứ tin tức gì. Vương Mạc Huyên không nhẫn lại được, trực tiếp đứng dậy, hướng chắp điện cửa nhỏ đi tới. Ta không chờ được, ta đi xem một chút. Đứng lại. Vương Mạc Huyên mới vừa đứng dậy, liền bị Lam Thải Trà ngăn trở. Chỉ thấy Lam Thải Trà vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, tông chủ phân phó, ai cũng không cho phép đi quấy rầy cuộc chiến đấu này. Ngươi tốt nhất ý theo phân phó, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Vương Mạc Huyên thấy Lam Thải Trà khiển trách bản thân, lúc này cứng cổ, đối cứng nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Vạn nhất thời trấn xảy ra chuyện không may, ngươi đảm đương nổi sao? Đến lúc đó, Thanh Linh Tông còn chưa phải là tại chỗ giải tán. Cái này tông môn đại điện càng không cần mở. Vậy ngươi đi, lại có thể làm gì? Lam Thải Trà mắt thấy Vương Mạc Huyên, giọng điệu càng thêm nghiêm nghị. Tu vi của ngươi quá thấp, cho dù là đi, cũng chỉ có thể trở ngại. Nói không chừng sẽ còn liên lụy tông chủ. Ta. Vương Mạc Huyên nghe nói như thế, nhất thời ngữ nghẹn. Không sai, nàng bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, cho dù là đi phía sau núi, cũng không thay đổi được cái gì. Đừng nói là hắn, cho dù là Lam Thải Trà, La Hồng những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ, đối mặt Phùng Tỉnh tên kia kim đan kỳ lão tổ, cũng là không có chút nào ngăn cản lực. Các nàng những người này, đi cũng là gánh nặng. Đáng chết. Vậy chúng ta cũng không thể một mực làm chờ xem, cũng phải làm những gì? Vương Mạc Huyên trợn hai mắt lên. Kế sách lúc này, chỉ có tin tưởng tông chủ. Lam Thải Trà hít sâu một hơi, nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là nàng một đôi mắt đẹp, lại hướng bên cạnh ngồi Yên Thuần Dương tông tu sĩ Triệu Vô Cực nhìn. Dù sao, Triệu Vô Cực chính là đông đảo khách khứa trong, duy nhất một kẻ kim đan kỳ tu sĩ. Chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng cân Phùng Tỉnh chống lại. Không nghĩ tới chính là, đối mặt Lam Thải Trà ánh mắt, Triệu Vô Cực nhưng chỉ là ho nhẹ một tiếng, vẫn vậy vững vàng ngồi ở chỗ đó, cũng không có bất kỳ muốn đứng dậy ý tứ. Chẳng qua là trong miệng nói ra như vậy một phen. Lam đạo hữu không cần sốt ruột. Cái này Tây vực tu sĩ Phùng Tỉnh, cả gan chạy tới Dự Châu quấy rối, chúng ta Thuần Dương Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta đã phát ra tin tức, so sánh tông môn bên kia rất nhanh chỉ biết phái tới việc quân, chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Nghe nói như thế, Lam Thải Trà trong tròng mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia vẻ không vui. Nhưng trong miệng lại hết sức khách khí nói, vậy làm phiền Triệu tiền bối. Chuyện hôm nay, mong rằng Thuần Dương Tông có thể nắm giữ chính nghĩa, ra tay giúp đỡ, ta Thanh Linh Tông trên dưới đều cảm giác đại ân, phải có báo đáp. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Triệu Vô Cực cười ha ha, cười ha hả. Sau đó, hắn đang định nói thêm gì nữa lời xã giao thời điểm, đại điện ngoài chợt bay tới một đạo màu vàng đột mang, tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là qua trong giây lát, cũng đã từ đằng xa bay đến cửa đại điện. Sau một khắc, màu vàng đột mang tản đi, hiện lộ ra bên trong một đạo bóng người, rõ ràng là một kẻ tóc mây cao bản, tóc hoa dâm đạo cô. Thấy hắn, Triệu Vô Cực lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nên đón. Viên trưởng lão, ngài rốt cuộc đã tới. Ừm. Đạo cô đáp một tiếng, trực tiếp tiến vào trong điện, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Trong đại điện hơn 200 tên khách cửa, ở trong mắt nàng giống như vô vật. Nàng quét một vòng sau, không có phát hiện mục tiêu, lúc này liền mở miệng hỏi, chuyện ta đã biết, Phùng Tỉnh đâu? Tên kia ở đâu? Ở sau núi, cân thời trấn một trọi một tranh đấu đâu? Triệu Vô Cực đội vàng mở miệng trả lời. Nào ngờ, lời vừa nói ra, đạo cô biến sắc, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ngu xuẩn, kia Phùng Tỉnh chính là Tây vực cao thủ thành danh, thực lực cường hãn, xa không phải tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể so với. Ngươi có thể nào để cho thời trấn cái này trúc cơ kỳ văn bối một mình đối mặt hắn? Vạn nhất thời trấn ra cái gì sơ suất, đến lúc đó tông chủ nổi cơn giận, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thế nhưng là, rõ ràng là chính thời trấn yêu cầu, cân Phùng Tỉnh đơn đả độc đấu. Triệu Vô Cực nói năng có chút vâng vâng dạ dạ, nhưng trên mặt rõ ràng hiện lộ ra mấy phần không vui. Hiển nhiên, đạo cô mặc dù là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng giống như hắn, tất cả đều là Thuần Dương Tông trưởng lão, thân phận địa vị chênh lệch không xa. Hắn tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ bị vị này nữ trưởng lão mở miệng khiển trách. Nhưng tên này đạo cô lại cười lạnh một tiếng. Nói vậy, rõ ràng là ngươi khiết đảm, cho là mình không phải Phùng Tỉnh đối thủ, này mới khiến thời trấn đi mạo hiểm đối chiến. Ta cho ngươi biết, thời trấn người này chính là kỳ tài ngút trời, vô luận là thiên phú hay là thực lực, cũng ở xa cùng giai tu sĩ trên. Ta từng ở đế đô cuộc chiến trong, chính mắt thấy hắn chém giết kim đan kỳ tu sĩ một màn. Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, không nhịn được mắt lộ ra kỳ quang. Hãy cùng tông chủ nói vậy, hắn nếu là lên cấp kim đan kỳ, tất nhiên là dung chuyển một phương đỉnh cấp cường giả. Người này, quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Thải Trà, gấp giọng hỏi, thời trấn bây giờ nơi nào? Mau dẫn ta đi. Lam Thải Trà nghe nói lời ấy, lúc này cũng không do dự nữa, lập tức xoay người liền hướng bên cạnh cửa hông đi tới, cũng mở miệng nói, viên tiền bối, xin mời đi theo ta. Ừm. Viên trưởng lão đáp một tiếng, cất bước sẽ phải hướng cửa hông đi tới. Nhưng là, nàng mới vừa đi ra hai bước, cũng chợt được dừng ở tại chỗ, không còn động. Tiền bối. Lam Thải Trà sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía viên trưởng lão. Kết quả, tên này đạo cô lại lộ ra một tia giật mình, hướng cái đó cửa hông nhìn. Không cần phải đi, Thời Trấn. Hắn đã trở lại rồi.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, không chỉ là Lam Thải Trà, Vương Mạc Huyên, La Hồng, La Lập, Bạch Mộng Giao đám người, ngay cả trong đại điện hơn 200 tên khách cửa, cũng ào 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 đột nhiên đứng dậy, trợn to cặp mắt hướng cái đó cửa hông nhìn. Quả nhiên, mọi người ở đây ánh mắt rồi rít tụ tập ở chỗ này thời điểm, một người mặc áo bào xanh người tuổi trẻ, trong tay mang theo một cái đấm máu, không giống hình người vật, cất bước lướt qua cửa này, tiến vào trong đại điện. Người tới, chính là Thời Trấn. Chỉ thấy được, giờ phút này Thời Trấn mặc dù pháp lực có chút chấn động, tựa hồ trải qua một chút tiêu hao, thậm chí nơi trán còn mơ hồ có chút bị thương dấu vết, nhưng tổng thể mà nói, cả người cũng không sáng rõ hư hại. Thậm chí sau lưng tóc dài, màu xanh tay áo bên trên, liền bụi bặm cũng không từng dính vào. Ngược lại thì bị hắn nhấc trong tay, cái đó đấm máu vật, đương nhiên đó là trước đây không lâu, còn cứ gọi đánh tiêu giết, cực kỳ ngang ngược cản rỡ Tây vực tu sĩ Phùng Bình. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Lam Thải Trà thấy Thời Trấn trở về, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng tiến lên đón. Cân nàng cùng nhau chào đón, còn có Thanh Linh Tông đông đảo tu sĩ. Các nàng tất cả đều lộ ra quan tâm chi sắc, hướng Thời Trấn nhìn. Đối với lần này, Thời Trấn lại không có trả lời, chẳng qua là tiện tay ném đi, cầm trong tay Phùng Tình bước trên mặt đất. Ánh mắt đã rơi vào vị kia viên trưởng lão trên người. Chương 552, Uy Trấn Dự Châu chương 552, Uy Trấn Dự Châu vị tiền bối này là? Thời Trấn hỏi. Vân đạo Viên Quỷ, Thuần Dương Tông trưởng lão. Viên Quỷ cười ha ha, trên mặt lộ ra cực kỳ hiền hòa thân thiết bộ dáng, mở miệng nói, ta từng tại Đế Đô cuộc chiến trong, cân thời đạo hữu cùng tồn tại Thuần Dương Tông linh thuyền trên. Thời đạo hữu, thật chẳng lẽ không nhớ rõ? A, ta nhớ ra rồi. Thời Trấn nghe vậy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này gật gật đầu. Viên trưởng lão chạy tới nơi đây, chẳng lẽ là vì trợ giúp Thời Mô đối phó kẻ địch? Không sai. Viên Quỷ gật gật đầu, nói, ta nhận được Triệu sư đệ tin tức sau, lập tức thúc giục bí thuật, từ Thuần Dương Tông cực nhanh chạy tới nơi đây. Không nghĩ tới, hay là chậm một bước, Thời đạo hữu đã tự mình giải quyết vấn đề. Nói tới chỗ này, Viên Quỷ hướng xuống đất bên trên, cái đó huyết hổ lô vậy Phùng Kình nhìn một cái. Giờ phút này, không chỉ là hắn, Triệu Vô Cực ở bên trong mọi người khác, cũng tất cả đều nhìn về phía Phùng Kình. Chỉ thấy được, Phùng Kình giờ phút này trên người không có chút nào pháp lực ba động, đã trở thành phế nhân. Hơn nữa, tứ chi đều đã xương cốt đứt gãy, tay chân đều bị đánh nát. Trước ngực còn có một cái xuyên thấu vết kiếm, cho tới giờ khắc này vẫn ồ ồ tuôn máu. Đổi thành người bình thường, loại này trọng thương đã sớm chết rồi nhiều lần. Nhưng cái này Phùng Kình, dù sao cũng là đã từng kim đan kỳ lão tổ, tố chất thân thể vượt xa thường nhân, bị thương nặng như vậy không chỉ có không có chết, thậm chí còn duy trì tỉnh táo. Hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn Thời Trấn, Viên Quỷ đám người, trong con mắt tràn đầy ác độc vẻ oán hận, đơn giản giống như là ác ủy. Phùng Kình người này cũng coi là Tây vực cao thủ thành danh. Chỉ bất quá, người này âm hiểm xảo trá, tham tiền háo sắc, năm gần đây một mực bị Ngự Thú Tông, hoàng tộc tu sĩ thu mua, điều khiển đã sớm làm cho người người oán trách. Hôm nay phế ở Thời đạo hữu trong tay, cũng coi là thay tu chân giới trừ đi một hại. Viên Quỷ nhìn Phùng Kình một cái, đôi mắt giàn mua trong, mơ hồ lộ ra thán phục chi sắc. Tựa hồ, đối Thời Trấn không ngờ lần nữa vượt cấp đánh bại kim đan kỳ tu sĩ, mà khen ngợi không dứt. So sánh cùng nhau, bên cạnh Triệu Vô Cực, rõ ràng vẻ mặt liền cổ quái một ít. Chỉ thấy hắn nhìn một chút trên mặt đất phế bỏ Phùng Kình, lại nhìn một chút gần như hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là làm nhẹ nhàng Thời Trấn, ánh mắt chỗ sâu vậy mà mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn tự nhận cũng không phải là Phùng Kình đối thủ. Vậy mà thực lực mạnh hơn hắn Phùng Kình, lại bị Thời Trấn đánh bại. Điều này cũng làm mang ý nghĩa, mặc dù Thời Trấn bây giờ chỉ có chút cơ hậu kỳ tột cùng tu vi, nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn ở hắn tên này kim đan kỳ lão tổ trên. Quá đáng sợ. Chút cơ kỳ cứ như vậy mạnh, lên cấp kim đan kỳ, còn phải. Triệu Vô Cực trên mặt, trong lúc nhất thời không ngừng biến đổi các loại vẻ mặt. Thế nhưng là, giờ phút này toàn trường tập trung điểm đều ở đây Thời Trấn trên người, căn bản không ai quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Thời đạo hữu, ngươi như là đã đánh bại người này, vì sao không thừa dịp đem hắn chém giết, nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu họa? Viên Quỷ xem vẫn tỉnh táo Phùng Kình, có chút không hiểu hỏi. Thời Trấn nghe vậy, khẩu khí thản nhiên nói, người này dù sao cũng là bị người điều khiển tới trước quấy rối. Hắn mặc dù đáng ghét, nhưng hắn sau lưng chủ thuê, hiển nhiên càng thêm đáng hận. Ta giữ lại hắn một cái mạng, chính là vì trước mặt mọi người hỏi ra sau lưng chủ thuê. Trước mặt mọi người hỏi ra, sau lưng chủ thuê. Viên Quỷ vừa nghe lời này, trong nháy mắt rõ ràng, chỉ cần có thể hỏi ra người chủ thuê này là ai, đến lúc đó Thời Trấn thì có trả thù mực cớ. Tại tu chân giới đông đảo đạo hữu chứng kiến hạng, chỉ cần Phùng Kình mời giao phó đi ra, đến lúc đó, vô luận là Ngự Thú Tông hay là hoàng tộc tu sĩ, Thời Trấn đều có thể quang minh chính đại đi trước báo thủ. Vì vậy, giữ lại Phùng Kình một hơi thở, chính là vì đưa tới thế lực sau lưng. Hắn giao phó sao? Viên Quỷ lại hỏi. Miệng con quá cứng rắn. Thời Trấn lắc đầu một cái, nói, bất quá, ta trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, nghe được hắn trong lúc vô tình để lộ ra, là hoàng tộc tu sĩ thuê hắn. Chẳng qua là cụ thể là ai, vẫn không rõ ràng lắm. Hoàng tộc tu sĩ? Viên Quỷ nghe vậy, lúc này cười lạnh, kia không cần suy nghĩ, nhất định là cơ võ. Cho dù không phải hắn, làm hoàng tộc tu sĩ thủ lĩnh, hắn cũng cần đảm trách. Thời đạo hưu xin yên tâm, chuyện này nếu bị chúng ta Thuần Dương Tông bắt gặp, liền nhất định sẽ vì Thời đạo hưu chủ trì công đạo. Chúng ta sẽ với ngươi một đạo, đối phó những thứ này đáng ghét hoàng tộc tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Thời Trấn khẽ mỉm cười. Như vậy, Thời Mỗ liền trước đã cảm ơn. Viên tiền bối, tông môn đại điển còn chưa kết thúc, ngài cũng mời ngồi xuống đi. Ha ha, tới sớm, không như lai được khéo léo. Nếu như thế, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Viên Quỷ tựa hồ cố ý kết giao Thời Trấn, lúc này liền khẽ mỉm cười đáp ứng, trực tiếp ngồi ở Thời Trấn bên tay trái khách tọa bên trên. Cái này làm, vốn là Triệu Vô Cực vị trí, bây giờ bị Viên Quỷ không chút khách khí cướp, Triệu Vô Cực cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi ở càng đầu dưới vị trí. Cứ như vậy, theo Thời Trấn ngồi xuống, nguyên bản yên tĩnh một mảnh đại điện, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nguyên bản lạnh rơi mỹ vị giai hảo, toàn bộ đều bị triệt hạ, đổi lại nóng hổi món ăn mới. Tiếng tiệc linh đình, các loại chúc mừng tiếng không ngừng ở trong đại điện vang lên, nghiêm nhiên lại là một mảnh ăn lành náo nhiệt cảnh tượng. Xem ra, hoàn toàn cân tông môn đại điện vừa mới bắt đầu thời điểm, không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là Thời Trấn cái bàn kia từ bên cạnh cách đó không xa, nằm ngửa một cái rơi chết không sống, không cách nào nhúc nhích Phùng Kình. Có Phùng Kình trợ hứng, Thời Trấn lần này tông môn đại điện cử hành thuận lợi đến kỳ lạ. Thanh Linh Tông danh hiệu trong thời gian ngắn liền cuốn qua toàn bộ Dự Châu đại địa, thậm chí gần tới mấy cái châu quận cũng đều có chút nghe thấy. Cùng lúc đó, Thời Trấn lần nữa vượt cấp đánh bại Kim Đan kỳ tu sĩ sự tích cũng bị lưu truyền rộng rãi. Tất cả mọi người đều cho rằng Thời Trấn thiên phú và thực lực hoàn toàn không thua gì Gia Cát Quỳnh, lên cấp Kim Đan kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng toàn bộ tu chân giới sợ rằng chỉ có chính Thời Trấn biết lên cấp Kim Đan kỳ có bao nhiêu khó khăn. Tông môn đại điện sau khi kết thúc, Thời Trấn lại chỉ điểm Vương Mạc Huyên mấy ngày, xác định nàng đã có một mình mở phong dạy học trò năng lực sau, đem tông môn chuyện toàn quyền ủy thác cấp Lam Thải Trà. Bản thân thì ở Phục Nưu Sơn chỗ sâu một chỗ ẩn bí chi địa, khai tạc một chỗ độc phủ, chuẩn bị bắt đầu đánh vào Kim Đan kỳ. Ở nơi này u thâm quanh co hang núi đáy, Thời Trấn xem trước mặt màu nâu túi đựng đồ, cùng với máu thương, kim đao, song hoàn, hát thuẫn, cái này bốn kiện pháp bảo, trên mặt lộ ra vẻ trầm âm. Những thứ đồ này đều là đánh bại Phùng Kình sau lấy được chiến lợi phẩm. Cái đó Phùng Kình cực kỳ ngoan cố, đến cuối cùng cũng không có thổ lộ bất cứ tin tức gì. Cuối cùng hắn bị Thuần Dương Tông trưởng lão Viên Quỷ mang đi, cũng không biết cuối cùng xử trí như thế nào. Nhưng Thời Trấn đoán chừng xác suất lớn là bị giết rơi. Thẳng thắn nói, một trận chiến này là Thời Trấn cố ý gây nên. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Thời Trấn liền không có vận dụng toàn lực, mà là ôm kiểm nghiệm thực lực mình phương thức, cân Phùng Kình triển khai đối chiến. Bởi vì chính Thời Trấn cũng muốn nhìn một chút, tu vi đến trúc cơ hậu kỳ tuột cùng sau, bản thân cân kim đan sơ kỳ giữa các tu sĩ, rốt cuộc còn có bao lớn chênh lệch. Sự thật chứng minh, những thứ này kim đan sơ kỳ tu sĩ vẫn có thể uy hiếp được Thời Trấn. Nhất là một ngón kia công phu ám khí, nếu không phải Thời Trấn nửa năm qua này tu luyện kim cương hộ thể thần công, tự thân có hùng mạnh lực phòng ngự, sợ rằng lúc ấy thật muốn trúng chiêu, bị Phùng Kình đánh bại. Chương 553, cơ duyên khó tìm. Chương 553, cơ duyên khó tìm. Dĩ nhiên, như đã nói qua, nếu không phải Thời Trấn tu luyện kim cương hộ thể thần công, một trận chiến này cũng sẽ không như vậy khinh suất. Liên kết quả mà nói, Thời Trấn pháp lực mặc dù sáng rõ kém hơn Phùng Kình, nhưng thần thức xê xích không nhiều, cái này cũng khiến cho Thời Trấn có ở đây không cân nhắc pháp lực tiêu hao dưới tình huống, có thể làm được cân Phùng Kình đối doanh pháp bảo. Thôi, chiến đấu đã kết thúc, những chuyện này tạm thời không nên đi suy nghĩ. Thời Trấn lắc đầu một cái, đem sự chú ý kéo về đến lên cấp kim đan kỳ phía trên. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi chuyện đặt ở lên cấp kim đan kỳ đại sự này trước mặt, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Thời Trấn rời đi ánh mắt, hướng bàn đá một bên một đống đan dược, một chương toa thuốc, một quyển sách nhìn. Đầu tiên là những đan dược này. Thuần Dương Tông Lữ Tiên, quả nhiên y theo cam kết, đưa tới luyện chế thất bại phá cảnh đan, tổng cộng có hơn 30 viên. Nhưng trong đó hơn phân nửa, bởi vì niên đại quá mức rất xưa, dược lực đã giải tán hết sạch, vì vậy có thể sử dụng chỉ có 12 viên. Tấm kia toa thuốc, thời là phá cảnh đan phương pháp luyện chế. Thời Trấn lấy được cái này toa thuốc sau, lập tức tỉ mỉ nhìn một lần. Nhưng rất nhanh, Thời Trấn liền lắc đầu một cái. Bởi vì luyện chế phá cảnh đan, không riêng cần cấp 6 yêu thú nội đan làm thuốc dẫn, cho phép hơn 1.0005 tả hữu chân quý dược liệu, còn cần pháp bảo cấp bậc đan đỉnh. Chỉ có pháp bảo cấp bậc đan đỉnh, thúc dục đi ra hiếm hoi đan hỏa, mới có thể luyện chế phá cảnh đan loại này đỉnh cấp linh đan. Mà luyện chế một cái phá cảnh đan, ít nhất cần một tháng thời gian. Liên tục thời gian dài khu động pháp bảo đan đỉnh, đối pháp lực, thần thức đều là yêu cầu cực cao, hoàn toàn không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể làm được chuyện. Vì vậy, xem qua cái này toa thuốc sau, Thời Trấn liền đem đặt ở một bên. Trừ chương này toa thuốc ra, trên bàn đá còn có một quyển sách. Phía trên ghi chép, Thuần Dương Tông đông đảo kim đan kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh lúc, mỗi người tâm đắc cảm ngộ. Trong đó lưu loát, từ xưa đến nay, ước chừng trên trăm tiên nhiều. Những thứ này ghi chép, đối với sắp đột phá kim đan kỳ bình cảnh Thời Trấn mà nói, giá trị cực cao. Thông qua đọc tiền nhân bút ký, Thời Trấn đại khái hiểu đột phá thường có thể gặp phải các loại tình huống, cùng với trong lúc sẽ phát sinh các loại biến hóa. Ở toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có Thuần Dương Tông loại này nhất lưu tông môn mới có thể cung cấp phong phú như vậy tưởng thật tham khảo tài liệu. Cho nên, gần đây khoảng thời gian này, Thời Trấn một mực lăn qua lộn lại lật xem quyển sách này, cũng mau đem nó lật nát, hoàn toàn làm được mỗi một chữ cũng nhớ trong lòng. Duy nhất chưa đủ chính là, phía trên lên cấp kim đan kỳ tu sĩ trong, thấp nhất tư chất cũng là 6 linh mạch. Thời Trấn căn bản không tìm được, bản thân thấp như vậy kém linh mạch, có thể tham khảo ghi chép. Bất quá, căn cứ những thứ này bút ký suy đoán, càng là linh mạch tư chất tốt tu sĩ, lên cấp thời điểm càng nhẹ nhõm. Thậm chí trong đó một vị cựu phẩm ngày linh mạch tuyệt đại thiên tiêu, trực tiếp ở lâm trận thời điểm đối địch, giơ tay lên giữa liền nhẹ nhõm đột phá kim đan kỳ. Mà tới đối ứng, thời là tư chất càng kém, càng khó lên cấp. Thậm chí vị kia 6 linh mạch tiền bối tu sĩ, chọn vẹn bế quan tính tọa 3 tháng lâu, mới vừa cảm ứng được tu vi mơ hồ triệu chứng đột phá. Sau đó hắn thừa thế xông lên, liều tính mạng, mới vừa ở may mắn dưới, miễn cưỡng lên cấp kim đan kỳ. Sau này, người này cũng là cả đời dừng lại ở kim đan sơ kỳ, khó tiến thêm nữa một bước. Từ hắn đi xuống, Vũ Linh Mạch tu sĩ gần như cả đời không thể nào đột phá Kim Đăng kỳ, càng khỏi nói Thời Chấn còn con này tứ linh mạch. Nghĩ tới đây, Thời Chấn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cảm ứng linh lực trong cơ thể chấn động. Chỉ thấy được, trong đan điền linh lực đầy đủ, pháp lực màu vàng ở toàn thân tuôn trào không ngừng, như rơi lã chã nước sông bình thường. Hiển nhiên, giờ phút này Thời Chấn thần hoàn khí túc, trong cơ thể pháp lực đã sớm tích góp đến cực điểm, khó hơn nữa có chút tiến bộ. Cho dù là Thời Chấn dùng nhiều hơn nữa tụ linh đan, tăng linh tán, linh thủy hoàn, cũng là hoàn toàn vô dụng. Mà sách ghi lại trong, cái loại đó huyền chi lại huyền đột phá triệu chứng, Thời Chấn càng là hoàn toàn không cảm ứng được. Căn cứ một ít tu sĩ cách nói, nếu là cả đời cũng không cảm ứng được đột phá triệu chứng, như vậy thì sẽ ở cảnh giới này chặn cả đời đều không cách nào đột phá. Vì vậy, có thể hay không đột phá khi đến một cảnh giới, trừ tư chất ra, cũng ở đây với mỗi một tên tu sĩ mỗi người cơ duyên. Thời Chấn sờ một cái cằm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cơ duyên vật này cũng không phải là vật khí, bởi vì nó có thể chủ động đi tranh thủ. Có tu sĩ vì đạt được đột phá cơ duyên, chủ động tiến về địa phương nguy hiểm, trải qua sinh tử, cuối cùng đạt được cảm ngộ. Cũng có tu sĩ vì đột phá cảnh giới kế tiếp, lấy lại nghị lực đóng sinh tử quan, một ngày không đột phá một ngày không xuất quan. Còn có tu sĩ thông qua song tu loại thủ đoạn đặc thù, đi lấy được loại này đột phá bình cảnh cơ duyên. Bất quá, cùng bọn họ so sánh, ta vẫn có một ít ưu thế. Nói tới chỗ này, Thời Chấn ánh mắt nhìn về phía trên bàn những đan dược kia. Một kim hộp, một cái hộp ngọc, bên trong đều để một viên vàng óng ánh, long nham lớn nhỏ, giá trị 100,000 linh thạch phá cảnh đan. Viên thuốc này có thể đề cao thật lớn Thời Chấn đối cơ duyên năng lực nhận biết, trợ giúp Thời Chấn đột phá bình cảnh. Thời Chấn ánh mắt hướng về phía cái này hai quả phá cảnh đan qua lại nhìn lướt qua sau, cuối cùng vẫn khoát tay, cầm lên bên cạnh một cái màu trắng bình sứ. Sau đó, Thời Chấn từ nơi này bình sứ trong đổ ra ngoài một cái nặng chính trịch, màu vàng sậm đang lượng, chính là một quả luyện chế thất bại phá cảnh đan. Thời Chấn đối này đưa mắt nhìn chốc lát, lại sờ một cái cằm, trầm ngâm suy tư chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra quyết định nét mặt, sau đó vừa lên tiếng, trực tiếp đem viên thuốc này đưa vào trong miệng. Viên thuốc này cửa vào sau, cứng rắn như sắt, nhấm nuốt bất động, chỉ có thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà thần kỳ chính là, tiến vào trong bụng sau, viên thuốc này liền bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành một cỗ cọng tóc lớn bằng màu vàng tế lưu, ở trong người các nơi lui tới lưu chuyển. Không lâu lắm, Thời Chấn toàn thân, kỳ kinh bắt mạch, liền toàn bộ xuất hiện một cây màu vàng tế lưu, từ trong xuyên qua. Liên phản phất Thời Chấn trong cơ thể bệnh lên một cái màu vàng mạng nền bậy. Mà ở nơi này quả phá cảnh đan hòa tan hầu như không còn, hoàn toàn hóa thành màu vàng tế lưu sau, cỗ này tế lưu lợi dụng cực kỳ chậm chạp tốc độ, bắt đầu từ từ làm nóng, bành trướng, thậm chí còn sôi trào. Tựa hồ sự cường đại của nó dược lực, rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng. Bị phá cảnh đan ảnh hưởng, Thời Chấn nguyên bản ổn định pháp lực lưu động, cũng theo đó trở nên nước chảy xiết dâng trào, kích động mênh mông. Thậm chí nguyên bản rồi rào đầy trướng đan điền, cũng nhận sáng rõ nhiễu động, bắt đầu không ngừng co rút lại, bành trướng, như là trái tim bình thường kịch liệt nhảy. Thời Chấn thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Nếu như trong đan điền toàn bộ linh lực bắt đầu nhanh chóng áp xúc vậy, chính là ngưng kết đan ruộng điểm báo trước. Ngưng kết thành kim đan thì lên cấp kim đan. Ngưng kết không được, chính là lên cấp thất bại. Thế nhưng là, chỉ dựa vào nó tự phát tính co rút lại pháp lực là không thể nào ngưng tụ ra kim đan. Nhất định phải chính Thời Chấn thu liễm pháp lực, cưỡng ép áp xúc. Nhưng vấn đề là, Thời Chấn đã không thu liễm, cũng sẽ không áp xúc. Chương 554, giống như đẻ chương 554, giống như đẻ như vậy cũng tốt so, có người chợt khai thiếu, liền học được dùng cơ ngực khiêu vũ, hoặc là hai bên lông mày qua lại kích động. Nhưng có người, cả đời cũng không học được. Cái gọi là khó người sẽ không, người biết không thấy khó. Lên cấp kim đan kỳ cũng giống vậy. Chợt nảy ra ý cũng tốt, phúc trí tâm linh cũng được, liền giống với sinh quan vậy, cái loại đó lâm buồn cảm giác đến rồi, mới có thể bình thường đẻ. Loại cảm giác này không đến, giống như là cơ duyên thủy chung không tới vậy, căn bản là cưỡng cầu không được chuyện. Dĩ nhiên, phá cảnh đan loại này đặc thù đan dược, là mang theo trợ sản hiệu quả. Bởi vì nó sẽ chống rông thôi sinh ra, chân khí trong cơ thể phồng lên, đan điền pháp lực co rút lại trạng thái, tới dụ khiến dùng đan dược tu sĩ cảm nhận cái đó huyền chi lại huyền, nhưng lại lóe lên liền biến mất khai khiếu thời cơ. Nhưng kết quả còn chưa phải xảy ra ngoài ý muốn điện, sau nửa canh giờ, cái này quả kim đan dược lực tiêu hao hầu như không còn, Thời Chấn từ đầu chí cuối cũng không có cảm ứng được cái gì đột phá cơ duyên. Hơn nữa trong cơ thể cũng bị cái này quả phá cảnh đan dày vò nổ ngang, liền như là một cái ngay ngắn gọn gàng căn phòng, chuẩn bị một cơn lốc thổi qua vậy, khắp nơi đều thuộc về hỗn loạn trạng thái. Sau đó, Thời Chấn ngồi xếp bằng, điều lý một ngày một đêm, đem trong cơ thể sao động bất an, khắp nơi ly tán linh lực, lần nữa tập trung ở đan điền bên trong. Đang khôi phục trạng thái sau, Thời Chấn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Thông qua cái này quả phá cảnh đan, Thời Chấn đại khái hiểu kim đan ngưng tụ nguyên lý, cùng với cơ duyên sắp tiến đến, đại khái sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Thu hoạch còn chưa phải nhỏ. Vì vậy, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Thời Chấn quả quyết lần nữa lấy ra một cái màu vàng sẫm phá cảnh đan, ném vào trong miệng dùng. Một tháng sau, ở cái này tháng trong, Thời Chấn trước sau đem kia 12 viên luyện chế thất bại phá cảnh đan toàn bộ nuốt vào. Mỗi một viên cũng đối Thời Chấn sinh ra tương tự dược hiệu, đồng thời cũng đem Thời Chấn trong cơ thể khuấy động nguồn ngang. Cái này đưa đến Thời Chấn điều tức khôi phục thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Hơn nữa, nhiều như vậy phá cảnh đan nuốt xuống, Thời Chấn đầu vẫn vậy trống rỗng, không chút nào xuất hiện sách bên trên ghi lại chợt nảy ra ý, cơ duyên chợt tới tình huống. Điều này làm cho Thời Chấn rất là nản lòng, gần như mất đi lòng tin. Mặc dù Thời Chấn đã sớm biết, bản thân tứ linh mạch tư chất, mong muốn đột phá kim đan kỳ cực kỳ không dễ, thậm chí cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng khi thời chấn thật phát hiện, bản thân liên đột phá bình cảnh triệu chứng, cũng hoàn toàn không cảm ứng được thời điểm, nhưng là không nhịn được tâm tình xuống thấp. Lần nữa nhìn một lần, kia bản gần như bị lật nát tâm đắc ghi chép sau, thời chấn trực tiếp đứng dậy, rời đi đạo phủ. Giờ phút này, bên ngoài chiều dương sơ lộ, mùa đông phơi bày. Thời chấn đi tới đỉnh núi, tùy ý tìm cái tầm mắt trống trải đá ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngác hướng Thương Thiên Sơn Hải nhìn lại. Nếu bản thân cuối cùng cả đời cũng cắm ở chút cơ hậu kỳ tuyệt cùng, cũng không còn cách nào đột phá. Như vậy không nghi ngờ chút nào, sau này thời chấn kết cục, xác suất lớn cũng chính là An Phượng Hoàng phiên bản. Thậm chí, liền An Phượng Hoàng cũng không bằng. Đầu tiên Tuần Dương Tông những thứ này coi trọng thời chấn tiềm lực tông môn, nhất định sẽ vứt bỏ bản thân. Tiếp theo, dĩ vãng những thứ kia kẻ thù cũng sẽ không chút kiêng kỵ rối rít tìm tới cửa. Lấy thời chấn thực lực, dù có thể miễn cưỡng đối phó một ít kim đan sơ kỳ, thậm chí là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng chẳng may gặp phải Mật Tông lão tổ loại này kim đan kỳ cường giả, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nói cách khác, chúc cơ kỳ tu vi thời chấn, căn bản là không có cách tại tu chân giới chân chính đặt chân. Mới vừa thành lập Thanh Linh Tông, cũng nhất định lưu lạc làm Thái Châu một góc nhỏ hạ ba tông môn, cũng theo thời gian trôi qua mà từ từ suy tàn. Hơn 100 năm sau, thời chấn cũng bất quá là chôn dưới đất một mộ xương khô mà thôi. Còn tu cái gì đại đạo, nói chuyện gì trường sinh. Trong lúc nhất thời, những tâm tình này tràn ngập ở thời chấn trong lòng, cũng để cho thời chấn ánh mắt càng trống rỗng, chẳng qua là ngơ ngác ngồi ở đỉnh núi. Mặc dù thời chấn thường ngày biểu hiện trầm ổn nghiêm trọng, phảng phất một bộ rất thành thục dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nam thời chấn linh cũng không lớn. Đối mặt thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh đả kích cực lớn, thời chấn cũng không khỏi chán ngán thất vọng, thậm chí lộ ra một bộ chán trường bộ dáng. Không biết qua bao lâu, bầu trời dần dần tụ lên một mảng lớn màu xám cho mây đen, sau đó từ từ nổi gió, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức. Bập bập cạch cạch cạch. To bằng hạt đậu hạt mưa, không ngừng từ không trung rơi đập, rất nhanh liền hóa thành mưa to, chút nước bình thường rơi xuống, giống như màu xám đậm màn mưa bình thường, đem trong phạm vi bán kính 100 dặm dãy núi toàn bộ bao phủ. Nhưng thời chấn vẫn là ngồi yên ở một khối màu xám cho trên đá, tựa hồ đối với trận mưa lớn này hồn nhiên không biết. Biết sau một canh giờ, phong thu mưa ngừng, mây khai thiên đễ, một luồng mang theo ấm áp màu cam ánh nắng từ đằng xa chân trời mây đen sẽ qua, rơi vào thời chấn trên mặt. Thời điểm thời chấn mới vừa lông mi khẽ động, nâng lên mí mắt, hai mắt nhìn thẳng thái dương, vậy mà không e dè ánh mặt trời chói mắt. Cũng vừa đúng là cái này lơ đãng nâng đầu, thời chấn hướng thái dương đưa mắt nhìn một cái sau, con ngươi chợt hơi co rụt lại. Thái dương ở trong thần thoại chính là kim ô biến thành, nhưng trên thực tế thái dương nhiệt độ cao như thế, cách xa như vậy, cũng có thể quay nướng đại địa, bên trong lại có thể nào thai nghén sinh mạng. Trừ phi thật có kim ô vậy sinh vật, không sợ bất kỳ nhiệt độ cao, thậm chí bản thân nó chính là thái dương. Nó chính là thái dương, thái dương chính là nó. Pháp tức là nói, đạo tức là pháp. Đạo pháp đều tồn, đạo pháp giai không. Kim đan không phải đan, cũng không thai nhi, tự nhiên không thể nào trong đan điền thai nghén. Linh lực chính là kim đan chính là linh lực. Cái ý niệm này chợt vừa xuất hiện, thời chấn vậy mà trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ trước giờ chưa từng có thông suốt cảm giác. Phản phất từ thiên linh cái cho đến bàn chân, từ vô tận sơn hải đến thương thiên ban ngày, đều bị nào đó huyền diệu quy tắc thống nhất chi phối. Ta tức là nói, đạo tức là ta. Trong giây lát đó, thời chấn ý niệm thông đạt, lấy cấp độ càng sâu hiểu bản thân, tiến tới nắm trong tay nhiều hơn thân thể năng lực. Trong đó, dĩ nhiên là bao gồm ngưng tụ pháp lực, tạo nên kim đan. Mà loại này tiên địa không chấp, vạn vật quy nhất thông suốt cảm giác, thời chấn có thể mơ hồ cảm nhận được, nó chỉ biết tồn tại ngắn ngủi chốc lát, tuyệt không có khả năng kéo dài. Trong nháy mắt, thời chấn như bị điên, xông về trong sân động, không chút nghĩ ngợi nắm lên hai viên phá cảnh đan, đồng thời ném vào trong miệng dùng. Sau đó, liền đóng chặt lại hai tròng mắt, bắt đầu thừa này cơ duyên, ngưng tụ kim đan. Bù bù, không thể không nói, luyện chế thành công phá cảnh đan, dược lực mười phần mạnh mẽ. Hai quả phá cảnh đan một khi dùng, liền lập tức bùng nổ hùng mạnh dược hiệu, để cho thời chấn cả người cũng biến thành nấu sôi nước sôi, khắp nơi nóng bỏng như lửa, ùng ục cục văng loạn. Đây là trong cơ thể pháp lực lưu tốc quá nhanh, đan điền co rút lại kịch liệt, gần như muốn cướp cỏ nhập ma triệu chứng. Cùng lúc đó, bị pháp lực kích động, linh lực co rút lại ảnh hưởng, thời chấn thức hải cũng xuất hiện nhận biết hỗn loạn, rất nhiều phát sinh qua, chưa từng phát sinh qua chuyện, cũng bắt đầu ở trong đầu không bị khống chế hiện lên. Chương 555, lên cấp kim đan. Chương 555, lên cấp kim đan liền như là làm ác mà vậy, cho dù là biết những thứ này đều là hư vọng ảo tưởng, nhưng cũng căn bản là không có cách thoát ly khỏi đi. Nhưng thời chấn, cân tu sĩ tầm thường rất là bất đồng. Thời chấn không riêng tu luyện long tượng bản ngược công, kim cương bất phôi thần công, tố chất thân thể vượt xa cùng giai tu sĩ, còn tu luyện bất động mình vương quyết, ý chí mạnh như sát, vững như thép. Những thứ kia đủ để khiến trúc cơ kỳ tu sĩ bị lạc trong đó, thậm chí còn là thần trí điên cuồng tâm ma, rất nhanh liền bị thời chấn cưỡng ép khám phá, tránh ra. Mà trong cơ thể kịch liệt như sôi sùng sục nước, gần như có thể để cho người trong nháy mắt bỏ mạng pháp lực kích động, cũng cứng rắn ở thời chấn vượt xa với thường nhân hùng mạnh bên trong thân thể, bị cưỡng ép trấn an, đuốt thuận, cũng giống như chạy xiết nước sông bình thường, toàn bộ dẫn dắt tiến trong đan điền. Giờ phút này bên trong đan điền, càng là đang kịch liệt co rút lại dưới, tạo thành một cái kim sắc tuyệt qua. Toàn bộ linh lực đều bị nước xoáy dính lấp, hấp dẫn, sau đó hóa thành điểm một cái kim quang dung nhập vào trong đó. Ở nước xoáy đáy, một cái tản ra huyền diệu khí tức, vẫn chưa ngưng kết thành thực thể kim đan, đang từ từ thành hình, chẳng qua là tốc độ chậm như rùa bò. Tựa hồ thời chấn linh mạch tư chất quá kém, đối linh lực chuyển đổi hiệu suất quá thấp. Mong muốn ngưng tụ thành công, cần liên tục không ngừng hải lượng linh lực cưỡng ép chút vào. Có thể nói, viên tiêu kim đan giờ phút này giống như là động không đáy bình thường, căn bản lấp không đầy. Bất quá, Thời Chấn đối với lần này cũng đã sớm chuẩn bị. T. Mở ra hai tròng mắt sau, Thời Chấn hít sâu một hơi, lập tức bố một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra 100,000 linh thạch, 10 bình tăng linh tán, linh thủy hoàn, còn có mười mấy hồ lô vạn năm linh sữa. Trong nháy mắt, hang núi gần như đều bị lấp đầy. Bẹp bẹp, bẹp bẹp. Thời Chấn đổi ngược mấy bình, đem những thứ này chân quý linh đan rượu dược, coi như cơm ăn vậy điền cuồng nhét vào trong miệng. Cùng lúc đó, Thời Chấn còn đưa ra một con bàn tay, giống như gió thu quét lá vàng vậy, nhanh chóng hấp thu trong sơn động đông đảo linh thạch ẩn chứa linh lực. Cứ như vậy, có ở đây không tiếc bất cứ giá nào bổ sung hạng, từng cổ một tinh thuần linh lực giống như đại giang đại hà bình thường chuyển vào kim đan. Điểm một cái kim quang, thật giống như từng viên một cát mịn, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, từ từ bù đắp, ngưng tụ. Cứ như vậy, kéo dài đến nửa ngày. Ở đan dược, linh sữa toàn bộ hao hết, 100,000 linh thạch cũng hấp thu 3-4 thành sau, trong bụng kim đan rốt cuộc ngưng tụ thành hình, hóa thành một viên vàng óng ánh sáng chói mắt hình tròn kim đan. Thành. Tại ngưng tụ sau khi thành công, Thời Chấn giống như tê liệt vậy, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, cả người đều bị mồ hôi thấm đẫm, thậm chí dưới người cũng hội tụ ra một vũng nước bãi. Thần thức gần như sụp đổ, pháp lực hoàn toàn khô kiệt. Cả người cũng nửa chết nửa sống dưới tình huống, Thời Chấn rốt cuộc vô cùng chật vật, thậm chí là hiểm lại càng hiểm, thành công ngưng tụ ra trong bụng kim đan, lên cấp kim đan kỳ. Hô, hô. Thời Chấn miệng lớn ăn mặc khí thô, mặc dù sắc mặt cực kém, tựa hồ bệnh nặng chưa lành người, nhưng trong mắt, trên vẻ miệng, lại tất cả đều là nồng nặc sắc mặt vui mừng. Lần này đột phá cơ duyên, tới cực kỳ tài tình, thậm chí là hoàn toàn ra Thời Chấn dự liệu. Nhưng bằng lần này cơ duyên càng ngộ, cùng với trước hạn dự trữ đại lượng tài nguyên, Thời Chấn rốt cục vẫn phải thành công lấy được đột phá. Cảm thụ, trong phủ trong đan điền viền kia kim đan, phát tán đi ra hùng mạnh lực các bách, cùng với trong kim đan ẩn chứa, cường độ vượt qua xa chút cơ kỳ tu sĩ tinh thuần linh lực, Thời Chấn nụ cười trên mặt càng thêm ức chế không được. Cho dù là mới vừa đột phá, Thời Chấn pháp lực cũng đầy đủ để cao gấp 3 có thừa. Hơn nữa, lên cấp kim đan kỳ sau, Thời Chấn tăng lên là toàn phương vị. Không chỉ có thần thức, thân thể đều chiếm được tăng cường, thậm chí đối với thiên địa linh lực cảm giác cùng hiểu, cũng đạt tới một cái mới nguyên tầng thứ. Ý vị này, trước kia Thời Chấn căn bản xem không hiểu, không cách nào nắm giữ cấp tột cùng pháp thuật, bây giờ cũng đều có học tập có thể. Cũng bao gồm rất nhiều chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tiếp xúc cao cấp công pháp, thậm chí là đỉnh cấp pháp bảo, Thời Chấn bây giờ cũng tất tật có thể chấm mút, thậm chí vững vàng nắm giữ. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là, những thứ kia nguyên lai càng khó, đột phá càng ngày càng khó khăn long tượng bản nguyệt công, bất động minh vương quyết, kim cương bất phôi thần công, cũng giống như một cái thì có tiến bộ không gian. Nguyên bản chật hẹp khúc chiết tiền cảnh, trong nháy mắt rộng mở thành thản đồ đại đạo. Thời Chấn có thể rõ ràng cảm ứng được, chỉ cần cho mình đủ thời gian, những công pháp này cũng có thể toàn bộ đột phá khi đến một tầng, hơn nữa trong lúc gần như sẽ không có bất kỳ trở ngại nào xuất hiện. Toàn phương vị, mức độ lớn thực lực tăng trưởng, gần như đều là có thể đụng tay đến. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, lên cấp kim đan kỳ sau, Thời Chấn liền như là vượt qua phi thăng bình thường, đi thẳng tới một cái mới nguyên thế giới. Dĩ nhiên trừ cái đó ra, Thời Chấn thọ nguyên cũng nhận được gấp bội tăng lên, từ trúc cơ kỳ 200 năm, để thăng làm 400 năm lâu. Không trách, người đời đều gọi hô kim đan kỳ tu sĩ vì lão tổ. Thời Chấn khẽ cười nói, một lượng trăm năm thọ nguyên mặc dù dài, nhưng vẫn chưa đạt tới xương tông làm tổ trình độ. 400 năm, coi như quá lâu. Đối với một ít truyền thừa có thứ tự thế ra mà nói, hoàn toàn chính là tổ tông cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên, đủ để khai tông lập phái, xứng bá một phương thực lực cường đại, cũng là có thể bị trở thành lão tổ một nguyên nhân quan trọng. Bất kỳ một cái nào tông môn, chỉ cần có một kẻ kim đan kỳ lão tổ, cho dù là trong kim đan kỳ thực lực yếu nhất kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng hoàn toàn có thể được gọi là hạng hai tông môn, nhưng lại xứng bá trong phạm vi bán kính 10,000 dặm. Thời Chấn sau khi nghỉ ngơi đôi chút, ngồi dậy, thông qua nội thị phương pháp, chăm chú nhìn bên trong đan điền biển kia kim đan, trên mặt vẻ vui thích không giảm chút nào. Hơn nữa, thời mô cái này quả kim đan ngưng tụ quá trình, mặc dù dài dằng dặc phí sức, nhưng cũng tương đương với tinh đánh mảnh mài. Vì vậy, nó càng chắc chắn hơn, ngưng luyện có thể chứa pháp lực, cũng so tầm thường kim đan kỳ tu sĩ hùng hậu ba phần. Cái này hoặc giả là ta so sánh với những người khác một cái đặc biệt ưu thế. Dù sao, dõi mắt toàn bộ tu chân giới, giống như ta lấy tứ linh mạch tư chất lên cấp kim đan kỳ tu sĩ, trong vòng mấy trăm năm chỉ sợ cũng theo ta một người. Nói xong những lời này, Thời Chấn rốt cuộc có thể dần dần bình phục tâm tình. Sau đó, Thời Chấn hướng bên ngoài động phủ nhìn lướt qua, phát hiện mình lên cấp kim đan kỳ chuyện cũng không có kinh động bất luận kẻ nào sau, liền định tâm lại, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vững chắc cảnh giới. Dựa theo sách ghi lại, có chút kim đan kỳ tu sĩ lên cấp sau, cảnh giới chưa vững chắc, liền gặp gỡ kẻ địch tập kích. Cho tới mới vừa lên cấp tu vi, cũng hóa thành hư ảo, rơi xuống trở về trúc cơ kỳ. Thời Chấn cũng không hy vọng, bản thân khổ khổ cực cực, đem hết toàn lực mới vừa lên cấp kim đan kỳ, vẫn tồn tại rơi xuống rủi ro. Cứ như vậy, ở nơi này cổ tầm thường trong sân động, Thời Chấn bài trừ hết thể tạp niệm, khoanh chân xếp bằng, củng cố tu vi. Mà lần này bế quan, thời gian thoáng một cái chính là thời gian nửa năm đi qua. Thời Chấn đến đây trọn vẹn bế quan 7 tháng, đã vượt qua trước đó ước định thời gian nửa năm. Chương 556, già mà không chết chương 556, già mà không chết giờ phút này, Thanh Linh Tông chủ phòng, tông môn đại điện. Thanh Linh Tông 6 vị trúc cơ kỳ tu sĩ tề tụ một đường, đều mặt lộ vẻ buồn rầu. Nhất là Lam Thải Trà, giờ phút này chân mày càng là nhăn thành một cái sông chữ, xích sao khóa lại, hiển nhiên là ưu tư cực nặng. Nàng đứng ở tông chủ ghế bên trái phía trước, xem trong điện đám người, trầm giọng mở miệng. Tông chủ trước khi bế quan, đã từng phân phó ta, nói hắn lần này bế quan, ngắn thì 2-3 nguyện, lâu thì nửa năm. Bây giờ, Hắn đã bế quan 7 tháng lâu, ta lo lắng tông chủ bên kia xuất hiện tình huống gì, vì vậy muốn đi tìm hắn, lại lo lắng tùy tiện đi trước, nhiều hắn tu hành. Nói tới chỗ này, Lam Thải Trà nhìn về phía trong điện đám người. Chuyện này rốt cuộc lựa chọn ra sao, ta muốn nghe một chút chư vị ý kiến. Lời vừa nói ra, trong đại điện ngồi xuống 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đều liếc nhìn nhau. 5 người này, theo thứ tự là La Hồng, La Lập, Bạch Mộng Giao, Trương Kỳ Anh, cùng với Vương Mạc Huyên. Vương Mạc Huyên trải qua nửa năm này thời gian, tu vi rốt cuộc lấy được đột phá, đã tiến cấp tới trúc cơ kỳ. Hơn nữa, nàng bây giờ cũng chấp trưởng một phòng, thu một chút nữ đệ tử, đặc biệt tu luyện song tu thuật ở bên trong mật tông công pháp. Trở thành sư phụ sau, Vương Mạc Huyên tính cách cũng không trở nên trầm ổn, ngược lại là giống như trước đây. Chỉ nghe được Lam Thải Trà vừa dứt lời, Vương Mạc Huyên liền vỗ một cái tay vịt, đột nhiên đứng dậy. Còn nghị luận cái gì? Nửa năm cũng không có động tĩnh, xác suất lớn là ra cái gì sự cố. Ta một tháng trước liền nói, lên cấp kim đan kỳ phi thường hung hiểm, thất bại xác suất rất cao. Lúc ấy chúng ta nên đi tìm hắn, nhưng ngươi lại cứ không để cho. Nói, Vương Mạc Huyên đưa ra một cây tiêm tay trắng chỉ, vững vàng chỉ hướng Lam Thải Trà, hiển nhiên có ý hỏi tội. Bây giờ, nhưng lại hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Thật là buồn cười. Nghe được Vương Mạc Huyên chỉ trích, trong đại điện một ít người cũng không nhịn được cau mày. Nhưng Lam Thải Trà ngược lại giữ được bình tĩnh, trực tiếp nhìn về phía Vương Mạc Huyên, mở miệng hỏi, "Vậy theo ngươi ý tứ, bây giờ xử lý như thế nào?" Dĩ nhiên là lập tức phát động toàn bộ tông môn tu sĩ, đi phục Nưu Sơn chỗ sâu đi tìm tông chủ. Vương Mạc Huyên lập tức mở miệng nói, "Trước, chúng ta lo lắng quấy rầy hắn tu hành, vì vậy liền phục Nưu Sơn chỗ sâu cũng vạch thành cấm địa, cấm chế bất luận tông môn gì đệ tử đi trước. Tình huống bây giờ bất động, chúng ta nên lập tức chọn lựa hành động." "Ta đã biết." Lam Thải Trà nhìn về phía những người khác, "Các ngươi có ý kiến gì không?" "Ta cho là, hay là ổn thỏa một ít, đang đợi một đoạn thời gian." La Hồng nói lên bất đồng ý kiến. Chỉ thấy nàng nâng cầm lên, một bên suy tư, vừa lên tiếng nói, "Căn cứ ta được đến tình báo, trúc cơ kỳ tu sĩ lên cấp kim đan kỳ, rất nhiều người liên tục bế quan nửa năm, cũng không thể đứng dậy. Bất quá phần lớn người, thời gian nửa năm không tìm thấy cơ duyên, cũng liền trực tiếp buông tha cho. Tông chủ hắn ý chí lực so tu sĩ bình thường muốn kiên nghị nhiều, hoặc giả hắn muốn kéo dài bế quan thời gian, tiếp tục tìm cơ duyên, cũng chưa biết chừng." La Lập nghe vậy, lập tức vô điều kiện chống đỡ La Hồng. "Mẹ ta kể rất đúng. Bất quá, ta cho là lấy tông chủ thiên phú, lên cấp kim đan kỳ dễ dàng. Nói không chừng bây giờ đã sớm đột phá thành công, sau đó đang bí mật tu luyện nào đó bí thuật cường đại." Hai vị ngược lại lòng tin 10 phần. Lam Thải Trà nghe vậy, thở dài, lại hướng Bạch Mộng Giao, Trương Kỳ Anh nhìn. Hai vị lại là ý nghĩ như thế nào? Bạch Mộng Giao cùng Trương Kỳ Anh liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trương Kỳ Anh mở miệng. "Tông chủ trong thời gian ngắn ngủi, liền từ luyện khí kỳ một đường đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh núi, tốc độ tu luyện thậm chí vượt qua công nhận thiên tài tu sĩ ra các quỳnh. Lấy tư chất như thế, quả quyết sẽ không cắm ở kim đan kỳ bình cảnh lâu như vậy." Trương Kỳ Anh sau khi suy nghĩ một chút, nhìn La Lập một cái, "Ta đồng ý La Lập cách nói." "Trương sư muội, thật tinh mắt." La Lập nghe được Trương Kỳ Anh đồng ý bản thân, lập tức hướng nàng giơ ngón tay cái lên. "Bất quá," Lam Thải Trà nghe được sau, lại độ thở dài một cái. "Các ngươi nói, ta làm sao không biết, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất tông chủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta vừa không có kịp thời trợ giúp, chẳng phải là lỡ chuyện lớn. Hơn nữa," nói tới chỗ này, Lam Thải Trà hướng ngoài điện đu ám bầu trời nhìn một cái, giữa hai lông mày vẻ buồn rầu càng thêm rõ ràng. "Kể từ tông chủ bế quan sau, Thuần Dương tông vị kia nữ trưởng lão, mỗi tháng cũng tới thăm một lần, hỏi thăm tông chủ đột phá tin tức. Nhưng theo thời gian trôi đi, nàng thái độ từ từ chuyển thành lạnh nhạt, thậm chí còn cầm tay vượt tu sĩ tới trước chuyện trả thù, tiến hành làm áp lực. Hiển nhiên, là cho là tông chủ đột phá kim đan kỳ thất bại." Lời vừa nói ra, La Lập lập tức tức giận hừ một tiếng. "Ngươi nói, chính là cái đó viên quỷ đi. Cái này lão bà, thật là người thật dụng. Cho dù là tông chủ đột phá thất bại, đó cũng là có thể chém giết kim đan sơ kỳ tu sĩ cường giả. Còn không tới phiên nàng cái này kim đan trung kỳ tu sĩ, đối với chúng ta cơ tay múa chân đi." Vương Mạc Huyên cũng là hùng hùng hổ hổ. "Ra mà không chết, là vì tặc. Viên quỷ người này, thế nào không sớm một chút đi chết." Câu này tiếng mắng, mới vừa nói xong, đại điện ngoài liền chuyển tới một cái dị thường trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái. "A, là ai nói, muốn bần đạo sớm một chút đi chết?" Theo những lời này, một đạo kim quang tự đại cửa điện hiện lên, trong đó đi ra khỏi một đạo bóng dáng, đương nhiên đó là Thuần Dương Tông kim đan trung kỳ nữ trưởng lao viên quỷ. Thấy viên quỷ hiện thân, trong đại điện gần như tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đối với nàng hành lễ, miệng nói viên tiền bối. Chỉ có Vương Mạc Huyền không sợ hai chút nào ngay trước mặt mắng, "Là ta nói, ra mà không chết, trước cung sau ngạ mạn, thật là buồn cười cực kỳ. Ngươi không phải là cho là chúng ta tông chủ lên cấp thất bại, cho nên mới một lần so một lần không khách khí, thậm chí còn công khai uy hiếp chúng ta sao?" "Hừ, ngươi tiểu bối này, ngay mặt vũ nhục tu chân giới tiền bối, đáng đánh." Viên Quỷ thấy Vương Mạc Huyền ngay mặt nhục mạ mình, nhất thời sắc mặt run lên, phất tay liền hướng Vương Mạc Huyền gương mặt vỗ qua. Một trường này tốc độ vừa nhanh, uy lực lại mạnh, lấy Vương Mạc Huyền trúc cơ sơ kỳ tu vi, không ngờ hoàn toàn không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mặt trường ảnh chợt lóe, bản thân cả người đều đã bay ra ngoài. "Vâng." Vương Mạc Huyên thân thể đập ầm ầm ở đại điện một bên trên vách tường, sau đó phanh một tiếng bắn ngược tới mặt đất, phát ra mấy tiếng thanh thúy có thể phân biệt gãy xương tiếng. Trong miệng càng là hoa một tiếng, nổ ra một miệng lớn máu tươi, hiển nhiên là một kích dưới đã người bị thương nặng. "Tiền bối hạ thủ lưu tình." Lam Thải Trà thấy viên quỷ ra tay, lúc này liền muốn bay thân ngăn trở, nhưng căn bản không kịp. Thấy Vương Mạc Huyên bị đánh bay đi ra ngoài, Lam Thải Trà vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ rạp xuống viên quỷ trước mặt. Vương sư muội cũng là lo Âu tông môn an nguy, lúc này mới lòng như lửa đốt, ngôn ngữ không thỏa đáng. Còn mời tiền bối xem ở bị tông tông chủ cân lữ tiền bối giao tình bên trên, bỏ qua cho nàng đi. Viên quỷ vốn là sắc mặt âm hàn như sắt, nhưng nàng nghe được lữ tiền bối ba chữ sau, rốt cuộc vẻ mặt khẽ động, như có băn khoăn vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút. Vân đạo không cân tiểu bối một phen kiến thức, để cho nàng cút đi. La Lập vội vàng đỡ Vương Mặc Huyên rời đi. Lam Thải Trà vội vàng chuyển hướng La Lập, để cho hắn đỡ Vương Mặc Huyên rời đi. La Lập giờ phút này sắc mặt cũng là xanh mét, hiển nhiên là phi thường tức giận viên quỷ hung ác ra tay. Nhưng hắn cũng biết, mới vừa rồi bản thân mắng viên quỷ vậy, viên quỷ khẳng định cũng nghe đến. Vạn nhất truy cứu tới, hắn cũng sát suất lớn phải tao đường. Lam Thải Trà để cho bản thân đỡ Vương Mặc Huyên mau sớm rời đi, cũng tốt tồn bảo vệ mình ý tứ. Vì vậy, cắn răng sau, La Lập cuối cùng là cúi đầu, đi một bên ôm lấy Vương Mặc Huyên, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Giờ phút này, Vương Mặc Huyên đã sớm ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Cũng theo La Lập rời đi, khoe miệng máu tươi xông ra, trên mặt đất lôi kéo ra một đạo tí ta tí tách rõ ràng vết máu. Chương 557, uy hiếp cũng tông chương 557, uy hiếp cũng tông. Thấy được Vương Mặc Huyên, La Lập rời đi, trong đại điện La Hồng, Bạch Mộng Giao, Trương Kỳ Anh đều sắc mặt khó coi. Nhưng đối mặt viên quỷ tên này Kim Đan trung kỳ, thiện tay là có thể đoạn diệt nơi đây tất cả mọi người cùng giả, ba người đều trầm mặc đứng tại chỗ, không nói một lời. Chỉ có Lam Thải Trà, cố cơ định, đối viên quỷ mở miệng nói, tiền bối chợt giá Lâm Mị Tông, không biết có dặn dò gì. Ta tới xem một chút, thời trấn xuất quan không có. Viên quỷ trước, một mực gọi thời trấn vì thời đạo hữu lần này trực tiếp kêu thời trấn tên. Hơn nữa, nàng còn cố ý cường điệu nói, hắn đã bế quan 7 tháng, thời gian quá dài. Cho dù là chúng ta thuần dương tông tư chất thông thường nhất Kim Đan kỳ tu sĩ, ban đầu bế quan cũng chỉ dùng 6 tháng. Ta không biết rõ, tiền bối ý tứ. Lam Thải Trà hỏi. Viên quỷ nghe, lại cười lạnh một tiếng. Lấy thời trấn tư chất, ta nguyên tưởng rằng, hắn nhiều nhất một lượng tháng, cũng liền lên cấp thành công. Bây giờ, 7 tháng thời gian trôi qua, vẫn còn không động tĩnh, xác suất lớn là lên cấp thất bại. Nói không chừng, bây giờ còn nuốt ở nơi nào đó dưỡng thương đâu. Lam Thải Trà, ngươi cũng là từ Miêu Cương Ngũ Độc giáo xuất thân, tu hành nhiều năm tu sĩ, tự nhiên hiểu một cái đạo lý, đó chính là một khi lên cấp Kim Đan kỳ thất bại, sau này còn muốn đột phá, liền khó như lên trời. Nói tới chỗ này, nàng lại trong giọng điệu mang theo một tia trào phúng, bổ một cái ví dụ. Các ngươi Ngũ Độc giáo An Phượng Hoàng, không phải là như vậy sao? Ban đầu nàng cũng là tư chất chắc tuyệt thiên chi tiêu tử, có nam cường thánh nữ danh tiếng. Sau đó thì sao? Lên cấp Kim Đan kỳ thất bại sau, tính tình đại biến, cuối cùng gặp phải tông môn xua đuổi, lưu lạc đến nơi đây. An Phượng Hoàng là lỗi do tự mình đánh, không thể lấy ra cân tông chủ so sánh. Lam Thải Trà hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Huống chi, tông chủ hắn từ trước đến giờ cẩn thận, tất nhiên là có một chút nắm chặt, mới có thể lựa chọn bế quan đánh vào Kim Đan kỳ cảnh giới. Ta vẫn cho là hắn sẽ thành công lên cấp Kim Đan kỳ. Lấy thời trấn thực lực, cho dù là lên cấp thất bại, vẫn là một cái thực lực có thể so với Kim Đan kỳ cường giả. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không mỗi tháng cũng không ngại cực khổ, chạy tới một chuyến gặp hắn." Viên Quỷ ra mặt giật giật, hay là bồi thêm một câu, "Chỉ tiếc, nếu là không cách nào lên cấp Kim Đan kỳ, hắn thượng hạn cũng chỉ tới đó." Lam Thải Trà hít sâu một hơi, nhìn về phía Viên Quỷ. "Viên tiền bối lần này tới, tựa hồ không chỉ là vì thấy tông chủ một mặt đi." "Không sai." Viên Quỷ gật gật đầu, lạnh lùng nói, vốn định ngay mặt cùng hắn nói, "Nếu hắn thủy chung không chịu lộ diện, vậy hãy cùng ngươi nói đi. Kỳ thực, hay là lần trước đề cập với ngươi cùng qua chuyện kia." Viên Quỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà nói, "Nửa năm trước tông môn đại điện, thời trấn đánh bại Tây vực tu sĩ Phùng Kình, cũng phế tu vi của hắn, đem đánh cho thành trọng thương. Ta đem người này mang tới Thuần Dương Tông sau, rất nhanh liền bị thương nặng mà chết. Đến đây, Tây vực một ít cân Phùng Kình giao hảo tu sĩ, hay cùng thời trấn kết thủ. Đoạn thời gian gần nhất, nghe nói bọn họ bên kia lại phái ra mấy tên Kim Đan kỳ tu sĩ, cố gắng cấp Phùng Kình báo thù. Bây giờ đã đi tới Dự Châu địa phận." Nói tới chỗ này, Viên Quỷ nhìn Lam Thải Trà một cái. "Các ngươi Thanh Linh Tông thành lập ban đầu, ta đã từng nói sẽ ra mặt che chở các ngươi. Nhưng các ngươi Thanh Linh Tông nửa năm qua này biểu hiện, thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Lữ Tiên bế quan sau, tông môn bây giờ mấy vị trưởng lão đều cho rằng tiếp tục che chở các ngươi, tất nhiên muốn cân cái này mấy tên Tây vực Kim Đan kỳ tu sĩ lên xung đột, giá quá lớn. Nhưng nhất định phải che chở vậy, cũng không phải không được. Chính là muốn thời trấn mau sớm ra mặt, theo chúng ta ký kết một ít điều ước." Viên Quỷ đạo. "Cái gì điều ước?" Lam Thải Trà hỏi. "Thanh Linh Tông hoàn toàn nhập vào chúng ta Thuần Dương Tông, trở thành một cái phân phong. Đến lúc đó, hai tông hợp làm một thể, chúng ta tự nhiên không tiếc giá cao bảo vệ các ngươi." Viên Quỷ khẩu khí lạnh nhạt nói. "Cũng tông?" Lam Thải Trà thất kinh, lập tức lắc đầu. "Thanh Linh Tông mới vừa thành lập, há có thể tùy tiện thống nhất? Còn nữa, chúng ta ở chỗ này mới vừa khởi bộ, há có vứt bỏ cơ nghiệp thiên di đến bên ngoài 1,000 giảm đạo lý? Các ngươi nếu không chịu cũng tông, kia Tây vực tu sĩ trả thù, chúng ta liền không thể ra sức." Viên Quỷ lạnh lùng nói. "Hoặc giả lấy thời trấn thực lực, cho dù là không có lên cấp Kim Đan kỳ, cũng có thể ứng phó tới. Nhưng chúng ta Thuần Dương Tông cùng Thanh Linh Tông minh ước cũng đến đây phê trừ." Lời nói này, nói tới chỗ này, Lam Thải Trà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một mực tại phía dưới, nghe hai người nói chuyện La Hồng, rốt cuộc không kềm chế được, tiến lên một bước lên tiếng. "Viên tiền bối, các ngươi đơn phương xé bỏ minh ước, có phải hay không có chút không ổn? Ban đầu theo chúng ta tông chủ ký kết minh ước, chính là Quý Tông Lữ Tiên tiền bối. Xé bỏ minh ước, tự nhiên cũng hẳn là từ hắn ra mặt. Các hạ làm như vậy, có phải hay không bao biện làm thay?" Thật là một chương kéo nói. Viên Quỷ liếc La Hồng một cái, gặp nàng là trong trúc cơ kỳ tu vi, lúc này mới nhìn nhiều một cái. Nhìn ngươi cũng là người thông minh, ta hãy cùng ngươi đem lời nói thấu đi. Nếu Thời Chấn có thể lên cấp Kim Đan kỳ, như vậy lấy thực lực của hắn, nhưng lại bước lên với Kim Đan kỳ cường giả nhóm. Chúng ta vì đoàn kết như vậy một vị có tiền đồ lớn cường giả, tự nhiên không tiếp giá cao. Nhưng hôm nay, Thời Chấn lên cấp thất bại, cuối cùng cả đời cũng chính là cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Chúng ta tự nhiên không thể nào, vì một cái như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, mà bốc mạnh rủi ro cân cả mấy tên Tây vực Kim Đan kỳ tu sĩ đối nghịch. Khả cư ta biết, Phùng Kình cuối cùng là chết ở các ngươi Thuần Dương Tông bên kia, Thời Tông chủ cũng không giết hắn. La Hồng trầm giọng nói, Tây vực tu sĩ nếu tới báo thù, các ngươi Thuần Dương Tông cho dù không nghĩ nhúng tay, cũng khó thoát liên quan. Chuyện Tiểu Lâm, chúng ta Thuần Dương Tông dù sao cũng là danh chấn thiên hạ nhất lưu tông môn, bọn họ nếu thật dám đến trả thù, 1.000 cái tới, 1.000 cái chết. Viên Tụy cười lạnh nói, hay là trước chú ý tốt chính các ngươi đi. Ta lời đã nói hết, cáo tử. Nói xong, nàng liền muốn xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Lam Thải Trà, La Hồng bốn người đều là sắc mặt khó coi, nhưng cũng không làm ra bất kỳ ngăn trở nào động tác. Thế nhưng là, làm Viên Quỷ đi tới đại điện ngoài cửa thời điểm, lại chợt như có cảm ứng, nâng đầu hướng bầu trời xa xa nhìn. Chỉ thấy được ba đạo cam, vàng, tím đội mang, bày biện ra hình chữ phẩm trận liệt, chạy thẳng tới Thanh Linh Tông chủ phong mà tới. Thấy những thứ này đội mang, Viên Quỷ sắc mặt nhất thời động một cái. Tây vực tu sĩ, không ngờ đổi kịp giờ phút này đến. Đây cũng là thú vị. Nói xong, nàng vậy mà cũng không nóng nảy đi, ngược lại là ôm lấy bà bay, đứng ở Thanh Linh Tông đại điện ngoài. Mà trong điện Lam Thải Trà đám người, nghe nói lời ấy sau, đều vẻ khiếp sợ, rối rít nhấc chân hướng cửa đại điện đi tới. Bốn người ngẩng đầu lên, hướng bầu trời nhìn, chỉ thấy được ba đạo độn mang đã đi tới ngoài điện cao 10 trượng trên bầu trời, lơ lửng bất động. Độn mang trong, rõ ràng là ba tên tu vi hùng mạnh, uy áp kinh người Kim Đan kỳ cường giả. Trong đó hai người đều là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, một người trong đó thực lực mạnh nhất, thình lình đạt tới không thua kém một chút nào Viên Quỷ Kim Đan trung kỳ tu vi. Giờ phút này, ba người này đều là mắt lộ ra hung quang hướng Thanh Linh Tông chủ điện quan sát, hiển nhiên là chạy Thanh Linh Tông mà tới. Chương 558, tình thế ép buộc chương 558, tình thế ép buộc ba người này đều mũ tròn quan bảo, mũi cao sâu con mắt, một bộ dị vực nhân sĩ bộ dáng. Người cầm đầu chính là một kẻ râu cá chê gầy gò hán tử, hắn vừa đến nơi đây, liền thấy được người mặc Thuần Dương Tông nói bảo Viên Quỷ đứng ở đại điện ngoài cửa, không khỏi con ngươi hơi co rụt lại. Thuần Dương Tông Kim Đan kỳ nữ trưởng lão Viên Ngôi, hắn nhìn xuống, mặt âm trầm nhìn về phía Viên Ngôi, trầm giọng nói, các ngươi Thuần Dương Tông muốn nhúng tay chúng ta cân Thanh Linh Tông ân oán sao? Viên Ngôi nghe, đem lông mày nhướng lên, một bộ hồn nhiên không sợ dáng vẻ. Nhúng tay như thế nào, không nhúng tay vào lại làm sao? Hừ. Dâu cá chê trung niên hừ lạnh một tiếng, dùng mang theo uy hiếp giọng nói, Thời Chấn hại chúng ta một vị Tây vực hảo thủ, ta ba người đều là bằng hữu của hắn, lần này tới trước chuyên vì giết Thời Chấn báo thù, ngươi nếu bây giờ rút đi, chúng ta có thể coi ngươi chưa từng tới. Ngươi nếu không phải đi, ở chỗ này làm trở ngại lời của chúng ta. Không đi, lại làm sao? Viên Ngôi hất cằm lên, hai mắt nhìn thẳng người này. Dâu cá chê trung niên thấy Viên Quỷ như vậy, lúc này lộ ra mặt sắc ý, quát lên, Thuần Dương Tông ở Trung Nguyên hoặc giả còn có chút danh tiếng, nhưng đối với chúng ta Tây vực tu sĩ mà nói, chẳng phải là cái gì. Ngươi nếu cố ý nhúng tay, ba người chúng ta trước hết liên thủ giết ngươi. Lời vừa nói ra, đi theo sau hắn hai gã khác Kim Đan sơ kỳ tu sĩ lập tức bước lên về phía trước, đồng thời thả ra bản thân uy áp. Trong lúc nhất thời, ba người bọn họ uy áp tề phóng, toàn bộ hướng cửa đại điện Viên Quỷ, Lam Thải Trà đám người nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt như núi cao rơi đá bình thường, một cú cực kỳ trầm trọng lực các bách chèn ép đang lúc mọi người trên người. Viên Ngôi chính là thành danh nhiều năm Kim Đan trung kỳ tu sĩ, chỉ có uy áp, tự nhiên nàng ngơ ngại. Cô. Thế nhưng là Lam Thải Trà bốn người, chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, thực lực kém xa tít tắp không trung ba vị này Kim Đan kỳ cường giả. Ở uy áp rơi xuống một khắc kia, Lam Thải Trà, La Hồng đều là thân thể thoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ, suýt nữa ngã nhào trên đất. Mà thực lực yếu hơn Bạch Mộc Dao, Trương Kỳ Anh, giống như là bị người chạm mặt đánh một quyền, trong nháy mắt ngửa mặt ngã xuống. Thậm chí ngã xuống sau, liền đứng dậy cũng không làm được. Kia không trung ba tên Tây vực tu sĩ, thấy Thanh Linh Tông tu sĩ như vậy yếu đuối, thậm chí ngay cả bản thân uy áp đều không cách nào chống lại, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ bực bội. Bất quá, khi bọn họ thấy được Viên Quỷ thời điểm, lại đều không nhịn được vẻ mặt hơi run lên. Tựa hồ, Thanh Linh Tông tu sĩ đều là gà đất chó sành, không đáng để lo, duy nhất hóc búa là tên này Kim Đan trung kỳ Thuần Dương Tông trưởng lão. Các ngươi cũng đều thấy được, làm người ta ngoài ý muốn chính là, Viên Ngôi đến giờ phút này vẫn không có trực tiếp rời đi, ngược lại là quay đầu nhìn Lam Thải Trà một cái. Ba người này nếu là ra tay, các ngươi Thanh Linh Tông trong khoảnh khắc liền muốn thất bại thảm hại, thậm chí là cả nhà bị đổ. Nói xong câu đó sau, Viên Ngôi thanh âm chuyển lạnh, bần đạo cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, thừa dịp ta còn chưa đi, mới vừa rồi Cũng Tông đề nghị vẫn là hữu hiệu, các ngươi nếu là đồng ý, ta bây giờ liền ra tay che chở các ngươi. Cũng Tông, không chung ba tên Tây vực tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy nghe đến mấy câu này đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng Lam Thải Trà trên trán cũng là to bằng hạt đậu mồ hôi hột, không ngừng lăn xuống, trên gương mặt tươi cười cũng lộ ra rất dễ thấy vẻ giằng co. Tựa hồ nàng trong lòng căn bản không đồng ý Cũng Tông, nhưng hôm nay tình thế còn mạnh hơn người, tông chủ Thời Chấn bế quan không ra, không biết tình huống, kẻ địch lại đánh tới cửa, nếu là lại kéo dài thêm, sợ rằng thực sẽ cả nhà bị diệt. Đang ở Lam Thải Trà trong mắt rung động, rõ ràng lâm vào dãy rủa thời điểm, bên cạnh La Hồng lại sâu hít một hơi, lên tiếng. Viên tiền bối chịu vào lúc này, vẫn cho chúng ta cơ hội lựa chọn, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Bọn ta nếu ở cự tuyệt, chẳng phải là phất tiền bối một phen ý tốt. Lời vừa nói ra, nguyên bản đã quyết định tử chiến Bạch Mộng Giao, Trương Kỳ Anh, cùng với còn đang do dự dãy rủa Lam Thải Trà, cũng không nhịn được nhìn về phía La Hồng. Nào ngờ, La Hồng lại đối với các nàng nháy mắt ra hiệu cho, làm cho các nàng bình tĩnh đừng nội. Bản thân, thời làm mỉm cười mở miệng. Chẳng qua là, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý cũng tông, nghĩ đến lấy tông chủ và quý tông lữ tiên tiền bối giao tình, cũng sẽ không cự tuyệt chuyện này. Chỉ bất quá, La Hồng nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Viên Mối quả nhiên lập tức truy hỏi, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá, chúng ta tông chủ dù sao còn chưa xuất quan, chân chính cũng tông hiệp nghị, còn phải đợi hắn sau khi xuất quan mới có thể ký. Trước mắt, còn hy vọng tiền bối có thể đưa tay giúp đỡ, giúp chúng ta Thanh Linh Tông vượt qua nguy cơ lần này. Ngươi người này, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, thật là thông minh, biết tình thế còn mạnh hơn người đạo lý này. So với kia cái trông trước trông sau Lam Thải Trà, muốn lên rất nhiều. Viên Mối nhìn La Hồng một cái, đầu tiên là lên tiếng tán thưởng một cái, nhưng rất nhanh liền sửa lời nói, chẳng qua là, ta ra tay giúp các ngươi vượt qua nguy cơ sau đó các ngươi vạn nhất đổi ý, ta chẳng phải là mắc bẫy. Tiền bối quá lo lắng. La Hồng lại nói, Thuần Dương Tông chính là đương thời nhất lưu đại tông, không biết bao nhiêu tu sĩ mong muốn bái nhập môn hạ, cũng không có cơ hội này, chúng ta há lại sẽ thật lòng cự tuyệt. Chỉ bất quá, Thanh Linh Tông mới vừa thành lập, liền bị thống nhất, khiến có ít người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi. Nói tới chỗ này, La Hồng chợt khẽ mỉm cười. Còn nữa nói, quý tông lữ tiên tiền bối, khẳng định đã từng dặn dò qua các ngươi những trưởng lão này, ở hắn trong lúc bế quan, phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Nếu như, sau này hắn sau khi xuất quan, phát hiện Thanh Linh Tông ở Dự Châu địa phận, bị ngoại tộc tu sĩ tiêu diệt cửa. Tiền bối đến lúc đó, chỉ sợ cũng không tốt lắm giao phó đi. Hừ, lữ tông chủ chẳng qua là để chúng ta coi sóc một chút, cũng không phải là thật muốn cho các ngươi Thanh Linh Tông làm châu làm ngựa. Cho dù Thanh Linh Tông diệt môn, tông chủ nhiều lắm là cũng chính là có chút tiếc hận mà thôi. Thật đúng là có thể bởi vì chuyện này mà xử trí chúng ta những thứ này kim đan kỳ trưởng lão. Người cái tên này cũng dám cầm chuyện này uy hiếp ta. Viên Mối trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng từ nàng hơi ánh mắt chớp động đến xem, hiển nhiên trong lòng hơi có chút dao động, tựa hồ La Hồng nói đã nói chúng nàng một ít băn khoăn. Tiền bối thứ tội, vạn bối tuyệt không đắc tội ý của ngài. Thậm chí ta còn có thể chỉ mình đạo tâm thể, chờ tông chủ sau khi xuất quan, ta nhất định đem hết toàn lực khuyên tông chủ đồng ý cũng tông chuyện. La Hồng lập tức chắp tay, lộ ra một bộ nhún nhường tư thế, thậm chí còn hướng bên cạnh Lam Thải Trà ba người nháy mắt. Thoáng một cái, Lam Thải Trà hơi sững sờ sau, cũng rốt cuộc phản ứng kịp. La Hồng nói rất là, văn bối cũng sẽ khuyên tông chủ đáp ứng cung tông. Lam sư tỷ, ngươi. Bạch Mộng Giao nghe vậy, lộ ra mặt kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, lại bị bên người Trương Kỳ Anh kéo một cái tay áo. Văn bối tán thành. Trương Kỳ Anh kéo một cái Bạch Mộng Giao sau, lại đối nàng nháy mắt, lúc này mới lên tiếng. Bạch Mộng Giao mặc dù vẫn chưa biết, rốt cuộc thế nào một cái, diễn biến thành tình huống như vậy. Nhưng thấy được bản thân tín nhiệm nhất Trương Kỳ Anh, Lam Thải Trà đều như vậy nói, nàng cũng nửa tin nửa ngờ, đi theo mở miệng, ta cũng tán thành. Chương 559, Lưu Hỏa Thần Cắt. Chương 559, Lưu Hỏa Thần Cắt nghe được bốn tên Thanh Linh Tông trưởng lão đều đồng ý cung tông. Một mức thái độ lạnh nhạt Viên Mối, ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng thậm chí còn hướng Bạch Mộng Giao nhìn một cái, nói, ngươi cô gái này, coi như là duy nhất một đầu góc thành thật người. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, các nàng ba cái mặc dù miệng nói xinh đẹp, nhưng trên thực tế, cũng chính là đánh cho ta cái bản không cam kết. Chờ ta giúp các ngươi lui địch, chờ thời trấn sau khi xuất quan. Mấy người các nàng cho dù làm bộ như bản thân cố gắng đắc quyền, nhưng thời trấn nếu là không đồng ý, cái này cũng tông chuyện liền vẫn làm không đi xuống. A. Bạch Mộng Giao nghe được giải thích, bừng tỉnh ngộ. Ngược lại Lam Thải Trà, Trương Kỳ Anh, chân mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ có La Hồng, vẫn là một bộ đủ cười, tựa hồ nàng cũng biết, lấy biên ngôi mấy trăm năm phong phú lịch duyệt, nhất định có thể khám phá một điểm này. Nàng một chiêu này, là hoàn toàn minh lưu. Cũng được. Viên Mối làm sơ nghĩ ngợi sau, cuối cùng xoay người nhìn về phía trên bầu trời ba tên Tây vực tu sĩ. Nơi đây dù sao cũng là Dự Châu, thời trấn dù sao cũng là lữ trưởng môn coi trọng người. Để cho các ngươi Thanh Linh Tông mật ở bần đạo dưới mắt bị ba cái Tây vực tu sĩ diệt môn, cũng thực tại có chút kỳ cục. Chỉ hy vọng các ngươi đến lúc đó thật có thể giữ lời, khuyên thời trấn nhập vào ta Thuần Dương Tông. Nói xong, Viên Mối phẩy tay áo một cái bảo, từ trong tế ra một món ngọc như ý, một thanh bạc phất trần, hai tay cùng lúc nắm lấy. Tới, chớ có cách xa thân ta cạnh một trượng. Viên Mối lạnh lùng nói. Lam Thải Trà, La Hồng đám người nghe vậy lập tức đến gần, đứng ở Viên Mối sau lưng. Thấy cảnh này, không trung ba tên chờ đợi đã lâu Tây vực tu sĩ không khỏi rối rít sắc mặt trầm xuống. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn che chở những thứ này sâu kiến. Cũng được, nguyên bản các ngươi Thuần Dương Tông hãy cùng cơ gia có cựu oán, hôm nay cùng nhau giết còn có thể thêm cầm chút tiền thưởng. Cầm đầu dâu cá chê hắn tử nói xong cái ý này vị không rõ vậy sau, lập tức hét lớn một tiếng, ra tay. Nói xong, hắn tế ra một đạo cảnh này màu cam đột mang, giống như ngọn lửa thiêu đốt bình thường, trong tay tế ra một mặt màu đỏ hỏa kỳ, hướng thẳng đến phía dưới Viên Mối một chỉ mà đi. Chỉ một thoáng, một cái màu vỏ quýt dòng lửa từ mặt cờ bên trên gào thét mà ra, lắc đầu vây đuôi lao thẳng tới Viên Mối. Cùng lúc đó, bên cạnh hai tên dung mạo xấu xí tu sĩ thì mỗi người tế ra một cây cốc tăng đồng, một cái đen xiềng xích, toàn thân trên dưới lại là quỷ khí đại tác, giống như trong truyền thuyết đen trắng không thường bình thường, chạy thẳng tới Viên Mối sau lưng Lam Thải Trà mấy người mà đi. Nguyên lai là Tây vực Thánh Hỏa Tông ngọn lửa khiến cùng đen trắng đôi quỷ. Viên Mỗi thấy ba người ra tay, trong nháy mắt liền nhận ra bọn họ thân phận, lúc này sắc mặt ngưng trọng tế ra ở trong tay ngọc Như Ý, đem treo ở đám người đỉnh đầu. Ngọc này Như Ý cũng là thần kỳ, bay ra sau, lập tức tản mát ra một cỗ nhu hòa hào quang màu lũ bạch, đem năm người vững vàng lồng nhập trong đó. Cũng liền vào lúc này, đầu kia dương nhanh múa vút màu cam rồng lửa, cũng đánh tới, trực tiếp đụng vào vòng bảo vệ trên. Phanh! Ào ào ào! Đầu tiên là một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh, ngay sau đó chính là một trận ào ào ào, giống như mưa sa rơi đập âm thanh. Cũng là đầu kia rồng lửa đụng vào vòng bảo vệ bên trên sau, liền tại chỗ giải tán, hóa thành một mảnh vụn ngọn lửa rơi xuống. Cái này màu cam ngọn lửa, tựa hồ cũng không phải là tầm thường phong hỏa, không riêng nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn giống như sương mù bản chân chi trùng, không ngờ liền dính vào vòng bảo vệ bên trên, kéo dài không ngừng thiêu đốt đứng lên. Không trung vị kia ngọn lửa khiến, thấy rồng lửa mệnh trung sau, lúc này liền thúc dục trong tay màu đỏ hỏa kỳ, không ngừng phương pháp nhập lực, tăng cường ngọn lửa thế công. Hắn hoàn toàn tính toán trực tiếp dùng những thứ này màu cam ngọn lửa, đem Viên Ngôi ở bên trong đám người toàn bộ luyện hóa. Gần như cùng lúc đó, hai đạo khác bóng dáng cũng đồng thời rơi vào Viên Ngôi mấy người sau lưng, chính là Kim Đan sơ kỳ tu vi đen trắng đôi quỷ. Bọn họ sau khi rơi xuống đất, lập tức ném ra mỗi người pháp bảo, một người thúc dục khốc tăng đồng, cuốn lên trận trận gọi thị thực cốt âm phong, gió trợ thế lửa. Một người thì thúc dục xiềng xích màu đen, hóa thành từng đạo màu đen bóng roi, nặng nề hướng vòng bảo vệ quất đi qua. Từ phối hợp đến xem, hiển nhiên ba người này thường cùng nhau hành động, đã sớm có ăn ý gửi. Viên Mỗi cũng không biết là đã sớm thông chi Thuần Dương Tông Việt Quân, hay là có khác lá bài tẩy, đối mặt Tây vực ba tên tu sĩ vây công, lại là chưa rụt rẻ sắc, ngược lại vẩy lên đạo bào áo, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Sau đó, nàng một con tay xa xa giơ lên, lòng bàn tay nhắm ngay hướng không trung ngọc Như Ý, không ngừng ra chỉ pháp lực, duy trì vòng bảo vệ không phá. Một cái tay khác, thời là theo không ngừng tụng niệm thần chú, lấy phất trần làm môi giới, không ngừng thi triển một ít huyền diệu pháp thuật. Chỉ thấy nàng phất trần tả hữu quét sạch, mỗi một lần quét băng, cũng sẽ kích thích mấy đạo màu trắng lưu quang, sắc bén giống như phi kiếm bình thường, không ngừng công hướng kẻ địch. Trong lúc nhất thời, bốn tên kim đan kỳ cường giả hỗn chiến, vậy mà tạo thành tiêu hao trạng thái. Xách. Cầm đầu tên kia Tây vực tu sĩ, thấy cảnh này, không khỏi tắc lưỡi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên, hắn muốn tính toán tốc chiến tốc thắng, cũng không nguyện ý chỉ hoàn thành tiêu hao chiến. Dù sao nơi này là Dự Châu, không phải Tây vực. Vì vậy, mặt lộ vẻ không vui ngọn lửa khiến, hung tợn nhìn một cái trong hộ cháo viên ngôi sau, lúc này vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một cái hình dáng kỳ dị, bụng lớn như như màu đỏ hũ. Nay lọ một lấy ra, bốn phía nhiệt độ liền trong nháy mắt kéo lên một mảng lớn. Mà khi ngọn lửa khiến mở ra nắp bình thời điểm, còn có một cỗ mắt trần có thể thấy đỏ ngầu ngọn lửa, trực tiếp từ miệng bình phun ra. Ngọn lửa khiến không tránh ngọn lửa, đưa tay thăm dò vào lọ trong, lấy ra một thanh hòn đá nhỏ vậy đỏ cát, đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy được, những thứ này đỏ cát tựa hồ có cực cao nhiệt độ, thậm chí bản thân có thể chính là dẫn hỏa vật, lại bị ngọn lửa khiến lấy ra sau, lại đang trên lòng bàn tay không ngừng thiêu đốt, xem ra cực kỳ kỳ lạ. Ngọn lửa khiến nhìn một cái thanh này đỏ cát, trong tròng mắt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền bàn tay vừa nhấc, đem những thứ này đỏ cát hướng phía dưới ném đi mà ra. Siêu siêu siêu, một màn kinh người xuất hiện, những thứ này đỏ cắt rời tay thời điểm, bất quá là trường hạt đạo. Nhưng khi rời khỏi tay sau, vậy mà từng cái một đón gió tăng mạnh, trong khoảnh khắc liền biến thành to bằng cái thất màu đỏ đá lửa. Những thứ này đá lửa gào thét vang dội, vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa tất cả đều tản ra nhiệt độ cực cao ngọn lửa, phản phất như là cựu thiên gia rơi xuống thiên thạch bình thường. Xem mấy chục trên trăm viên, dầm dạp chẳng chịt giáng xuống màu đỏ đá lửa, Viên Mỗi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Không tốt, là Tây Bực Hỏa Diễm Sơn lưu hỏa thần cát. Theo cái này âm thanh kêu lên, Viên Mỗi không chút nghĩ ngợi, lập tức chụp về phía bên hông túi đựng đồ, lấy ra một mặt pháp bảo màu trắng tấm thuẫn, gác ở đỉnh đầu. Ở nàng giơ thuẫn đồng thời, trên bầu trời màu đỏ đá lửa cũng rối rít rơi xuống, như là sao băng đập ầm ầm ở màu trắng giữa vòng bảo vệ trên. Vòng bảo vệ kịch liệt rung động, lảo đảo muốn ngã, cuối cùng dáng chống đỡ chỉ chốc lát sau, viên kia ngọc Như Ý rốt cuộc bám một tiếng vỡ ra một đạo vết rách, trong nháy mắt linh quang ảm đạm, rơi xuống hướng mặt đất. Cùng lúc đó, vòng bảo vệ bị trong nháy mắt kích phá, vẫn có uy lực mười mấy viên lưu hỏa thần cát, đập ầm ầm hướng mặt đất, phát ra ầm ầm nổ vang. Cả vùng đất đều là kịch liệt rung một cái, một mảnh nóng bỏng màu đỏ biển lửa, trong nháy mắt sôi trào lên, trực tiếp bao trùm ngoài điện mười mấy trượng phương viên. Chương 560, đột nhiên xuất hiện chương 560, đột nhiên xuất hiện ở một cái biển lửa trong, Viên Quỷ gắng sức giơ lên trong tay kia mặt trắng sắc tấm thuẫn pháp bảo, khổ sở chống đỡ. Tựa hồ đối mặt thần hỏa lưu xa loại này hiếm thấy một lần tính đạo cụ, cho dù là đều là kim đan trung kỳ tu sĩ nàng, cũng rất khó đối phó. Về phần phía sau nàng bốn tên trúc cơ kỳ tiểu bối, giờ phút này Viên Quỷ là hoàn toàn không để ý tới. Vì vậy, ở Ngọc Như Ý nâng lên màu trắng sữa vòng bảo vệ, bị công phá trong nháy mắt, Lam Thải Trà, La Hồng, Bạch Mộng Giao cùng Trương Kỳ Anh liền đã bại lộ ở đối phương ba tên kim đan kỳ cường giả phạm vi công kích bên trong. Hướng ta dựa sát, làm người ta giật mình chính là, đối mặt nguy hiểm như thế cục diện, La Hồng vậy mà đứng ra. Nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen túi, chậm trong tay chú quyết bấm một cái, liền từ này trong túi tế ra một đạo thấu xương u lanh ô mang. Đạo này ô mang thoáng hiện sau, lập tức hướng trên bầu trời bay tới một cái thần hỏa lưu xa, đánh ra một đạo màu đen quyền ảnh, bắn phá mà đi. Quyền này ảnh lóe lên một cái, nặng nề đánh vào cái này quả màu đỏ thiên thạch đáy, mặc dù không thể đem đánh tan, nhưng cũng đánh nó lệch hướng lộ tuyến, rơi vào ngoài mấy trượng khu vực. Thẳng đến lúc này, đạo này tản ra u lãnh khí tức ô mang, mới vừa từ từ hiện lộ ra bên trong thân hình. Cái này rõ ràng là một bộ khoác tàn phá huyền giáp, chỉ có nửa đoạn trên thân thể xương trắng còn rối. Cỗ này con rối chính là La Hồng dốc hết tâm huyết chế tạo một bộ cơ quan khôi lỗi. Nòng cốt tài liệu là thời trấn tử Côn Lôn Sơn tìm về Huyền Minh thượng nhân di cốt. Thực lực của nó, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống, đại khái tương đương với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là, lúc trước trận kia tông môn đại chiến trong, này con rối bị mật tông lão tổ công kích, thứ mất nghiêm trọng. La Hồng hết chấn thương sau, khắp nơi sưu tầm tài liệu, cố gắng chữa trị cỗ này con rối, nhưng vẫn chưa chữa trị hoàn thành. Bây giờ tình huống khẩn cấp, bất chấp những thứ khác, La Hồng liền đem cỗ này không chọn vẹn con rối lấy ra ứng địch. Thời khắc mấu chốt, nhưng cũng thành công đánh lui một cái thần hỏa lưu xa, cứu bốn người tính mạng. Chỉ bất quá, mới vừa trở về từ coi chết, còn chưa kịp thở một hơi, một mực tại bên cạnh thừa cơ hành động tây vực tu sĩ đen trắng đôi quỷ, lập tức một trái một phải đánh tới. Mục tiêu, không ngờ là các nàng cái này bốn tên trúc cơ kỳ nữ tu sĩ. Thấy cảnh này, Lam Thải Trà trong lòng tức giận, cắn răng quát lên, ba vị sư muội, liều mạng với bọn họ. Nói xong, nàng một thanh gạt bên hông cổ trùng túi, cũng không thèm nhìn tới hướng trước người ném đi. Chỉ một thoáng, mười mấy con màu sắc khác nhau, dáng không giống nhau cổ trùng, liền từ trong túi nhanh chóng bay ra, trực tiếp đánh về phía đen trắng đôi quỷ. Cái này mười mấy con cổ trùng đều là thực lực không tầm thường, rất là hiếm thấy cấp 4 cổ trùng, mỗi một cái thực lực cũng tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt nhiều như vậy chỉ cấp 4 cổ trùng, ngay cả là có kim đan kỳ tu vi đen trắng đôi quỷ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, trong đó mặc áo bào đen xấu xí tu sĩ liền lộ ra vẻ cười lạnh. Một đống dẹp cũng dám lấy ra mất mặt. Bên cạnh áo bào trắng tu sĩ cũng là cười gần nói, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ở trong mắt chúng ta đều chẳng qua là sâu kiến, huống chi mấy con côn trùng. Nói xong, bọn họ trực tiếp huy động trong tay pháp bảo, hướng những thứ kia cổ trùng vỗ vào mà đi. Nôn đốt. Phụt. Quả nhiên giống như đen trắng đôi quỷ nói, ở bọn họ pháp bảo cường lực dưới sự công kích, trước hết bay qua hai con cấp 4 cổ trùng, trong nháy mắt liền bị đánh tan, không có chút nào chút sức chống cự nào. Mắt thấy, Lam Thải Trà khổ cực bồi dưỡng nhiều năm, mới vừa tích lũy đi ra cấp 4 cổ trùng, sẽ bị toàn bộ cắn quét. Nhưng cũng như vào lúc này, Lam Thải Trà chợt cắn bể bàn tay, hướng cái trán giữa chân mày vị trí nặng nề vỗ một cái. Nóng bỏng máu tươi, trong nháy mắt vẩy ra đến trên trán, tuyển nhiễm ra một mảnh nồng nặc đỏ bừng sắc. Mà ở nơi này phiến đỏ bừng trong, một con tấc hơn lớn 7 màu con nhện lớn ký, lấy Lam Thải Trà giữa chân mày làm trụ cột, chậm rãi nổi lên. Ở nơi này chỉ 7 màu con nhện nổi lên một khắc kia, không trung kia mười mấy con cổ trùng, trong nháy mắt khí tức tăng mạnh, trong hai mắt hồng quang lấp lóe, phản phất đều hứng chịu tới nào đó kích thích, mà trong nháy mắt cuồng bạo vậy. Những thứ này cuồng bạo trạng thái cổ trùng, tốc độ, thực lực đều là tăng mạnh, trong đó mấy con không ngờ vòng qua đen trắng đôi quỷ pháp bảo, trực tiếp nhào tới trên người bọn họ. Đáng chết, cái này cổ trùng thế nào chợt biến dị? Đen trắng đôi quỷ ứng phó không kịp, bị kia mấy con cổ trùng hung hăng cắn mấy cái, nhất thời kêu đau đớn lên tiếng. Thừa dịp bọn họ rối loạn trận cước, Bạch Mộng Giao, Trương Kỳ Anh cũng liền đội ra tay. Chỉ thấy được, Bạch Mộng Giao đưa ra hai tay ngón trỏ, chống đỡ đầu mình hai bên huyệt thái dương, trong hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra kỳ dị vầng sáng, hướng thẳng đến cách mình gần đây áo bào đen tu sĩ nhìn. Ừm. Áo bào đen tu sĩ nhất thời không xem xét kỹ, bị Bạch Mộng Giao hai con ngươi nhìn chăm chú vào sau, không tự chủ được sửng sốt một chút, tựa hồ tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn cái này hoảng hốt, lại có mấy con cổ trùng rơi vào trên người hắn, liên tục nhào cắn, cực lớn đau đớn, để cho hắn trong nháy mắt đã tỉnh hồn lại, chợt giận tím mặt, lại dám dùng nhãn thuật đầu độc ta, ngươi cái này sâu kiến muốn chết. Nói xong, người này liền một cái giơ tay lên, trực tiếp huy động trong tay xiềng xích màu đen, hướng Bạch Mộng Giao đầu quăng kích mà tới. Hắn một kích này tốc độ cực nhanh, uy lực lại mạnh, Bạch Mộng Giao mới vừa đầu độc thất bại, hai con ngươi rung động kịch liệt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, hiển nhiên đã lâm vào cắn trả trạng thái, lại làm sao né tránh được. Sư phụ, cẩn thận. Trương Kỳ Anh vốn là đã nắm một chương màu vàng phụ lục, tế lên một mảnh kim quang, đang muốn thi triển nào đó huyền diệu pháp thuật. Có thể thấy Bạch Mộng Giao sắp gặp nạn, lúc này liền một cái quay người, vững vàng chắn Bạch Mộng Giao trước người. Cùng lúc đó, nàng còn đem mới vừa tế ra kia phiến kim quang, toàn bộ đánh tới hướng xiềng xích màu đen. Làm. Chỉ một thoáng, giống như hai khối cứng rắn sắt thép, nặng nề đánh vào nhau. Kim quang cùng xiềng xích màu đen va chạm sau, vậy mà bộc phát ra có thể thấy rõ kim loại tiếng nổ. Nhưng Trương Kỳ Anh tế luyện ra kim quang, mặc dù huyền diệu không dứt, lại như cũng không phải xiềng xích màu đen món pháp bảo này đối thủ. Chỉ rằng có ngắn ngủi một cái hô hấp, liền bị toàn bộ đánh tan, hóa thành điểm một cái linh mang giải tán không thấy. Chết cho ta. Mắt thấy, điều này xiềng xích màu đen sẽ phải giống như roi sắt vậy, đánh trúng Bạch Mộng Giao đầu. Vào thời khắc này, một cái cực kỳ đột một cười đùa âm thanh, chợt từ trong sân vang lên. Kỳ hỉ, không nghĩ tới ta vừa trở về, liền đụng vào một màn này. Là vận khí tốt đâu, còn chưa phải tốt đâu. Theo cái này cười đùa âm thanh, một đạo màu đen bóng tối từ xa xa bay tới, giống như một cái cực kỳ mềm mại màu đen cắt lụa, chắn Bạch Mộng Giao cùng xiềng xích màu đen giữa. Cũng liền vào lúc này, một con bạch như trăng sáng đầu ngón tay từ trong tìm tòi mà ra, vững vàng nắm xiềng xích màu đen. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang lên, xiềng xích màu đen trực tiếp vắt ngang ở không trung, không cách nào nhúc nhích chút nào. Nó lại là bị một con đột nhiên xuất hiện tay, bị lăng không bắt được. Chương 561, hắn đến rồi. Chương 561, hắn đến rồi. Thấy cảnh này, áo bào đen tu sĩ sợ hết hồn, vội vàng trợn mắt đi nhìn. Lại phát hiện bắt lại hắn pháp bảo, rõ ràng là một kẻ người mặc màu đen váy dài, tóc dài phất phới, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ. Thiếu nữ này 15-16 tuổi bộ dáng, môi đỏ răng trắng, nụ cười tha thướt, thật giống như nhà bên cạnh tỷ tỷ vậy, mang theo một tia lịch ngợm ý vị. Nhưng nàng đầu gối trở xuống bộ vị, lại phiêu phiêu miểu miểu, mơ hồ không rõ, rõ ràng là một bộ quỷ thân trạng thái. Thiên quỷ cảnh. Áo bào đen tu sĩ mắt thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ tái mặt. Thiên quỷ cảnh ác quỷ, thực lực tương đương với kim đan kỳ tu sĩ, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ ít gặp. Không nghĩ tới, hôm nay không ngờ ở chỗ này bắt gặp. Đang ở áo bào đen tu sĩ khiếp sợ thời điểm, bên cạnh Lam Thải Trà cũng là vẻ mặt vui mừng, đối váy đen nữ quỷ cao giọng hô, "Trần Thiến cô nương, dù sao cũng cẩn thận." Cái này đối diện hai người chính là Tây vực đen trắng đôi quỷ, đều có kim đan kỳ tu vi. Lam Thải Trà như vậy một đều, bên cạnh La Hồng, Bạch Mộng Dao, Trương Kỳ Anh ba người, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Các nàng hiển nhiên cũng đã nghe nói qua, thời trấn bên người một mực đi theo một kẻ quỷ bộc, chẳng qua là cực ít lộ diện. Nhưng các nàng bạn không nghĩ tới, cái này cực ít lộ diện Trần Thiến, không ngờ tiến cấp tới thiên quỷ cảnh, trở thành một kẻ thực lực không thua gì kim đan kỳ tu sĩ tồn tại cường hãn. Đen trắng đôi quỷ. Trần Thiến dương mắt kiểm, thò đầu đi quan sát tên kia áo bào đen tu sĩ, trong nháy mắt liền lại hướng bên cạnh mặt âm trầm, tiếp viện tới áo bào trắng tu sĩ nhìn một cái. Sau đó, nàng đỏ sẫm như máu đôi môi tròng, nhổ ra một câu nói như vậy: "Ngươi thật là tốt không làm, nhất định phải làm quỷ. Đầu có bị bệnh không?" Lời vừa nói ra, đen trắng đôi quỷ đều là trong nháy mắt nổi khủng. Không biết lấy ở đâu cô hồn dã quỷ, cũng dám tiêu khiển chúng ta đen trắng đôi quỷ. Muốn chết. Theo một tiếng gầm này, áo bào đen tu sĩ đột nhiên một cái phát lực, trực tiếp đem xiềng xích màu đen xé trở về, đổ ập xuống hướng Trần Thiến đánh tới. Một người khác thời là cơ múa trong tay khốc tăng động, thả ra từng đạo thực cốt âm phòng, cũng là hướng Trần Thiến công tới. Thế nhưng là, đối mặt hai người này liên thủ, Trần Thiến lại hì hì một tiếng cười, toàn bộ thân hình trên không trung một cái bật mẹo, liền hóa thành không có thực thể âm hồn trạng thái. Thoáng một cái, mặc cho đen trắng đôi quỷ xiềng xích, âm phong như thế nào công kích, đều không cách nào thương tổn được Trần Thiến chút nào. Ngược lại, hai người lại gặp đến Trần Thiến bất tận, khi thì từ trên người của hai người xuyên qua, giật mình đen trắng đôi quỷ một thân mồ hôi lạnh. Khi thì vén lên một lọn tóc, hoặc hóa thành cứng rắn vô cùng, hàng trăm hàng ngàn màu đen thép cuộn, hoặc hóa thành mềm mại tơ lụa, thật giống như rong biển màu đen dây thừng, không ngừng từ các phương hướng công kích hai người. Cái này đen trắng đôi quỷ mặc dù danh hiệu trong mang một cái quỷ chữ, nhưng hiển nhiên là lá công tốt rộng, chưa từng cân chân chính hùng mạnh quỷ vật đã giao thủ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết ứng đối ra sao Trần Thiến, bị trêu đùa chật vật không chịu nổi, trận cước đại loạn. Phế vật. Không trung vị kia Tây vực Thánh Hỏa Tông ngọn lửa khiến, thấy đen trắng đôi quỷ không ngờ bị Trần Thiến bất cận, lúc này mắng một tiếng, tự mình ra tay đối phó Trần Thiến. Cũng không thấy hắn vận dụng đường pháp bảo, chẳng qua là huy động trong tay màu đỏ hỏa kỳ, thế lên một đạo tranh hồng ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng hướng Trần Thiến phấp phới mà đi. Ô. Trần Thiến mặc dù không sợ đen trắng đôi quỷ, nhưng đối mặt cái này không biết lai lịch tranh hồng ngọn lửa, hiển nhiên có chút bị khắc chế. Lúc này hừ một tiếng, thả ra một đoàn quỷ vụ yểm hộ thân hình, hướng xa hơn một chút địa phương tối lui. Trần cô nương, không thể sơ sẩy. Lam Thải Trà thấy được, Trần Thiến mới vừa rồi chẳng qua là bỡn cợt đen trắng đôi quỷ, cũng không có ra tay sát hại, không khỏi gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Giờ phút này thấy được Trần Thiến bị ngọn lửa khiến một kích bước lui, rốt cuộc không nhịn được hô, ba người bọn họ muốn công diệt chúng ta Thanh Linh Tông, bây giờ cũng không phải là nương tay thời điểm. Chỉ bằng ba người bọn họ cũng muốn công diệt chúng ta Thanh Linh Tông, thật là chuyện tiểu lâm. Trần Thiến nghe vậy, thong dong điềm tĩnh, chẳng qua là hì hì cười một tiếng, chờ chủ nhân đến rồi, một con tay liền đem giúp bọn họ thu thập. Chủ nhân. Lam Thải Trang nghe vậy, vẻ mặt buồn bã, đang muốn nói những gì, lại nghe được Trần Thiến chợt vỗ tay cười nói. Mới vừa kể lại chủ nhân, hắn liền đã đến, thật là nhanh a. Theo Trần Thiến những lời này, xa xa Phục Nưu Sơn chỗ sâu, một đạo màu vàng độn mang xẹt qua chân trời, lấy cực nhanh tốc độ chạy thẳng tới nơi đây mà tới. Chỉ cần du giữa, đạo này màu vàng độn mang liền đã giáng lâm đến tông môn đại điện trên không, hiện lộ ra một tên trong đó thanh niên bóng dáng. Chỉ thấy được, đây là một người mặc áo bào xanh, trên dưới 20 tuổi thanh niên, người này vóc người cao ráo, dung mạo bình thường, chợt nhìn cân người bình thường không có gì bất đồng. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện người này sắc mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, cả người tản ra khác hẳn với thường nhân hùng mạnh khí chàng, nổi trội hơn người, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, trong lúc mơ hồ đã có một cỗ tông sư khí độ, làm lòng người gãy. Người này chính là Thời Trấn. Chủ nhân, ngài đến rồi. Trần Thiến thấy Thời Trấn đến, lập tức phi thân mà tới, người dạng dỡ túi đầu, giơ lên hai cánh tay, đối Thời Trấn cung kính thi lễ. Chúc mừng chủ nhân, lên cấp kim đăng kỳ. Ừm. Thời Trấn gật gật đầu, lại tiếp tục hướng trên chiến trường đám người, nhìn lướt qua. Ta đang bế quan, chợt nghe ngươi ở trong óc, thông qua tâm linh cảm ứng hướng ta cảnh báo, nói Thanh Linh Tông gặp gỡ tập kích. Vì vậy, bên ta mới khẩn cấp xuất quan. Nói tới chỗ này, Thời Trấn hướng Lam Thải Trà, La Hồng, Bạch Mộng Giao cùng Trương Kỳ Anh bốn nữ nhìn một cái, phát hiện các nàng mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng lại tính mạng vô ưu sau, lúc này mới khẽ gật đầu, đem ánh mắt chuyển qua viên quỷ trên người. Viên đạo hữu, quả nhiên là nặng tuân thủ nặng. Thời Mỗ trước khi bế quan, ngươi cam kết sẽ ra tay che chở chúng ta Thanh Linh Tông. Bây giờ Thanh Linh Tông gặp phải tập kích, ngươi quả nhiên chính là ở đây, cái này rất tốt. Thời Trấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nếu không phải có ngươi giúp một tay coi sóc, Thời Mỗ cũng không dám như vậy khinh suất một mực bế quan đến bây giờ. Đa tạ. Cái này, ta. Viên Quỷ thấy Thời Trấn xuất quan, trên người thình lình tản ra kim đan kỳ tu sĩ mới có hùng mạnh linh áp, trong lúc nhất thời trợn to hai mắt, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Giờ phút này, lại nghe được Thời Trấn không ngờ cảm tạ mình ra tay che chở Thanh Linh Tông, trong nháy mắt liền sắc mặt cổ quái. Nàng dạ dạ giật giật đôi môi, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Thời đạo hữu không hổ là Lữ tông chủ cực kỳ coi trọng thiên chi tiêu tử. Vân đạo ở chỗ này, chúc mừng ngài lên cấp kim đan kỳ. Được rồi, nhàn thoại chờ một hồi lại tự. Thời Trấn xoay đầu lại, hướng từ mới vừa rồi bắt đầu, vẫn sắc mặt biến đổi không chừng ngọn lửa khiến, đen trắng đôi quỷ nhìn, để cho thời mỗi trước hết giết cái này ba cái bọn chuột nhắt, vì ta Thanh Linh Tông lập uy. Nói xong, thời chấn tay trái tay áo bảo dương lên, trong tay áo một mảnh kim quang nối đuôi mà ra, chính là 12 thanh kim canh kiếm. Chương 562, Tam sát chương 562, Tam sát hắn làm Tây vực số một tông môn trưởng lão, cũng là thành danh nhiều năm hào thủ. Lúc nào, bị tu vi không bằng bản thân kim đan sơ kỳ tu sĩ, như vậy coi rẻ qua. Lúc này gầm lên một tiếng, huy động trong tay màu đỏ hỏa kỳ, liền hướng thời chấn manh thúc dụng. Ông, theo cường đại pháp lực chút vào, một cái cỡ lớn màu cam rồng lửa, trong nháy mắt từ mặt cờ bên trên cuốn qua mà ra, dương nhanh múa vút lao thẳng tới thời chấn mà đi. Mà đối mặt thời chấn thúc dụng kim canh kiếm, ngọn lửa khiến lựa chọn dùng hộ thể linh cháo, trực tiếp đỡ. Dù sao chẳng qua là pháp khí tốt nhất, sao có thể kích phá hắn hộ thể linh cháo. Đang ở ngọn lửa khiến, tính toán cân thời chấn ngay mặt đỏ sức thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy được, thời chấn đối mặt ngọn lửa khiến thúc dục mà tới ngọn lửa cự long, lại là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ngay mặt đụng vào. Thậm chí, cả cái gì phòng ngự pháp khí, thậm chí còn hộ thể linh cháo cũng không có thúc dục. Người muốn chết. Ngọn lửa khiến thấy vậy mừng lớn, ta cái này hỏa diễm sơn riêng có bất diệt tinh diễm. Nước tới bất diệt, mưa rơi không tắt, cho dù là một đống sắt, trong khoảnh khắc cũng có thể hóa thành nước thép. Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm liền ngừng lại, một đôi mắt càng là đột nhiên nô ra, phảng phất nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy được, thời chấn ngay mặt đụng vào ngọn lửa cự long sau, kia cự long vậy mà tại chỗ giải tán, sau đó giống như rồng hút nước bình thường, bị toàn bộ hút vào thời chấn trong tay áo. Liên phảng phất thời chấn trong tay áo, có một cái có thể hấp thu ngọn lửa đặc thú pháp bảo vệ. Hơn nữa toàn bộ quá trình, ở kịch liệt như thế giới nhiệt độ, thời chấn lại phảng phất nhàn nhã đi dạo, không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Đang ở ngọn lửa khiến khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, thời chấn thân hình chợt hơi trao đảo một cái, biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Ngọn lửa khiến trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, sẽ phải làm những gì. Nhưng ngay khi bàn tay hắn mới vừa khoác lên trên túi chứa vật một khắc kia, đáy mắt chợt hiện lên lao một cái trong mắt ánh sáng. Mảnh này trong ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa khiến hai gò má của mình, liền phảng phất chiếu đến giống như tấm gương. Ngắn ngủi này một cái chớp mắt, để cho ngọn lửa khiến vội vàng không kịp chuẩn bị ngẩn ra hạ. Cũng chính là như vậy không đáng nhắc đến hơi một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh màu xanh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, từ bên cạnh sát đáng, vừa lúc bay tới một thanh kim sắc phi kiếm, giống như là đã sớm tính toán tốt vậy, vững vàng rơi vào thân ảnh màu xanh trong tay. Ngay sau đó, thân ảnh màu xanh làm ra một cái trước chém động tác. Chém xong, thuần phá, đầu rơi. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Ngọn lửa khiến hộ thể linh cháo, ở thời chấn dưới kiếm, yếu ớt thật giống như một tờ giấy mỏng. Cho tới ngọn lửa khiến thi thể, nhất là cái đầu kia, ù ù cục lăn xuống trên mặt đất lúc, trong sân đám người mới vừa phản ứng kịp. Ngọn lửa khiến không ngờ bị thời chấn một đòn diện. Đây chính là Tây vực thành danh nhiều năm kim đan trung kỳ cường giả. Không ngờ bị mới vừa lên cấp kim đan kỳ thời chấn một đòn diện. Thậm chí cho đến ngọn lửa khiến người đầu rơi địa, trên mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Mắt thấy cảnh này, Viên Quý hít vào một ngụm khí lạnh. Làm cân ngọn lửa khiến chiến đấu đã lâu nàng, lại quá là rõ ràng, thực lực mình nhiều lắm là cũng liền cân ngọn lửa khiến chia 5 năm. Thời chấn có thể một kích miểu sát ngọn lửa khiến, là có thể một kích dây nàng. Quái vật, thật là quái vật. Viên Quý hai trong mắt, nhìn về phía thời chấn thời điểm đã không tự chủ được, lộ ra tràn đầy vẻ kính sợ. Lam Thải Trà, La Hồng, Bạch Mộc Dao, Trương Kỳ Anh một nữ, thấy thời chấn không riêng lên cấp kim đăng kỳ, thực lực càng đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, đều là vui vô cùng mà nước mắt. Đây là một loại, từ lúc đem diệt môn, thân tử đạo tiêu chật vật khốn khổ trong, đột nhiên bay vụt đến ngoài 9 tầng mây cực lớn đánh bảo. Nghĩ diệt Thanh Linh Tông. Có thời chấn ở, đám này đáng chết Tây vực tu sĩ, 1.000 cái tới, 1.000 cái chết. Mà ở Lam Thải Trà bốn người, ngạc nhiên và phần, vui vô cùng mà nước mắt thời điểm, đen trắng đôi quỷ cái này hai tên Tây vực tu sĩ, lại rối rít hú lên quái dị, liều mạng kích thích đột mang, hướng thời chấn hướng ngược lại liều mạng bỏ chạy. Quái vật, cháy mau. Hai người bỏ mạng dưới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong giây lát đó, cũng đã mỗi người trốn ra xa mười mấy trượng. Bọn họ chạy trốn phương hướng cũng không giống nhau, cho dù là thời chấn thực lực cực mạnh, đồng thời muốn ngăn cản hai người bọn họ, cũng là rất khó xử đến. Nhưng giờ phút này Thanh Linh Tông, cũng không chỉ có thời chấn một kẻ kim đan kỳ cường giả. "Chủ nhân, ta đi cản cái đó mọi đen, ngài đuổi theo cái đó bạch." Trần Thiến hì hì cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, chạy thẳng tới tên kia áo bào đen tu sĩ mà đi. Thời chấn thấy vậy, khẽ gật đầu, chợt bước chân hướng phía trước hư không đạp một cái, cả người liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở vài chục trượng ngoài địa phương, cái này đương nhiên đó là thời chấn sở tu hành phi linh độn. Chỉ bất quá, bây giờ tốc độ so trước đó chút cơ kỳ thời điểm, nhanh gấp 3 cũng không chỉ. Tên kia áo bào trắng tu sĩ độ thuật, hiển nhiên không kịp thời chấn huyền diệu, không lâu lắm liền đã bị thời chấn đuổi theo. Hán đội vàng tế ra một món tấm thuẫn phòng ngự pháp bảo, cố gắng chống cự, lại bị thời chấn ba kiếm phá thuẫn sau, trực tiếp đeo đầu. Kia phá thuẫn ba lần công kích, uy lực cực mạnh, thanh thế to lớn, cho dù cách xa mấy dặm, vẫn giống như lôi đỉnh tức giận, rung chuyển trời đất, nghe Viên Quỷ khỏe mắt không nhịn được liên tiếp có gáp. Lấy nàng lực duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra, thời chấn mới vừa rồi mỗi một kiếm, uy lực đều ở đây 10 vạn cân trở lên. Đừng nói là hắn một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng phải nhượng bộ lui binh, tránh né mũi nhọn. Thời chấn chém tên kia áo bào trắng tu sĩ sau, liền chạy tới xa hơn một nơi, cân Trần Tiến sẽ cùng. Giống vậy, chỉ nghe khu vực kia một trận lôi đỉnh chấn động, sau đó liền chuyển tới hộ thể linh cháo vỡ một tiếng. Không lâu lắm, thời chấn đem một cái màu tím bình bát thu vào chứa vật đại, cũng dẫn Trần Tiến cùng nhau trở về đỉnh núi. Cốc cốc. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Thời Trấn vẻ mặt lạnh nhạt hướng mọi người thấy đi. Đám người cũng lập tức hướng Thời Trấn xem ra. Chỉ thấy Thời Trấn một bộ đạm nhã áo bào xanh, theo gió núi phất động không nghỉ, mang theo sau lưng tóc dài màu đen, chập chờn bất định, không nói ra tiêu sái không câu nệ. Đệ tử bái kiến tông chủ. Lam Thải Trà bốn người, đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ, rồi rít quỳ rạp xuống Thời Trấn trước mặt, nhất để cùng kính dập đầu. Thời Trấn bây giờ lên cấp Kim Đăng Kỳ, đã thành một phương lão tổ, Lam Thải Trà đám người cho dù là tuổi hơi dài, giờ phút này cũng nhất định phải lấy vãn bối tự xưng. "Ừm, đứng lên đi." Thời Trấn phẩy tay áo một cái bảo, trực tiếp kích thích một đạo linh lực, nâng lên Lam Thải Trà bốn người. Ra mắt Thời đạo hữu. Bên cạnh, Viên Mỗi cũng nặn ra một bộ tươi cười, lại gần chắp tay hành lễ. "Viên đạo hữu khách khí." Thời Trấn đối Viên Quỷ, tựa hồ rất là khách khí dáng vẻ, lúc này đáp lễ lại. Thế nhưng là, coi như Thời Trấn chuẩn bị cân Viên Quỷ nói những gì thời điểm, Lam Thải Trà chợt tiến lên một bước, đi tới Thời Trấn bên người. "Tông chủ, ta có một số việc cấp cho ngài nói." Lam Thải Trà vẻ mặt có chút lạnh lùng nhìn Viên Quỷ một cái, chợt liền miệng há ra hợp lại, đối Thời Trấn bắt đầu truyền âm. Ngay từ đầu, Thời Trấn sắc mặt thật cũng không bao lớn biến hóa, nhưng nghe phía sau, chân mày thông suốt nhíu lại. Đến cuối cùng, Thời Trấn sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước, thậm chí nhìn về phía Viên Quỷ ánh mắt cũng biến thành không chút khách khí.